Chương 263, bay về đến trong nhà. Chương 263, bay về đến trong nhà. Soạn, soạn, soạn. Quải trượng tiếng vang lên, một đạo thấp bé thân ảnh đi vào đường tắt. Dưới ánh trăng, một đầu hoa dâm tóc, một thân diễm lệ quần áo, trong tay một cây quải trượng rất dài. Luyện hồn bà bà. Đi tại thật dài trong đường tắt, luyện hồn bà bà bước chân không nhanh không chậm. Ngõ hẻm hai bên đường là nguyên một đám trạch viện, trong trạch viện có thanh phòng gạch ngói, cũng có cỏ tranh phòng. Trong đường tắt, một gia đình vẫn sáng đèn, một gã hài đồng trong tay cầm dây leo cầu trong sân chơi bừa. Hài đồng là một nữ hài, 8-9 tuổi bộ dáng, màu da trắng loãng, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, đầy mặt tính trẻ con, trên đầu trải lấy hai cái tóc để trọng. Luyện hồn bà dừng bước lại, nàng chậm rãi đi hướng nữ đồng. Nha đầu, ngươi biết nơi này có một hộ mới chuyển người tiến vào nhà sao? Luyện hồn bà hỏi thăm. Nữ đồng hiếu kỳ chầm chầm lên trước mặt lão bà, lão bà cong đối với mình, tóc hoa râm, quần áo trên người diễm lệ đỏ, một đôi đỏ rực dày, trong tay một cây thủ trượng. Lão bà có chút cổ quái, nhưng là không thể nói chỗ nào cổ quái. Nữ đồng gật đầu, ngón tay nhỏ hướng trong chỗ sâu của đường hầm nói, gia đình kia là mới chuyển vào tới. Trong chỗ sâu của đường hầm có một gia đình, cao cỡ một người tường đây, trong sân có một gốc cây lê bên trên tràn đầy màu trắng hoa lê, nhàn nhạt, cây lê hương hoa khí theo gió phiêu lãng. Luyện hồn bà cặc cặc cười, tiếng cười rất quái dị, nàng vươn tay, đầu ngón tay một vệt tâm trầm ma khí dập dờn, ngón tay chỉ hướng trước mặt nữ đồng, miệng nói, tiểu nha đầu, thật sự là rất ngon đâu. Tiếng nói lên, trong đình viện nữ đồng thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, nàng hai mắt trống rỗng, khí tức hoàn toàn không có, trong tay dây leo cầu gắn xuống tới một bên. Rút hồn. Luyện hồn bà rút nữ đồng hồn phách. Trong tay chống quải trượng, luyện hồn bà hướng khắp cây hoa lê viện lạc đi đến. Đi vào viện lạc bên ngoài, ngửa đầu nhìn qua trong sân hoa lê cây, nhìn qua khắp cây hoa lê. Luyện hồn bà thản nhiên nói, thật đúng là ưu tính chỗ. Tu sĩ bề bộn nhiều việc thu hoạch các loại tài nguyên, bề bộn nhiều việc tự vệ, bề bộn nhiều việc lẫn nhau ở giữa tranh đấu, bề bộn nhiều việc độc quyền bán hàng lĩnh bợ, bề bộn nhiều việc kết giao các loại thế lực, ngày bình thường chỗ nào lo lắng an tâm tính dưỡng, nơi nào có nhàn tâm tuế nguyện tinh tốt. Thân hình thoát một cái, luyện hồn bà trên thân khói đen bốc lên, người đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, phiêu đãng đến sân vườn bên trong. Trong đình viện, dưới cây lê, đứng đấy một thân ảnh, nam tử thân hình vạm dài, dáng dấp rất ấn giận, một đôi hàn tinh đồng dạng mắt, mang trên mặt tức giận. Liêu Tam. Liêu Tam hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt luyện hồn bà, trong miệng lạnh lẽo nói, đem tiểu cô nương kia hồn phách còn trở về. Liêu Tam sát ý lạnh tấu xương. Luyện hồn bà cặc cặc cười, bất quá là một tiểu nha đầu hồn phách, lão thân lấy lại có làm sao, đừng nói là một cái. Luyện hồn bà lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo lưu quang phóng tới luyện hồn bà. Liêu Tam phóng tới luyện hồn bà, ma diệm đao xuất hiện trong tay, ma diệm đao thượng Phật lửa dâng trào, ngoan lệ chém giết hướng luyện hồn bà. Vâng. Luyện hồn bà giơ lên trong tay quải trượng, ma diệm đao chém giết tại quải trượng phía trên. Phật lửa văng khắp nơi. Luyện hồn bà thân hình triệt thoái phía sau, Liêu Tam lấn người mà lên. Trong mắt một mảnh kim mang, một bước đạp hư không, ma diệm đao pháp đệ thất thức. Ma diệm đao hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hung hăng bổ về phía luyện hồn bà. Giang giác. Luyện hồn bà thủ trượng bị chặt đứt, ma diệm đao xông phá thủ trượng cách trở, hung ác chém vào luyện hồn bà trên thân. Một tiếng quát thiếu, luyện hồn bà trên thân một đạo thảm thiết vết thương dài một thước có thừa, Phật lửa tại miệng vết thương hung manh thiêu đốt. Trên thân dâng lên trận trận khói đen, luyện hồn bà lảo đảo lùi lại, sau lưng không gian vỡ ra một đường vết rách, vết nứt bên trong tối như mực một mảnh. Luyện hồn bà muốn theo mở ra không gian bên trong chạy trốn. Liêu Tam lạnh lùng nhìn xem, cũng không vội tại tiến công. Có thể. Luyện hồn bà sau lưng không gian vỡ ra một cái khe, Liêu Tam chỗ trong sân, một vệt kim quang lấp lóe, một cỗ cường đại Phật lực phun trào, vỡ ra khe hở không gian lại từ từ khép kín. Luyện hồn bà giật mình, đứng trong sân có chút mờ mịt. Ngươi trong sân thiết hạ cấm chế, hoàn toàn vượt quá luyện hồn bà đoán trước, nhìn như đơn giản trong sân, lại có Phật đạo cấm chế, trong lúc mơ hồ khắc chế lực luyện hồn bà không gian công pháp ma đạo. Căn vốn không muốn nói nhảm, Liêu Tam xông đi lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong tay ma diệm đao vung chạm, một đạo thảm thiết đao quang lấp lóe, luyện hồn bà lần nữa kêu thảm. Luyện hồn bà trên thân xuất hiện đạo thứ hai vết thương theo vai trái một mực kéo dài đến toàn bộ phần lưng, trên vết thương, Phật lửa mãnh liệt đốt cháy. Trên thân hắc khí bốc lên, luyện hồn bà trên thân phun trào ra từng đạo âm hồn thoát khỏi luyện hồn bà khống chế, hướng viện lạc phía trên bay tán loạn, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Âm hồn tan hết, luyện hồn bà thân thể bị Phật lửa bao khỏa, mãnh liệt đốt cháy, luyện hồn bà thân thể chậm rãi không còn bặm mẻo, dần dần khôi phục bình tĩnh. Mười mấy hơi thở sau, luyện hồn bà bị Phật hỏa luyện hóa, trở thành một bãi cho bụi. Liêu Tam mắt lạnh nhìn luyện hồn bà bị luyện hóa, chậm rãi ngồi vào ghế đá. Sau lưng có âm thanh vang lên. Cái tiểu viện này từ đây sẽ không bình tĩnh. Mai Hương đứng tại Liêu Tam sau lưng, trong mắt một mảnh mênh mông. Liêu Tam cười nhạt một tiếng, có dạ ma tại, ở đâu cũng sẽ không bình tĩnh. Dạ ma tổ chức để mắt tới Liêu Tam, an có bình tĩnh có thể nói. Trong hẻm nhỏ, một gia đình vẫn sáng đèn, gia đình này khoảng cách Liêu Tam viện lạc không xa. Gia đình này mau trong nhà tranh, truyền đến trận trận tiếng khóc. Mau trong nhà tranh, một trương đơn sơ trên giường, nằm ngang một cái tiểu nữ hải trên đầu hai cái tóc để trọng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng. Tại giường chiếu bên cạnh, đứng đấy một gã phụ nhân, một gã cường tráng cao lớn nam nhân, còn có một vị 15-16 tuổi thiếu nữ, ba người vẻ mặt đau thương. Gia đình này 9 tuổi tiểu nữ không hiểu thấu tê liệt ngã xuống trong sân, khí tức hoàn toàn không có. Đứng tại bên giường nữ chủ nhân là một gã hơn 30 tuổi phụ nhân, nàng đang khóc, trong miệng run giọng nói, nha đầu vừa mới còn trong sân chơi, thế nào lập tức liền không có sinh tức, hảo hảo kỳ quái a. Nữ nhi của ta nhưng làm sao bây giờ a? Nữ nhân buồn bã ưu tư, nam chủ nhân ở một bên thở dài, trong tay còn cầm một cái dây leo cầu. Dây leo cầu là chính mình vừa mới cho nữ nhi mua về, chính mình tiểu nữ thích vô cùng, ngày bình thường theo không rời tay. Huyễn hoặc khó hiểu, một trận gió thổi tiến gian phòng bên trong. Gió có chút âm hàn, thổi đến bên trong căn phòng ngọn đèn đuốc chập chờn, kém một chút liền dập tắt. Gió thổi qua, một tiếng nhàn nhạt tiếng ho khan, trên giường 9 tuổi tiểu cô nương tỉnh lại, nàng mắt trợn tròn, mờ mịt nhìn qua bốn phía. Khuê nữ, người đã tỉnh. Nữ chủ nhân ngạc nhiên bổ nhào vào thân nữ nhi bên cạnh. Nam chủ nhân vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu cô nương tỉ tỉ nín khóc mỉm cười. Trên giường, tiểu cô nương mờ mịt nói, ta trong sân gặp phải một cái cổ quái bà, nàng rũa ra ngón tay, ta liền bay vào trong thân thể của nàng, tại một cái tràn đầy hoa lê trong viện, ta lại từ bà trên thân bay ra, về đến nhà. Chương 264, dạ ma tổ chức lại người đến chương 264, dạ ma tổ chức lại người đến Pháp Khánh Sơn hạ trong tiểu trấn, một đầu nho nhỏ ngõ hẻm làm bên trong, một gia đình trong đình viện khắp cây hoa lê. Gió nhẹ lên, mùi thơm ngào ngạt hương khí theo gió tràn ngập tới toàn bộ ngõ hẻm làm bên trong, cách rất xa đều có thể cảm nhận được hoa lê ngọt ngào hương thơm. Thật kỳ quái, cái này hoa lê trên cây hương hoa như thế nồng đậm. Ngõ hẻm làm bên trong người ta nhao nhao lấy làm kỳ. Sáng sớm lên, Mai Hương dắt Kim vào tay, hướng bên ngoài viện đi đến. Đi vào tiểu trấn mấy ngày, Mai Hương ngẫu nhiên tại trong trấn lộ diện, mang theo Kim tỏa nha đầu tại tiểu trấn phố xá bên trên mua chút đồ ăn. Tiểu trấn bên trên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy động nhân nữ tử, Mai Hương một cái nhăn mày một nụ cười gây nên trong trấn người ghé mắt, loại kia sinh động vô cùng mỹ, nhường rất nhiều trong trấn nam nhân ý nghĩ kỳ quái, si mê không thôi. Mới dọn tới gia đình kia, tại hẻm nhỏ chỗ sâu, thanh phòng bạch ngói, đầy viện hoa lê, nhà hắn nữ chủ nhân, so hoa lê càng xinh đẹp động nhân. Đi đến cửa sân, Mai Hương mở cửa phòng. Đứng ngoài cửa một nữ tử vẻ mặt cười nhẹ nhàng, trên thân lửa y phục màu đỏ, quần áo vô cùng chặt chẽ, làm nổi bật lên lồi lõm thích thú tư thái đường cong động nhân. Nữ tử dáng dấp rất đẹp, da thịt thổi qua liền phá, trong cặp mắt mang theo mị hoặc, khoe miệng ý cười làm cho nam nhân nhiệt huyết mãnh liệt. Thanh Liên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai Hương, "Tỷ tỷ, ngươi không nói một tiếng liền đi, nghĩ đến muội muội hảo hảo tâm cổ đâu." Nói chuyện, mặc kệ Mai Hương để ý không thèm để ý, chậm rãi đi vào trong sân một gốc hoa lê cây, dưới cây một trường bàn đá, hai cái ghế đá. Liêu Tam ngồi ghế đá, trong tay một quyển sách. Ha ha ha. Thanh Liên tiểu mị mà cười cười, chậm rãi đi đến Liêu Tam bên cạnh, nàng bình tĩnh nhìn qua Liêu Tam, "Công tử, những ngày này rất vất vả à. Mỗi ngày trong đêm nhất định rất mệt nhọc, Mai Hương tỷ tỷ không biết rõ có hay không hảo hảo hầu hạ ngươi đây." Trong lời nói có hàm ý, Liêu Tam lung tung cười, chỉ vào bên cạnh ghế đá nói, "Mời ngồi." Thanh Liên chậm chậm ngồi xuống. Mai Hương chậm rãi đi đến Thanh Liên bên cạnh, cười nhẹ nhàng nói, "Muội muội tại Huyền Minh Tông hảo hảo bận rộn, còn có rảnh rỗi tới khu nhà nhỏ này bên trong, đợi lát nữa ta tới trên đường mua chút đồ ăn, giữa trưa chúng ta uống chút rượu." Thanh Liên lạnh hừ một tiếng, "Tỷ tỷ không ta, công tử thoát đi Huyền Minh Tông, tỷ tỷ luôn mồm nói Liêu công tử trên thân trọng tật mang theo, không rời đi Huyền Minh Tông đem có sinh mệnh chi lo, hiện tại người hảo hảo ở chỗ này, đều thành nam thuộc chi địa Phật tử. Theo ta thấy, tỷ tỷ không phải lo lắng Liêu công tử tính mệnh đáng lo, ngược lại là tỷ tỷ muốn độc chiếm Liêu công tử đâu." Thanh Liên thanh âm rất lớn, xa xa Kim Tỏa nghe được thật sự rõ ràng. Mai Hương sắc mặt có chút hồng nhuận. Liêu Tam tranh thủ thời gian hòa giải, đối Mai Hương nói, "Giống như lời ngươi nói, đợi lát nữa đưa Kim Tỏa tới tư thục trở về, ngươi trên đường mua chút đồ ăn, chúng ta thật tốt chúc mừng một chút." Mai Hương nắm Kim Tỏa đi, trong đình viện chỉ còn lại Liêu Tam, Thanh Liên hai người. Thanh Liên đứng dậy, thuận thế ngồi Liêu Tam trong ngực. Vào tay vô cùng hương mềm, Liêu Tam có chút không biết làm sao. Thanh Liên khỏe miệng nhộn nhạo một vệt ý cười, trong mắt một mảnh sương mù, "Công tử, ta chỗ nào không so được Mai Hương tỷ tỷ, ngươi thế mà Kim Úc tàng tiểu, đem Mai Hương đơn độc giữ lại ở bên cạnh, kia muội muội ta làm sao bây giờ đâu?" Liêu Tam cười khổ, "Ngươi là Huyền Minh Tông trưởng lão, trong mỗi ngày sự vụ phức tạp, ta làm sao dám trì hoãn?" Thanh Liên tay nâng lên, đầu ngón tay một vệt lực lượng hủy diệt, Thanh Liên ngón tay chống đỡ tại Liêu Tam trên gương mặt, thanh âm biến băng hàn, "Huyền Minh Tông tại bản tôn trong mắt lại đáng là gì, từ nay về sau ta muốn canh giữ ở công tử bên người, tuyệt không nhường Mai Hương cái kia tiện phụ nhặt được tiện nghi đi." Cảm thụ được Thanh Liên đầu ngón tay một vệt diệt sát lực đạo, Liêu Tam ngậm miệng không nói. Đau đầu, vô cùng đau đầu. Mai Hương ma nữ này ở bên cạnh, Liêu Tam liền cảm thấy đau đầu, hiện tại lại tới Thanh Liên yêu nữ này, cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Thanh Liên đi vào Liêu Tam bên cạnh thời điểm, Pháp Khánh tự sơn môn mở rộng, rộn ràng ràng khách hành hương nối đuôi nhau mà vào, tiến vào Pháp Khánh tự thắp hương lễ Phật. Liên tục hai tên địa ma cảnh đại ma tại Pháp Khánh tự bất lạc, Pháp Khánh tự thanh danh lên cao, trong lúc mơ hồ sẽ vượt qua nam thuộc chi địa năm đại Phật tự tình thế. Các nơi khách hành hương tụ tập Pháp Khánh tự, hương hỏa cường thịnh. Người qua lại như mắc cười khách hành hương bên trong, một gã áo đen trưởng giả trong mắt một mảnh âm trầm. Lão giả năm hơn ngũ tuần, thân mang tơ lụa trường sam, dáng dấp vô cùng gầy gò, trên cằm một sợi râu, một đôi tròng mắt giống như đêm tối, âm u chậm rãi đi đến một gã tăng nhân trước mặt, lão giả thanh âm ám trầm nói, "Nghe nói Pháp Khánh tự có Phật tử giáng lâm, không biết rõ có thể hay không thấy chân dung." Tăng nhân chính là Pháp Khánh tự giám viện Thiên Thông Hòa thượng. Từ khi nhìn thấy Liêu Tam một đao chém giết địa ma cảnh đại ma, Thiên Thông Hòa thượng liền bỏ đi cùng Liêu Tam tranh đoạt Pháp Khánh tự địa vị suy nghĩ, Phật tử chính là Phật tử, một gã bình thường tăng nhân căn bản không có tư cách ngấp nghé Phật tử địa vị. Thiên Thông Hòa thượng chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, "Phật tử đã không tại bản tự, hắn đã nhập thế tu hành, di cư tới Pháp Khánh tự dưới núi nhỏ trong trấn không có tại chùa miếu bên trong, thế mà dưới chân núi trong tiểu trấn, dạng này ngược lại càng thêm dễ dàng diện sát Phật tử. Lão giả trên mặt một vẻ ý cười. Cáo biệt Thiên Thông Hòa thượng, Liêu Tam chắp hai tay sau lưng, tại pháp khánh tự bên trong giạ bước. Còn chưa tới giờ ngọ, khoảng cách trời tối giờ còn sớm, lão giả cũng không vội tại đến pháp khánh sơn dưới tiểu trấn. Lão giả, Dạ Ma tổ chức lớn người mang tin tức, Loan Hùng. Mấy ngày nay, liên tục có hai tên luyện hồn bà chưa có trở về, các nàng hồn đăng cũng vỡ vụn. Còn có một gã luyện hồn bà, người mặc dù trở về, trên thân nhận lấy trọng thương, muốn khôi phục lại cũng cần hơn một năm thời gian. Dạ Ma lớn người mang tin tức Loan Hùng, thủ hạ năm tên luyện hồn bà, phụ trách truyền lại Dạ Ma tổ chức tin tức, hiện tại năm tên người mang tin tức hao tổn hơn phân nửa, Loan Hùng đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Cất bước đi vào Đại Hùng Bảo Điện, hương hỏa quanh quần kim thân Phật Đà giống ngồi cao bảo điện bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, diện mục hiền lành. Có thể, trong lúc mơ hồ, dường như kim thân Phật Đà tại gấp nhìn mình chằm chằm, nhất cử nhất động của mình đều trốn không thoát Phật Đà pháp nhãn đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn lại, kim thân Phật Đà vẫn như cũng là tượng đất hình dạng, căn bản không có dị dạng. Chẳng lẽ lại ta suy nghĩ nhiều? Loan Hùng âm thầm suy tư. Pháp Khánh Sơn dưới trong trấn, trong chỗ sâu của đường hầm một hộ trong trại viện, khắp cây hoa lên hương thơm. Liêu Tam trong mắt một vệ kim mang lấp lóe, Pháp Khánh tự bên trong tình hình rõ rõ ràng ràng. Liêu Tam nhìn thấy một lão giả đi vào Pháp Khánh tự Đại Hùng Bảo Điện, trên đỉnh đầu hắn tội nghiệp khoảng chừng cao 9 thước độ, thật sâu nặng tội nghiệp. Liêu Tam trong lòng thất kinh, cẩn thận chu đáo phía dưới, trên người lão giả này có ma khí quanh quẩn, âm u quanh quẩn tại tuần trên khuôn mặt, ma đạo khí tức chấn động ở giữa, cùng luyện hồn bà ma đạo vận luật âm thầm tương hợp. Dạ Ma tổ chức người, đêm qua luyện hồn bà mới vừa tới, hôm nay vị lão giả này liền chạy tới nơi này, Dạ Ma tổ chức thật đúng là dây dưa không rõ. Tại Liêu Tam bên cạnh, Thanh Liên nhạy cảm đã nhận ra Liêu Tam dị dạng, nàng xem kỹ lấy Liêu Tam, trầm giọng hỏi, thế nào? Có chuyện gì không? Liêu Tam cười khổ, nơi này theo không bình tĩnh, đêm nay có khách vào xem. Thanh Liên sắc mặt âm trầm xuống, tới người nào? Liêu Tam, Dạ Ma tổ chức người, mỗi một người bọn hắn đều rất hung. Thanh Liên cười, trong mắt có quan mang. Lão nương vừa bận nhàn không có việc gì, sẽ biết cái này khách nhân. Chương 265, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Chương 265, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Bóng đêm thâm trầm, trên trời mây đen dày đặc. Trong hẻm nhỏ, một thân ảnh thong thả phiêu đãng. Hẻm nhỏ chỗ sâu, một hộ trong trạch viện khắp cây hoa lê nở thả, hương khí mê người. Loan Hùng trong ánh mắt một vẻ sắc khí, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đầy viện hoa lê gia đình này. Đầy viện hoa lê gia đình này chủ nhân chính là tình thế mạnh mẽ, đám người tung hô pháp khánh tự Phật tử. Phật tử, có thể chạm giết địa ma cảnh đại ma tồn tại, hắn ngay tại cái này hộ trong trạch viện, chính mình luyện hồn bà người mang tin tức, lại tới đây liền hồn phi phách tán. Luyện hồn bà chết, nhất định cùng Phật tử có quan hệ. Loan Hùng thân hình tiếp tục hướng trong chỗ sâu của đường hầm phiêu đãng. Đi vào hẻm nhỏ chỗ sâu, một thân ảnh ngăn cản đường đi. Ngăn lại đường đi chính là một nữ tử hơn 20 tuổi, dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Một thân màu đỏ quần áo bó sát người, trong bóng đêm thân thể linh lung thích thú, màu da trắng non mê người, dáng dấp lớn lên vô cùng tiểu diễm, khỏe miệng một vệt nụ cười thản nhiên, bằng thêm vũ mị. Nữ tử chậm rãi hướng Loan Hùng đi tới, hông eo tự nhiên vặn vẹo ở giữa, mang theo thành thục nữ tử dụ hoặc. Chậm rãi đi đến Loan Hùng hai trượng dừng đứng lại, nữ tử sâu xa nói, "Lao đầu nhi, cái này nửa đêm canh ba, ngươi tới chỗ này muốn làm gì?" Nữ tử thanh âm mềm mại đáng yêu bên trong mang theo khàn khàn. Loan Hùng từ trên xuống dưới xem kỹ lấy cô gái trước mặt, "Cô nương, xin hỏi tôn tính đại danh?" Nữ tử thản nhiên nói, "Tiểu nữ tử Thanh Liên, ngươi lại là vị nào?" Ngăn lại Loan Hùng, chính là Huyền Minh Tông Thanh Liên trưởng lão. "Thanh Liên?" Loan Hùng cau mày, cái tên này rất quen thuộc, ở nơi nào nghe nói qua, trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Loan Hùng nhíu mày suy tư lúc, Thanh Liên cắt ngang Loan Hùng mạch suy nghĩ. "Thanh Liên, ngươi là Dạ Ma tổ chức người a?" Nghe được Thanh Liên lời nói, Loan Hùng trong lòng giật mình, Dạ Ma tổ chức cực ít tại tu chân giới hành động, phong cách hành sự cũng mười phần bí ẩn quỷ dị, vô cùng ít hỏi người biết Dạ Ma tổ chức tồn tại. Có thể, cô gái trước mặt không chỉ biết Dạ Ma tồn tại, còn biết mình chính là Dạ Ma tổ chức người, nhường Loan Hùng chấn động trong lòng. Loan Hùng trong lòng tràn đầy hoang mang, chính mình một đường lại tới đây, làm việc vô cùng cẩn thận, hắn không rõ ràng chính mình thế nào bại lộ hành tích, nhường Thanh Liên thật sớm ở chỗ này chờ chính mình. Nhìn thấy Loan Hùng kinh ngạc bộ dáng, Thanh Liên khẽ gật đầu, "Tốt ta. Đã ngươi không nói ra lai lịch của ngươi coi như xong, lão nương đưa ngươi làm thịt liền xong việc." Đang khi nói chuyện, Thanh Liên bước chân nhẹ nhàng, người đột nhiên biến mất tại chỗ, trống rông xuất hiện tại Loan Hùng bên cạnh thân. "Thuần Di, Ma đạo đỉnh cấp công pháp." Thanh Liên đột nhiên xuất hiện tại bên người, Loan Hùng trong lòng chấn động mạnh mẽ, liền thấy Thanh Liên nhẹ tay dương nhẹ lên, đầu ngón tay một vệt nhàn nhạt ma vận quấy động, một đạo diệt sát chi lực tại đầu ngón tay dập dờn. "Thật hung nữ tử." Loan Hùng trên thân dâng lên một mảnh hắc khí, hướng trên thân tràn ngập, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Loan Hùng phản ứng rất nhanh. "Có thể." Thanh Liên càng nhanh. Thân hình thoát một cái, Thanh Liên Tuấn Di đến Loan Hùng sau lưng, nâng tay lên, đầu ngón tay hơi chấn động một chút, một đạo diệt sát chi lực dây lát chợt ở giữa vọt hướng Loan Hùng cái hốc. Khoảng cách rất gần, tốc độ cực nhanh. Thanh Liên một kích, mang theo tất sát ý chí. Loan Hùng trong lòng còi báo động đại tác, một tiếng quát lớn, quay chung quanh ở trên người hắc khí bỗng nhiên xoay tròn, hình thành một cỗ gió, thể nội ma đạo chi lực toàn bộ bạo phát đi ra, quay chung quanh tại Loan Hùng trùng quanh gió thổi mười phần mạnh mẽ. Âm vang ở giữa, Thanh Liên đầu ngón tay diệt sát chi lực cùng gió thổi đụng vào nhau, rung động dữ dội bạo phát đi ra. Thanh Liên đầu ngón tay diệt sát chi lực có chút chênh chết, theo Loan Hùng bên cạnh thân lướt qua. Nguy hiểm thật. Loan Hùng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, kéo ra cùng Thanh Liên khoảng cách. Trước mặt tên là Thanh Liên nữ tử, thân pháp quỷ dị, ra tay hung hãn, chiêu chiêu chí mạng, vừa rồi nếu không phải là mình đem hết toàn lực ứng đối, chỉ sợ muốn bỏ mình tại chỗ. Loan Hùng thô trọng thở hào hẹn, hai mắt không nháy một cái chằm chằm lên trước mặt Thanh Liên nữ tử, thân thể ép tới rất thấp, hết sức chăm chú chuẩn bị ứng đối Thanh Liên lần công kích sau. Gió thổi qua, nhàn nhạt gió từ phía sau thổi qua đến. Loan Hùng có chút lạnh, thân thể có chút cứng ngắc, muốn quay đầu, nhìn xem sau lưng đến cùng là tình huống như thế nào, lại căn bản là không có cách quay đầu, thân thể cứng ngắc càng phát ra lợi hại. Gió đem Loan Hùng toàn bộ thân thể bao khỏa, không ngừng quét, Loan Hùng trên thân cứng ngắc cảm giác không ngừng tràn ngập, dần dần toàn bộ thân thể cứng ngắc như đá đầu, chậm rãi Loan Hùng thân thể hoàn toàn cứng ngắc, toàn thân hiện ra màu đen, tảng đá đồng dạng đen nhánh vô cùng. Két, két. Loan Hùng thân thể băng liệt, xuất hiện đạo đạo vết rạn. Soạt. Loan Hùng thân thể hóa thành một đống đá vụn, tán loạn trên mặt đất. Bất chi bất giác đem Loan Hùng bị phía sau thổi qua tới gió rào sát. Loan Hùng sau lưng đi ra một thân ảnh vô cùng xinh đẹp nữ tử, thành thục thiếu phụ Mai Hương. Loan Hùng cùng Thanh Liên đánh nhau, hết sức chăm chú phòng thủ Thanh Liên tiến công. Mai Hương giấu ở Loan Hùng sau lưng, đầu ngón tay một chút gió thổi lên, đem Loan Hùng thừa cơ diệt sát. Mai Hương lạnh nhạt nhìn một cái trên đất Loan Hùng, thản nhiên nói: Dạ ma tổ chức lớn người mang tin tức, dưới tay hắn trưởng quản lấy dạ ma tổ chức 5 tên người mang tin tức, 5 tên luyện hồn bà từ hắn quản lý. Thanh Liên sắc mặt bất thiện, chỉ vào Loan Hùng vỡ vụn thân thể lãnh đạm nói: Ta sự tình ngươi vì sao nhúng tay, ngươi làm ta thì không được hắn sao? Mai Hương cười khanh khách nói: Muội muội đương nhiên có thể làm thịt hắn, ta bất quá là ra tay giúp đỡ một chút, hiệu quả vừa vặn. Thanh Liên lạnh hừ một tiếng, quay người hướng trong sân đi đến, đi ra mấy bước, Thanh Liên đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Mai Hương, trong mắt một mảnh hồ nghi. Ngươi thế nào hiểu rõ như vậy dạ ma tổ chức người? Vừa rồi cái này lớn người mang tin tức hắn cũng không nói đến thân phận, ngươi là làm sao biết hắn là lớn người mang tin tức? Ngươi lại làm sao biết dưới tay hắn có 5 tên luyện hồn bà? Mai Hương sắc mặt lạnh nhạt, ta trước đó chính là dạ ma người. Thanh Liên sững sờ nhìn qua Mai Hương, nhìn xem Mai Hương khoan thai đi tới tràn đầy hoa lê đỉnh trong nội viện. Đáng chết đàn bà, cũng không biết trên người nàng có bao nhiêu bí mật. Thanh Liên thấp giọng mắng. Mặt trời mới lên, đỏ rực một mảnh. Liêu Tam mở cửa phòng, thật dài duỗi người một cái. Tối hôm qua ngủ rất ngon, hô hấp lấy không khí sáng sớm, trong lồng ngực bị đè nén quét sạch sành xanh. Ngẩng đầu nhìn trong đình viện khắp cây hoa lê, mùi thơm ngào ngạt hương khí dường như càng thêm nồng đậm. Ngươi tối hôm qua coi như trung thực, nếu như ngươi cùng Mai Hương dám can đảm giảng hòa, lão nương ta liền đem các ngươi đôi cậu nam nữ này hết thảy làm thịt. Thanh âm lạnh lẽo, mang theo tất sát ý chí. Liêu Tam quay đầu, nhìn thấy trên nóc nhà một hồi ma vận quấy động ở giữa một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thanh Liên, nàng ngồi trên nóc nhà, lặng lẽ nhìn qua Liêu Tam. Liêu Tam kinh ngạc chỉ vào Thanh Liên, nha đầu, ngươi hôm qua tại trên nóc nhà ở một đêm. Thanh Liên thân hình thoát một cái, người bỗng nhiên xuất hiện tại Liêu Tam trước mặt. Thuần Di. Thanh Liên đem miệng gần sát Liêu Tam bên tai, mở miệng nói, từ nay về sau ngươi phải cẩn thận, nếu như ngươi dám can đảm cùng Mai Hương ám thông xã giao, lão nương ta nhất định đưa ngươi tháo thành tảng khối, đem hồn phách của ngươi một chút xíu đập vỡ vụn, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Chương 266, hợp nhất yêu ma. Chương 266, hợp nhất yêu ma. Pháp Khánh Sơn phương đông trăm dặm xa. Hai thân ảnh ngơ ngác đứng tại một mảnh hoang nguyên phía trên. Hai cái lao bà, đầu đầy hoa dâm tóc, mặc trên người diễm lệ quần áo, trong tay chống thật dài quả trượng, trên thân nhàn nhạt hắc khí quanh quẩn. Dạ ma tổ chức người mang tin tức, luyện hồn bà. Thân hình, phục sức, trong tay quả trượng, tiểu tóc hình dạng, bao quát đứng thẳng tư thế, hai cái luyện hồn bà giống nhau như lúc, nhìn không ra chút nào khác nhau. Tại hai cái luyện hồn bà bên người cách đó không xa, một gã luyện hồn bà ngã xuống đất, trên người nàng một đạo thảm thiết vết thương, miệng vết thương có bị hỏa phần đốt vết tích, cái này luyện hồn bà thương thế rất nặng, nàng co quắp ngồi dưới đất. Luyện hồn bà đang chờ, xem như dạ ma tổ chức người mang tin tức, muốn tuyệt đối phục tùng lớn người mang tin tức mệnh lệnh, lớn người mang tin tức Loan Hùng từ đầu đến cuối không có trở về, luyện hồn bà một mực hoang nguyên phía trên chờ. Mấy canh giờ trôi qua, một mực không có lớn người mang tin tức Loan Hùng tin tức. Sắp trời dần tối, trong bóng đêm bầu trời mây đen dày đặc, tối nay không trăng quang. Âm u trên cánh đồng hoang nổi lên gió, phong thanh lạnh rùng, gợi lên luyện hồn bà đầu đầy tóc muối tiêu. Đột nhiên, hai vị đứng tại trên cánh đồng hoang luyện hồn bà, trên mặt đất ngồi liệt lấy luyện hồn bà thân thể kịch liệt rung động, sắc nhọn hét thẳng lên. Tiếp lấy, ba cái luyện hồn bà thân thể đột nhiên nổ bể ra, hình thành một đoàn hắc khí hướng không trung phiêu tán. Lớn người mang tin tức Loan Hùng bị diệt sát. Loan Hùng bị diệt sát đồng thời, lớn người mang tin tức thủ hạ 3 tên luyện hồn bà đều thân thể bạo liệt mà chết. Dạ ma trong tổ chức, lớn người mang tin tức cùng người mang tin tức ký có hồn nhớ, một khi lớn người mang tin tức tử vong, người mang tin tức cũng muốn đi theo hồn phi phách tán. Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn, thời gian trôi qua bình thản. Sáng sớm, trên đường phố tiểu phiến tiếng giao hàng vang lên, liên tục không ngừng du dương ngừng ngắt. Sáng nay, người không vợ lao lý đầu dậy rất trễ, lười biếng đứng dậy, khiêng gánh hướng trên đường đi đến, thân thể mệt rất mệt mỏi, ép ở đầu vai gánh phá lệ nặng nề. Hô hấp nặng nề, đầu đầy đổ mồ hôi. Lớn tuổi, xác thực không được việc. Lao lý đầu trong lòng ai thán. Lao lý đầu năm nay 50 tuổi, ngày bình thường thể cốt coi như cứng rắn, thật là mấy ngày nay không biết rõ vì cái gì, mỗi ngày trong đêm ác mộng liên tục, toàn thân mệt mỏi muốn chết, luôn luôn để không nổi tinh thần. Hao hết khí lực, đi vào trên đường cố định vị trí, Lao lý đầu buông xuống gánh thở dốc. Một bên, bán tay lau kỹ mặt Triệu thị vợ chồng hai người đang bận rộn lấy, Triệu thị vợ chồng hơn 40 tuổi, lâu dài trên đường bán mì ăn, lúc này Triệu thị vợ chồng đốt lên nước nóng, trong nồi phía dưới đầu, màu trắng hơi nước trên không trung tràn ngập. Một bên lau kỹ mặt, Triệu thị vợ chồng gia chủ Lao Triệu quay đầu, nhìn qua Lao lý đầu nói, "Ai, ta nói, ngươi hôm nay thế nào lên muộn như vậy?" Lao Lý đầu lắc đầu, có lẽ là bệnh, ta mấy ngày nay thân thể lười biếng rất, toàn thân không có khí lực. Vừa nói chuyện, Lao Lý đầu bắt đầu bày quầy bán hàng. Lao Lý đầu bán bánh nướng, chống lên lò, đốt đốt lên, Lao Lý đầu nhào bột mì. Không có bận rộn mấy lần, Lao Lý đầu toàn thân đau nhức không chịu nổi, khắp cả mặt mũi đổ mồ hôi, eo đau nhức muốn mạng. Không đứng dậy nổi tử, Lao Lý đầu một cái tay vịn mặt án, túi đầu thở dốc. Một bên Lão Triệu nhìn qua, đối Lao Lý đầu nói, ta nhìn ngươi vẫn là mau về nhà nằm một hồi a, lại tìm lang trung xem thật kỹ một chút, ta nhìn ngươi thật sự là bệnh, tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp. Lao Lý đầu cười khổ, bệnh tiện, vẫn là không có a. Trong mỗi ngày vất vả bán bánh nướng, tới tay ba dưa hai táo chỉ đủ sống tạm, nơi nào còn có tiền dư xem bệnh. Lao Lý đầu cắn răng tiếp tục cùng mặt. Một hồi thanh nhã hương khí thổi qua đến, một gác cực đẹp phụ người tới Lao Lý đầu trước gian hàng, nàng da thịt trắng nõn, mắt bên trong mang theo linh quang. Thế nào? Bánh nướng còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Phụ nhân xinh đẹp này là đến mua bánh nướng. Lao Lý đầu bất đắc dĩ lắc đầu nói, còn phải chờ một lát, hôm nay lên được mượn, vừa mới bày quầy bán hàng bị. Xinh đẹp phụ nhân khẽ gật đầu, quay thân hướng nơi xa đi đến. Tại Triệu thị vợ chồng quầy hàng bên trên, có mấy tên thực khách đang ăn mì, bọn hắn nhao nhao buông xuống bắt đũa, nhìn chằm chằm đi xa phụ nhân. Thật xinh đẹp, không biết là nhà ai nữ nhân. Chính là phía đông trong ngõ nhỏ mới tới gia đình kia, gia đình hắn trong nội viện có một gốc cây lê. Đúng a? Ta nghe nói, gia đình kia cây lê hương hoa rất, toàn bộ đường tắt tràn đầy hoa lê hương, quái dị hơn đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, đám người nghị luận mỹ phụ, chính là Mai Hương. Mai Hương theo trên đường đội vàng mua mấy cái bánh bao, về tới khắp cây hoa lê trong đình viện. Mai Hương trực tiếp đi vào phía tây gian phòng, phía tây thanh phòng gạch ngói bên trong ở Thanh Liên. Mai Hương đẩy cửa ra. Gian phòng bên trong, Thanh Liên đang ngồi trong phòng, đối với tấm gương nhẹ thi phấn trang điểm. Nhìn thấy Mai Hương đẩy cửa ra, Thanh Liên nhíu mày, Mai Hương tỷ, ngươi thế nào cũng không gõ cửa, người ta là cô nương già, nếu như thuận tay, bên ngoài Liễu công tử cái này sóng đồ còn không phải xông tới a. Mai Hương cười, ngươi ngược lại hy vọng Liễu công tử xông tới a. Thanh Liên không có lên tiếng, tự mình tiếp tục thi phấn. Mai Hương vẻ mặt ý cười, chậm rãi đi đến Thanh Liên bên cạnh, ngươi đoán ta trên đường nhìn thấy cái gì? Thanh Liên lông mày bốc lên, dừng lại trong tay phấn trang điểm, nhìn qua Mai Hương nói, nhìn thấy cái gì? Những ngày này đến, tiểu trấn chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, dạ ma tổ chức ám đâm đâm nhìn chằm chằm nơi này, nghe được Mai Hương lời nói, Thanh Liên trong lòng cảnh giác muốn có chuyện xảy ra. Mai Hương, ta thấy được một người, trên người hắn phụ ma. A. Thanh Liên thoải mái, phụ ma tại phàm trên thân người, đều là một chút tiểu nhân ma quái, bạn không đáng để lo. Mai Hương, ta dự định đem trong trấn ma quái dọn dẹp một chút. Thanh Liên cười, thế nào? Tỷ tỷ cũng tưởng tượng Liễu công tử đồng dạng, làm cái xú hòa thượng sao? Phật đạo, ma đạo vốn là thế bất lưỡng lập. Mai Hương lắc đầu, hai người chúng ta, tăng thêm Liễu công tử, ba người cô đơn chiếc bóng, dạ ma tổ chức hàng ngày nhìn chằm chằm, tăng thêm chúng ta tự tiện rời đi Huyền Minh Tông, cũng không biết tông chủ đại nhân có thể hay không trả thù chúng ta. Cho nên đi, bên cạnh dù sao cũng phải có người trợ giúp, vậy không bằng đem chúng quanh nơi này tất cả ma quái dọn dẹp một chút, nghe lời lưu lại, không nghe lời hết thảy diệt sát, ngày bình thường phụ trách nghe ngóng tin tức, một khi xuất hiện tình huống, chúng ta cũng sớm có cái ứng đối. Thanh Liên con mắt lóe sáng lên, thả ra trong tay phấn, gật đầu nói, tỷ tỷ nói là, chúng ta ở ngoài chỗ sáng bên trong, đối phương tại trong tối, liền coi như chúng ta có thể đối phó, đối với chúng ta cũng rất bất lợi, đem nơi này đạo trích hết thể hợp nhất, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mai Hương gật đầu, đêm nay chúng ta liền ra ngoài, cùng nhau đem nơi này yêu ma hết thể hợp nhất. Thanh Liên khẽ tao mày nói, còn có kể bên này trên núi yêu vật, một cái không rơi hợp nhất tới, những này trên núi yêu vật, ma quái mặc dù hơi vụng về ngốc nết một chút, không có nhân tình mình, nhưng là quý ở tốt lên hoay, chỉ cần cho bọn chúng chấn nhiếp, nguyên một đám vô cùng nghe lời, có rất ít hài lòng. Mai Hương cười, nhấc lên trong tay bánh bao nói, muội muội, buổi sáng hôm nay ăn bánh bao. Chương 267, thu phục chúng ma vật. Chương 267, thu phục chúng ma vật. Bóng đêm đang động. Pháp Khánh Sơn dưới trong tiểu trấn, thành cây một chỗ vũng bùn đường tắt, trong đường tắt một cái rách nát mao trong nhà tranh. Trên đường bán bánh nướng Lao Lý đầu nằm tại mao trong nhà tranh trên giường gỗ, mê man thiết đi. Ban ngày cắn răng kiên trì một ngày, miễn cưỡng kiếm chút đồng tiền, tới ban đêm mệt xương sống thắt lưng đau chân, toàn thân sủi lơ, Lao Lý đầu rất mau tiến vào mộng đẹp. Trong mộng cảnh, Lão Lý đầu đứng tại một chỗ trên sườn núi, tứ phía âm u một mảnh, thê lanh gió thổi qua đến, thấu xương âm hàn. Trong gió Lão Lý đầu nhìn thấy một đoàn bóng đen hướng hắn nhào tới, bóng đen hai mắt tinh hồng trong mắt mang theo khí tức khát máu. Nhìn thấy bóng đen xuống lại, Lão Lý đầu liều mạng la lên, có thể căn bản mở không nổi miệng, thân thể theo bản năng lui lại, có thể một bước cũng bước bất động. Trong phòng, bù Lão Lý đầu vẻ mặt khẩn trương, ở trên người hắn nhộn nhạo lên một đoàn màu đen khí tức, hắc khí hai mắt tinh hồng, làm bộ liền phải nhào về phía Lão Lý đầu thân thể. Phụ ma, mấy ngày đến, Lão Lý trên đầu người bị ma quái phụ thể, nhường hắn toàn thân mọi bệnh, tiểu tụy không chịu nổi. Lao Lý đầu mau trong nhà tranh, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Mai Hương. Mai Hương nhìn chằm chằm Lao Lý trên đầu người ma quái, khóe miệng một vệt nụ cười thản nhiên, thanh âm nhẹ nhàng nói, xuống tới. Tiếng nói rơi, một cỗ nhàn nhạt gió nổi lên, trong gió ma vận quấy động, nhập thân vào Lao Lý đầu hắc khí bị gió lôi cuốn lấy, theo Lao Lý trên đầu người phiêu đãng xuống tới. Ma quái hai mắt tinh hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Mai Hương. Mai Hương, quỳ xuống. Nếu như ngươi dám can đảm chống cự, lão nương liền giết ngươi. Ma quái một tiếng gào thét, hướng Mai Hương đánh tới. Nghiệt trướng. Mai Hương nhíu mày, đầu ngón tay một chút ma vận quấy động, một cô gió theo Mai Hương đầu ngón tay nổi lên, hướng bóng đen quyển tích đi qua, bóng đen bị gió lôi cuốn lấy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mười mấy hơi thở về sau, ma quái nhận to lớn trọng thương. Mai Hương búng tay một cái, gió dần dần tiêu tán, ma quái theo trong gió rơi xuống, biến thoi thoát. Mai Hương mắt lạnh nhìn ma quái, thanh âm băng hàn nói, quỳ xuống cho ta. Ma quái tinh hồng trong mắt không còn quật cường, nó nằm sấp trên mặt đất, run run rẩy rẩy quỳ lạy. Ân, coi như hiểu chuyện. Mai Hương khẽ gật đầu, quay thân đi ra ngoài. Mai Hương, cùng ta đi ra. Ma quái thận trọng đi theo Mai Hương sau lưng, đi ra lão Lý Đầu gian phòng. Gian phòng bên trong, lão Lý Đầu không còn ác mộng liên tục. Đi vào cỏ tranh bên ngoài, Mai Hương đối ma quái nói, ngươi mang theo ta đi tìm cái khác ma, ta muốn lần lượt thu phục. Ma quái toàn thân run rẩy một chút, hướng một cái phương hướng phiêu đãng mà đi. Rất nhanh, ma quái liền đến tới một chỗ hoang phế trong trạch viện. Trong trạch viện đầy đất cỏ hoang, ba gian rách nát cửa phòng cửa sổ đều mất đi, trống rỗng mở rộng ra. Mai Hương phi thân đi vào hoang trong nhà, ma quái dẫn lĩnh Mai Hương đi vào một chỗ trạch viện phía sau giếng cạn bên cạnh. Mai Hương nhìn giếng cạn một cái, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, tiện tay ném vào giếng cạn ở trong. Rất nhanh, một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang lên, hai đầu ma quái theo giếng cạn bên trong phiêu đãng mà ra. Đúng, cất giấu hai đầu ma đâu? Mai Hương cười nói. Giếng cạn bên trong hai đầu ma quái dường như vô cùng tức giận, một đôi tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Mai Hương, phi thân nào tới. Ma quái đang thét đảo, đáng chết nhân loại, lại dám tìm tới cửa. Giếng cạn bên trong hai đầu ma quái phi thân xông lại, phủ đầu bị một cơn gió xoáy lên, trong gió mang theo sắc bén sắc khí, giếng cạn bên trong hai đầu ma quái phát ra tiếng đều thảm thiết thê lương. Toàn thân đau đớn kịch liệt, như từng thanh đao càng không ngừng ở trên người đào chặt, mỗi một cái đều đau thấu tim gan. Giếng cạn bên trong hai đầu ma quái ma thể dần dần ảm đạm, chậm rãi biến càng ngày càng yếu đuối, rất có tùy thời muốn vỡ vụn ý vị. Mai Hương phất phất tay, gió đình chỉ, giếng cạn bên trong hai đầu ma quái rơi xuống đất. Như được đại xá, giếng cạn bên trong hai đầu ma toàn thân run rẩy kịch liệt, tinh hồng ánh mắt cũng không còn sắc bén. Mai Hương thanh âm lạnh lẽo, quỳ xuống. Làm sao dám không quỳ? Giếng cạn bên trong hai đầu ma quái bái phục tại Mai Hương dưới chân. Ân, không tệ. Mai Hương biểu thị hài lòng. Cho đến bây giờ, hết thảy thu phục ba đầu ma. Ngón tay hướng trước mặt ba đầu ma quái, Mai Hương, ba người các ngươi, mang ta đi tìm cái khác ma. Lúc này, một đầu quỳ lạy tại Mai Hương dưới chân ma vươn tay, chỉ giếng cạn. Giếng cạn bên trong còn có ma. Đúng. Giấu đủ sâu. Thế mà trốn ở trong giếng một mực không ra, tên giảo hoạt. Mai Hương có chút tức giận. Vươn tay, một cỗ hướng gió giếng cạn bên trong quét sạch mà đi. Không bao lâu, gió theo giếng cạn bên trong đi ra, trong gió lôi cuốn lấy một đầu ma, đầu này ma hồn thể ngưng thực, trong gió liều mạng dãy rủa. Đầu này ma muốn so cái khác ma tu là càng cường đại. Mai Hương đầu ngón tay có hơi hơi điểm, bao vây lấy ma quái gió thổi đông nhiên cường đại lên, trong gió ma cuối cùng cũng có phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai mươi mấy hơi thở về sau, bị Mai Hương tra tấn toi thóp ma quỷ xuống đất. Bên cạnh tụ tập bốn đầu ma. Mai Hương thân hình lăng không phiêu đãng mà lên, đầu ngón tay một đạo ma vận dập dần, bốn đạo lưu quang hướng bốn đầu ma quái trên thân bay đi. Bốn đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, không đợi bốn đầu ma kịp phản ứng, lưu quang xông vào bốn đầu ma trong thân thể, biến mất không thấy. Mai Hương, bốn người các ngươi bị ta gieo ma sát lôi. Từ nay về sau, can đảm dám đối với ta bất trung, ta liền phải khởi động ma sát lôi, đem các ngươi trấn sát tại chỗ. Mai Hương trước mặt bốn đầu ma run nhẹ nhẹ, cúi đầu bái phục tại Mai Hương dưới chân, thanh âm ám câm, trầm thấp, chủ nhân, từ nay về sau, chúng ta nhất định nghe theo mệnh lệnh của ngươi, tuyệt không hài lòng. Mai Hương chỉ trên mặt đất bốn đầu ma đạo, trong trấn còn có cái khác ma sao? Bốn đầu ma đồng nói, chủ nhân, theo chúng ta biết, trong trấn còn có 15 con ma. Nhiều như vậy. Mai Hương, các ngươi đem tất cả ma đồ dẫn đến nơi đây, ta từng cái đưa chúng nó thu phục. Bốn đầu ma phiêu đãng mà đi. Mai Hương lặng lặng tại hoang phế trong trạch biệt chờ. Thời điểm không lớn, liền thấy nơi xa phiêu đãng tới hơn 10 đạo bóng ma, những này bóng ma ánh mắt tinh hồng, trên thân phiêu đãng nhàn nhạt hắc khí. Mai Hương khẽ miệng một vệt ý cười, đợi đến hơn 10 đạo bóng ma đi vào hoàng trong nhà, nàng tiện tay đánh ra mấy đạo gió, gió đem tất cả ma quái cuốn vào, bị gió xoáy nhập ma nguyên một đám tiếng kêu rên liên hồi. Một đêm này, Mai Hương thu hoạch 19 đầu ma. 19 đầu ma đồng loạt quỳ gối Mai Hương trước mặt, mỗi một đầu ma đô bị gieo ma sát lôi. Mai Hương, trong trấn còn có hay không cái khác ma vật? 19 đầu ma lắc đầu. Mai Hương, từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn mỗi ngày cho ta nhìn chằm chằm bên ngoài trấn mặt người tới, một khi gặp phải cường hãn tu sĩ, muốn trước tiên báo cáo ta. Từ trong ngực lấy ra một mặt đen kịt tấm gương, trên gương có ám trầm hắc khí quanh quẩn, Mai Hương tiện tay đem tấm gương vẫn tiến khô trong giếng. Mai Hương, giếng cạn bên trong tấm gương là thông linh tấm gương, các ngươi có thể tùy thời thông qua tấm gương cùng ta trò chuyện, ngày bình thường không nên đến chỗ ta ở đi, nơi đó có Phật đạo trận pháp, sẽ đem các ngươi trấn sát, nghe hiểu sao? 19 đầu ma nhao nhao gật đầu. Mai Hương, từ hôm nay trở đi, không thể tại phụ thân phàm trên thân người, trong trấn có Phật tử tại, nếu như phát hiện tung tích của các ngươi, hắn chắc chắn đem các ngươi diệt sát. Phật tử? Tại trong trấn? Chúng ma toàn thân giật mình, nhao nhao bái phục tại Mai Hương dưới chân nói, đa tạ chủ nhân nhắc nhở, chúng ta nhất định thật tốt ẩn giấu, tuyệt không bại lộ hành tích. Chương 268, người phụ nữ đáng sợ. Chương 268, người phụ nữ đáng sợ. Mai Hương thu phục 19 đầu ma. Tại màn đêm buông xuống, Pháp Khánh Sơn bên trên, một đám yêu vật tại trong rừng rậm, trong mắt một mảnh xanh rờn qua mang. Lang yêu cao mày, thú tính tại thể nội bành trướng. Đáng chết Phật tử, thế mà nhường lão tử ăn chay. Thịt người thơm ngọt khẩu vị, nhường lang yêu ngao ngoe muốn động, nó trong lòng ăn người xúc động cơ hồ không cách nào ngăn chặn. Lang yêu trong mi tâm một sợi Phật vẫn quấy động, có thể khô khan nhập Phật, có thể nào tiêu trừ dục vọng trong lòng. Một bên hồ yêu nhìn qua lang yêu, đại vương, ta những ngày này thực sự quá cực khổ, chúng ta vốn chính là yêu, yêu nơi nào có không ăn thịt người, chúng ta vụng trộm ăn người, chắc hẳn cái kia đang chết Phật tử sẽ không biết ta. Báo yêu ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn chằm chằm Lang yêu, một bộ ngao ngoe muốn động dáng vẻ. Lang yêu sau lưng một đám tiểu yêu cũng chờ đợi nhìn qua Lang yêu. Lang yêu đang do dự, Phật tử Phật lực cứng hãn, nếu như chọc giận tới hắn, diệt giết bọn nó cái này mấy tiểu yêu dễ như trở bàn tay. Lang yêu đang do dự ở giữa, một đầu tiểu yêu cao giọng nói, đại vương, ngươi mau nhìn. Chúng yêu quái theo tiểu yêu ngón tay phương hướng, nhìn thấy Pháp Khánh Sơn lên núi con đường bên trên, một người tại hành tẩu. Lang yêu trừng lớn mắt, trong miệng nước dãi không ngừng chảy xuôi. Một gã hồng y liền nữ tử, trên người trang phục màu đỏ vô cùng chặt chẽ, sấn thác thân hình có lồi có lõm, một đôi bắp đùi thon dài, đầy đà dáng người, nhập khẩu nhất định vô cùng tươi non. Lang yêu ăn người xúc động gần như không thể ngăn chặn. Lang yêu bên cạnh, báo yêu thân hình nhảy lên, lao ra ngoài, đại vương, ta đi cướp ở nữ nhân kia. Lang yêu hơi chút do dự, hồ yêu phi thân đi theo liền xông ra ngoài, đại vương, ta cũng đi xem một chút. Báo yêu, hồ yêu mấy cái là mình, liền bọn tới trên sơn đạo nữ tử trước mặt. Lang yêu cắn răng một cái, đi theo xuống tới. Lang yêu sau lưng, một đám tiểu yêu nhao nhao đi theo lang yêu sau lưng, phóng tới trên sơn đạo nữ nhân. Trên sơn đạo, hồng y liền nữ tử đứng vững, khoe miệng một vệt nụ cười thản nhiên, lặng lẽ nhìn qua vây chung quanh một đám yêu quái. Ánh mắt lưu luyến ở giữa, hồng y liền nữ tử trong miệng thản nhiên nói, đều là một mấy tiểu yêu. Lang yêu nhếch môi, một ngụm răng sừng sững, lao tử còn tu cái gì phật pháp, trước đem ngươi ăn lại nói. Lang yêu vừa dứt lời, báo yêu một tiếng gào thét, xông tới. Báo yêu tính tình rất gấp, ăn thịt người xúc động không cách nào ngăn chặn, thân hình hóa thành một cái bóng mờ, báo yêu bật lên. Hồng y liền nữ tử giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại báo yêu đỉnh đầu chỗ một chút. Báo yêu toàn thân kịch liệt rung động, trong mắt tinh mang đột nhiên tiêu tán không thấy, thân hình như diều đứt dây, ở băng co quắp ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Lang yêu, hồ yêu cùng sau lưng một đám tiểu yêu đầu anh mình, căn bản thấy không rõ trước mặt hồng y liền nữ tử thủ pháp, có thể báo yêu lập tức liền không có sinh tức, bị diệt sát ngay tại chỗ. Trong đầu dục vọng lập tức tiêu tán. Lang yêu, hồ yêu, một đám tiểu yêu chậm rãi triệt thoái phía sau. Hồng y liền nữ tử cười khinh khách, các ngươi những yêu vật này còn rất hung đi. Ta thích. Ta Huyền Minh Tông Thanh Liên trưởng lão thật lâu không hề động qua tay, hôm nay vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Pháp Khánh Sơn trên sơn đạo hồng y liền nữ tử, thình lình chính là Thanh Liên. Thanh Liên sắc mặt đống nhiên biến băng hàn, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Đều không cho chạy trốn, không phải lão nương muốn các ngươi để mắt. Lang yêu nhìn qua trung quanh tiểu yêu, cao giọng nói, đều thất thần làm gì, còn không mau bên trên, đem nàng ăn hết. Trung quanh một đám tiểu yêu có chút do dự, đại vương nói chuyện, vốn hẳn nên xông đi lên, có thể trước mặt Thanh Liên quá mức cường hãn, vây tay một cái liền đem báo yêu diệt sát, chính mình xông đi lên không phải là muốn chết đi. Một đám tiểu yêu do dự ở giữa, Lang yêu thân hình nhảy lên, quay người bắt đầu phi nước đại, nó muốn mau thoát đi, trốn được càng xa càng tốt. Hồ yêu phản ứng giống nhau cấp tốc, nó thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng Pháp Khánh Sơn trong rừng rậm phi tốc chạy trốn. Đại vương chạy. Một con tiểu yêu sững sờ nhìn qua Lang yêu chạy trốn, ngu rốt đầu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, chân bước kế tiếp phóng ra, nguyên điệu biến mất không còn tăm hơi không thấy. Thuần Di. Lang yêu chạy vội lúc, một thân ảnh cản tại phía trước. Thanh Liên. Nàng lạnh lùng nhìn Lang yêu, nhẹ tay dương nhẹ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng Lang yêu một chút. Một vệt nhàn nhạt hắc khí thoát ra, bay lượn tiến vào Lang yêu trong đầu. Lang yêu toàn thân rung động, thân hình chán nản mới ngã xuống đất, Lang yêu thân thể hơi hơi run rẩy một chút, sinh tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vô cùng đơn giản, một chỉ diện sát Lang yêu. Hồ yêu đi theo Lang yêu sau lưng, nó tranh thủ thời gian dừng lại thân hình, một đôi hồ ly trong mắt một mảnh sợ hãi, toàn thân run rẩy không chịu nổi. Thanh Liên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ yêu, ngươi cũng là chạy a. Hồ yêu phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, liều mạng giật đầu, trong miệng run giọng nói, ta cũng không dám lại chạy trốn, ngài tha cho ta đi, ta sau này nhất định nghe lời của ngài, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Hồ yêu thông minh, nó biết căn bản trốn không thoát Thanh Liên trưởng khống. Ân. Thanh Liên khẽ gật đầu, thính ngươi thất thời. Thanh Liên chỉ hướng cách đó không xa một đám tiểu yêu, các ngươi đều tới. Lang yêu bị chém giết, một đám tiểu yêu không có chủ ý, nhao nhao đi vào Thanh Liên bên cạnh, nhao nhao té quỵ dưới đất lễ bái. Nhìn thấy một đám yêu quái dáng vẻ cung kính, Thanh Liên khẽ gật đầu, nhẹ tay dương nhẹ lên, Thanh Liên bước lên một ngón tay, chỗ đầu ngón tay một đạo ma vận quấy động, ma vận quấy động ở giữa, mấy đạo ma khí bay tán loạn, hướng một đám yêu vật trên thân lăng không bay đi. Tiếng kêu thê thảm vang lên, hồ yêu, một đám tiểu yêu phát ra tiếng kêu thống khổ, bọn chúng toàn thân bị chấn, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thanh Liên, lão nương trên người các ngươi gieo ma nhớ, các ngươi dám can đảm chạy trốn, ma nhớ liền sẽ tại các ngươi thể nội bộc phát, đến lúc đó liền sẽ thân thể bạo liệt mà chết. Bất quá, chỉ muốn các ngươi nghe lời, ma nhớ cũng sẽ không bộc phát, chuyện làm tốt, lão nương còn có khen thưởng. Chúng yêu nhao nhao giật đầu, chúng ta nhất định thật tốt làm việc, ngài để chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Ánh mắt liếc về phía quỳ trên mặt đất hồ yêu, Thanh Liên một chỉ chỗ sâu, một đạo màu đen khí tức theo đầu ngón tay bộc phát, chui vào hồ yêu thể nội. Hồ yêu thảm thiết kêu, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Qua mấy hơi, hồ yêu trên người ma khí bốc lên, hình xảy ra biến hóa, dần dần hóa thân hình người. Hồ yêu biến thành một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, bên miệng một quả nốt ruồi son, màu da trắng nõn, tướng mạo vũ mị, hẹp dài trong ánh mắt mang theo yêu mị chi sắc. Hồ yêu chuyển quỳ gối, đối Thanh Liên nói, đa tạ tiên sư đem ta hóa thành hình người. Thanh Liên đem hồ yêu tiến hóa thành hình người. Thanh Liên đưa cho hồ yêu một chiếc gương nói, cầm cẩn thận cái gương này, trong núi chuyện gì phát sinh, nhất là gặp phải cái gì người kỳ quái, có tu vi tu sĩ, tùy thời hướng ta báo cáo. Hồ yêu không người thi lễ, trong miệng cung kính nói, là. ánh mắt nhìn về phía một đám tiểu yêu, Thanh Liên, các ngươi mỗi ngày trong núi cho ta nhìn chằm chằm, nếu là nhìn thấy có tu sĩ ở trong núi này hành động, muốn trước tiên nói cho hồ yêu, nghe rõ chưa? Chúng tiểu yêu nhao nhao dập đầu bằng lòng. Thân hình thoát một cái, Thanh Liên biến mất không thấy gì nữa. Chúng yêu quái quỳ lạy thật lâu, nhìn thấy Thanh Liên một mực không tiếp tục xuất hiện, nhao nhao thở dài nhẹ nhõm. Nữ nhân thật là đáng sợ. Chương 269, công tử áo trắng chương 269, công tử áo trắng sáng sớm, Pháp Khánh Sơn hạ tiểu trấn. Trong tiểu trấn một cái trong ngõ tắt, một hộ trong đỉnh viện cây lê hoa khai hương thơm. Thanh Liên ngồi trong phòng, ngồi trên một cái ghế, trước ghế mặt là bàn trang điểm, Thanh Liên động tác ưu nhã, đối với một mặt Lăng Kính Viễn thị nhẹ thi phấn trang điểm. Nhàn nhạt son phấn hương trong phòng phiêu đãng. Lăng Kính Viễn thị bên trong, một cỗ nhàn nhạt yêu khí thoáng hiện, một cái vũ mị tú lệ khuôn mặt dần dần hiện lên ở Lăng Kính Viễn thị bên trên. Hồ yêu. Hồ yêu trên mặt kinh sợ, trong gương không người thi lễ. Thanh Liên thanh âm lười biếng, hôm nay có thể có chuyện. Hồ yêu cung kính nói, tiên sư, tiểu yêu còn chưa phát hiện, một đêm này hảo hảo mệt mỏi, ta trong núi buôn tẩu khắp nơi, hỏi thăm cái khác tiểu yêu có phát hiện hay không tình huống, chân đều nhanh chạy gãy mất. Trong lúc mơ hồ, Hồ yêu đang nói rõ chính mình vất vả, cũng tại phần nàn. Thanh Liên khẽ lắc đầu. Hồ yêu tu hành nông cạn, trong núi buôn tẩu khắp nơi, một đêm không có chỉnh đốn, cứ tiếp như thế, tất nhiên sẽ không cách nào đảm nhiệm liên lạc trong núi chúng yêu chức vụ. Từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, đan dược toàn thân đen nhánh, phía trên có hắc khí quấn quanh, một cỗ cổ quái mùi thuốc tại đan dược bên trên tràn ngập. Thanh Liên tiện tay đem đan dược thả vào Lăng Kính Viễn thị bên trong, đan dược tiến vào Lăng Kính Viễn thị bên trong, dường như tiến vào một không gian khác, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lăng Kính Viễn thị bên trong, liền thấy Hồ yêu trong tay bưng lấy đan dược này chính là Thanh Liên vừa mới ném ra đan dược. Hồ yêu cúi đầu nhìn trong tay đan dược, tiên sư, đây là đan dược gì? Hồ yêu lấy được Thanh Liên cho đan dược. Thanh Liên, an viên đan dược này, ngươi liền có thể dùng ma niệm cùng chúng tiểu yêu khai thông, không cần vất vả trong núi đi tới đi lui buôn đầu. Đan dược có thể tăng cường ma niệm, tùy thời có thể cùng Pháp Khánh Sơn bên trong chúng yêu liên lạc. Hồ yêu nguyên điệu dập đầu, đa tạ tiên sư, có đan dược này trợ lực, nô gia liền sẽ không như vậy vất vả. Hồ yêu mừng thầm trong lòng. Thanh Liên hơi trầm ngâm, ngón tay lần nữa duỗi ra, một đạo hắc khí cách Lăng Kính Viễn thị, dung nhập Hồ yêu chỗ mi tâm. Thanh Liên, đây là một bộ ma đạo ẩn thân bỏ trốn công pháp, ngươi muốn mỗi ngày siêng năng tu hành, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Công pháp, đây chính là chính mình luôn luôn mong mà không được, không nghĩ tới thu hoạch được như cơ duyên này. Hồ yêu trong lòng vui mừng như điên, liên tục dập đầu. Thanh Liên lười biếng ngáp một cái, thản nhiên nói, tốt, bản tôn bây lại, ngươi thật tốt tu hành, có chuyện tìm ta. Thiện tay nuốt Lăng Kính Viễn thị. Tại Mai Hương trong phòng, Mai Hương ngồi trước bàn trang điểm, trước mặt một mặt cổ pháp tấm gương. Trong gương chậm rãi dâng lên một đạo ma khí âm hàn ám trầm. Ma khí tràn ngập ở giữa, trong gương xuất hiện một đạo bóng đen, một đôi tinh hồng đôi mắt xuất hiện tại Mai Hương trước mặt trong gương. Ma. Trong gương xuất hiện một đầu ma quái. Mai Hương sắc mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm trong gương ma, các ngươi đều che giấu sao? Đêm qua Mai Hương thu phục 19 đầu ma quái, để bọn chúng ẩn thân ở tiểu trấn các cái địa phương, thuận tiện giám thị trong tiểu trấn người, có thể tùy thời nghe được trong tiểu trấn các loại tin tức. Khàn giọng ám trầm âm thanh âm vang lên, trong gương ma quái nói, chủ nhân, đêm qua chúng ta tất cả ma đô ẩn giấu đi thân hình tại tiểu trấn các cái địa phương, nếu có bất cứ tin tức gì tại tiểu trấn lưu truyền đều chạy không khỏi hai mắt của chúng ta. Mai Hương nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt. Trong gương, ma quái thanh âm vang lên lần nữa, chủ nhân, hiện tại tiểu trấn rất bình tĩnh, qua lại ngoại trừ khách thường, chính là đi vào tiểu trấn bên trên khách hành hương, còn không có gặp phải tu sĩ. Mai Hương, các ngươi đều cho ta nhìn chằm chằm, không cần buông tha bất kỳ một cái nào tin tức, có việc phải nhanh hồi báo cho ta. Trong gương ma quái cung kính nói, tuân mệnh, chủ nhân. Hôm qua trong vòng một đêm, Pháp Khánh Sơn trung quanh bị Thanh Liên, Mai Hương bày ra mạng lưới tin tức. Sáng sớm, Pháp Khánh Sơn bên trên một mảnh tĩnh lặng. Tại Pháp Khánh Sơn nơi hồng, một thân ảnh đứng ở nơi đó, hắn chắp hai tay sau lưng, nóng nhìn Pháp Khánh Tự. Pháp Khánh Tự sơn môn còn không có mở ra, trên sơn đạo khách hành hương không có lên núi, toàn bộ Pháp Khánh Tự bên trong một mảnh tĩnh mịch. Nhìn Pháp Khánh Tự, đạo thân ảnh này nói một mình, đều nói Pháp Khánh Tự có Phật tử giáng lâm, cũng không biết truyền ngôn là thật là giả, bản tôn ngược lại muốn xem tên này Phật tử đến cùng là thần thánh phương nào. Tự nói người là một người thanh niên, hơn 20 tuổi, một bộ áo trắng trường sam, một đầu tóc dài đen nhánh, một trường trắng loan gương mặt, đôi môi thật mỏng, một đôi đan vỡ mắt, trong mắt một vệ tinh quang. Công tử áo trắng nói một mình lúc, tại cách đó không xa trong bụi cỏ, một con chuột toán loạn, mắt chuột con ngươi có chút chuyển động, thò đầu ra, quan sát lấy cách đó không xa công tử áo trắng, trên thân phiêu đãng nhàn nhạt khí tức. Chuột khí tức trên thân vô cùng nhạt. Công tử áo trắng quay đầu nhìn qua chuột, khoe miệng một vệ lạnh lùng ý cười, tiểu yêu. Không nghĩ tới cái này Pháp Khánh Sơn khoảng cách Phật tử giáng lâm chi địa gần như thế, thế mà còn có yêu vật ẩn hiện. Trong bụi cỏ chuột, là một đầu chuột yêu. Công tử áo trắng chậm rãi lắc đầu, tay một chỉ, đầu ngón tay một đạo hắc khí bỗng nhiên thoát ra, hắc khí hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng trong bụi cỏ chuột vào tới. Trong bụi cỏ, chuột yêu giật mình, rụt đầu quay người muốn phải thoát đi. Chuột yêu phản ứng coi như nhanh, có thể. Công tử áo trắng đầu ngón tay hắc khí càng nhanh. Rít lên một tiếng, chuột tê liệt ngã xuống tại trong bụi cỏ, trong miệng một vệt vết máu, thân thể đang không ngừng co quắp. Diện sát chuột yêu, công tử áo trắng chậm rãi hướng Pháp Khánh Tự đi đến. Pháp Khánh Sơn trên sơn đạo, đi tới top 5 top 3 khách hành hương, công tử áo trắng trà trộn tại khách hành hương bên trong, hướng Pháp Khánh Tự đi đến. Giờ không lâu, Pháp Khánh Tự sơn môn mở, rộn rộn ràng ràng khách hành hương nối đuôi nhau mà vào. Công tử áo trắng trong đám người, đi vào Pháp Khánh Tự. Tại tạm giữ tôn Phật đường trong đại điện, công tử áo trắng ngước đầu nhìn lên lấy tạm giữ tôn đại Phật. Một loại cảm giác cổ quái, Công tử áo trắng cảm giác kim thân Phật Đà đang nhìn chăm chú chính mình, trong lòng hồ nghi, công tử áo trắng cẩn thận chu đáo trong đại điện kim thân Phật tượng, tất cả tựa hồ cũng vô cùng bình thường. Có thể, vô cùng rõ ràng cảm giác, Phật tượng ánh mắt âm thầm nhìn mình chằm chằm, loại cảm giác này vô cùng rõ ràng. Đều nói pháp khánh tự có linh, Phật tổ ở chỗ này nhiều lần hiện linh, chẳng lẽ lại thật là dạng này. Công tử áo trắng lắc đầu, hướng tạm giữ tôn Phật lớn đi ra ngoài điện. Công tử áo trắng tìm tới một gã tăng nhân, thi lễ sau hướng tăng nhân nghe ngóng Phật tử tin tức, tham dò được Phật tử không có lưu lại tại pháp khánh tự bên trong, đã nhập thế tu hành, tới pháp khánh sơn dưới nhỏ trong trấn. Công tử áo trắng không có dừng lại, hắn đi ra pháp khánh tự, một đường hướng dưới núi tiểu trấn đi đến. Pháp khánh sơn hạ tiểu trấn, dòng người rộn ràng, công tử áo trắng một đường đi vào tiểu trấn một đầu trong ngõ nhỏ. Bước chân nhẹ nhàng, công tử áo trắng đi vào trong ngõ nhỏ, một đường tiến lên, hắn lông mày lần nữa nhăn lại. Trong hẻm nhỏ có ma rình mò, ma quái giấu giếm rất sâu, ý niệm tại công tử áo trắng trên thân lưu luyến một chút, liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hảo hảo cổ quái, công tử áo trắng nói một mình. Tại pháp khánh sơn bên trên, có chuột yêu rình mò, bị hắn đưa tay chém giết, tiến vào pháp khánh tự bên trong, có Phật Đà ý niệm xuất hiện, lấy thì cũng tôi đi, có thể đi vào trong ngõ nhỏ, thế mà còn có ma quái ý niệm xuất hiện. Đi vào pháp khánh sơn, từng cọc, từng kiện chuyện đều lộ ra cổ quái. Nơi này đồ vật loạn thất bát tao thật đúng là không ít. Công tử áo trắng tiếp tục hướng trong chỗ sâu của đường hầm đi đến. Chương 270, đại ma giá lâm chương 270, đại ma giá lâm hẻm nhỏ chỗ sâu, đình viện nho nhỏ bên trong, khắp cây lê hoa đua nở. Hương thơm hoa lê hương dập dờn. Liêu Tam ngồi hoa lê dưới cây, thân thể tựa ở ghế đá, sắc mặt trầm tĩnh, trong tay bưng chén trà, trà nước trà trong chén có chút mát, Liêu Tam không có tục trà. Trong đình viện, Mai Hương cửa phòng mở ra, Thanh Liên cửa phòng mở ra, hai đạo tịnh lệ thân hình xuất hiện, Mai Hương, Thanh Liên cất bước hướng bên ngoài đình viện đi đến. Liêu Tam cúi đầu, đặt chén trà trong tay xuống, thanh âm thản nhiên nói, hai người các người, đều đừng đi ra ngoài, đem cửa chính của sân mở ra là được rồi. Mai Hương dừng bước lại, nhìn thật sâu Liêu Tam, vừa rồi trong trấn ma quái vừa mới báo cáo, có một gã người áo trắng đi vào trong ngõ nhỏ, trên người hắn có rất mạnh ma khí, khí tức nhìn lại, thực lực phi thường khủng bố, nhường trong trấn ma quái đều run lẩy bẩy. Thanh Liên sắc mặt bất thiện, một thân quần áo màu đỏ, bình tĩnh nhìn qua Liêu Tam, công tử, ta là gì của ngươi? Ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của lão nương? Thanh Liên có chút khinh phục, pháp khánh sơn bên trên hồ yêu vừa mới báo cáo qua, một đầu chuột yêu điều tra pháp khánh sơn bên trên người áo trắng, bị người áo trắng trong nháy mắt diệt sát, hồ yêu khóc sướt mướt, Thanh Liên trong lòng nổi giận. Thanh Liên muốn vì pháp khánh sơn bên trên chuột yêu báo thù. Đối mặt Thanh Liên bạn hỏi, Liêu Tam thanh âm nhàn nhạt, công tử áo trắng tìm người là ta. Mai Hương nhẹ nhàng an ủi Thanh Liên, mở ra đình viện đại môn. Công tử áo trắng một đường đi đến khắp cây hoa lê đình viện đại môn mở rộng. Công tử áo trắng cất bước đi đến sân vườn bên trong, trong đình viện đứng đấy hai tên mỹ nhân, một tên là phụ nhân cực đẹp, màu da trắng nõn, mặc trên người màu trắng váy lụa. Một tên khác mỹ nữ một thân diễm mỹ phục màu đỏ, vô cùng chặt chẽ, thân thể linh lung thích thú, mặt mày bên trong mang theo sát khí, lạnh lùng nhìn xem chính mình. Trong đình viện hai cái mỹ nhân chính là Mai Hương cùng Thanh Liên. Công tử áo trắng trong mắt một đạo ma khí bốc lên, ma mâu hạ, nhìn ra hai người mỹ phụ đều là ma tu, Mai Hương trên thân ma vận quấy động, một thân ma đạo tu vi cực kỳ thâm hậu. Thanh Liên trên thân mang theo diệt thế ma lực. Hai cái này mỹ nhân không đơn giản a. Công tử áo trắng âm thầm suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía dưới cây lê. Dưới cây lê, một gã tướng mạo tuấn giật công tử, hắn thân thể thon dài, một đôi tinh mục sáng ngời có thần. Dưới cây lê tuấn giật công tử chính là Liêu Tam. Công tử áo trắng nhìn qua Liêu Tam, một đạo Phật môn kim quang lăng không mà lên, chính đại liệt dương Phật đạo vận luật tại Liêu Tam trên thân dập dờn, một cỗ cường hãn diệt sát Phật lực tại Liêu Tam trên thân khuấy động. Đây quả nhiên là Phật tử. Công tử áo trắng âm thầm suy nghĩ. Liêu Tam trên mặt ý cười nhàn nhạt, vươn tay chỉ vào bên cạnh cái bàn đá vị trí nói, công tử, mời ngồi. Công tử áo trắng không hề động, Liêu Tam trên người thâm hậu Phật đạo lực lượng mang đến cho hắn áp lực nặng nề. Liêu Tam trong mắt một vẻ kim mang, nhìn chăm chú về phía trước mặt công tử áo trắng. Trước mặt công tử áo trắng hình dạng phát sinh biến hóa, trùng thiên ma khí lăng không mà lên, dày đặc hắc trầm khí tức ngút trời. Trong hắc khí, một đạo hơn 10 trượng thân hình đại ma hiện thân, đại ma một thân đậm đặc dịch nhẫn, trên đầu song giác, một đôi mắt đỏ tản ra âm trầm quang mang, trên thân trải rộng đen kịt lân phiến bên trong tản ra tanh hôi huyết khí. Đại ma. Trước mặt công tử áo trắng là một đầu đại ma, ít nhất là thiên ma cảnh đại ma. Thiên ma cảnh, muốn so địa ma cảnh cao cái trước lớn đẳng cấp, thật là lớn một đầu ma. Liêu Tam trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Chậm rãi đứng dậy, Liêu Tam nhìn thẳng trước mặt đại ma, đối công tử áo trắng nói, không biết rõ công tử đến Hàn Xá, có gì chỉ giáo. Công tử áo trắng ý cười băng hàn, ta lại tới đây, liền là muốn thấy Phật tử phong thái. Liêu Tam, ta thấy công tử xương cốt thanh kỳ, không biết rõ có thể hay không rời bước một lần. Liêu Tam tịnh tình mời. Công tử áo trắng khẽ gật đầu, tốt. Liêu Tam Phật lực tràn đầy ở giữa, trên thân diệt ma khí thế đột nhiên tăng lên. Gặp phải trước mặt đại ma, Liêu Tam trong lòng giết ma ý chí không thể phá bỡ. Tu hành diệt ma nói, tại kiếm đạo thư viện bên trong, Liêu Tam cảm ngộ Phật đạo cảnh giới. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Pháp Khánh Sơn phía sau núi phía trên, trời cao mây nhạt, mặt trời rực rỡ trong vắt chiếu xạ giữa trời. Liêu Tam chắp hai tay sau lưng, trong mắt hơi híp lại, bình tĩnh nhìn qua phương xa. Công tử áo trắng đứng tại Liêu Tam sau lưng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn qua Liêu Tam, Phật tử, không biết rõ ngươi mời ta đến nơi đây, mong muốn nói cái gì? Liêu Tam chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm công tử áo trắng, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Công tử áo trắng cười nhẹ nhàng, Vinh Qua. Công tử áo trắng gọi Vinh Qua. Liêu Tam, công tử thật là tu hành ngàn năm, Ma quái tu hành, tiến cảnh thường thường vô cùng chậm chạp, thành tựu địa ma cảnh trở lên đại ma, thường thường đạt tới ngàn năm tu hành tuế nguyệt. Nghe được Liêu Tam lời nói, Vinh Qua công tử trong lòng minh bạch, trước mặt Phật tử đã sớm biết thân phận của mình. Vinh Qua công tử sắc mặt lạnh nhạt, Phật tử nếu biết ta là đại ma, từ xưa Phật đạo, ma đạo thế bất lưỡng lập, ngươi đơn độc đem ta mời đến nơi đây, là muốn diệt ma sao? Liêu Tam chậm rãi gật đầu. Vinh Qua công tử cười, khẽ lắc đầu nói, Phật tử có nắm chắc đem ta chém giết tại chỗ. Liêu Tam lắc đầu, công tử tu hành cao thâm, cảnh giới cao hơn ta rất nhiều, ta tự nhiên không có nắm chắc đem công tử chém giết tại chỗ. Vinh Qua công tử ha ha cười nói, vậy ngươi vì sao còn muốn tiêu diệt ta? Liêu Tam gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt. Một cỗ ma khí phóng lên tận trời, đen kịt ma khí che khuất bầu trời, trong trượng hắc khí mãnh liệt tiếp nhận thiên địa. Trong hắc khí một đôi mắt đỏ thời gian lập lòe, tản ra ánh sáng ấm lãnh. Hơn 10 trượng cao lớn ma quái hiện thân, Vinh Qua. Trung thiên ma khí khuấy động, cách đó không xa Pháp Khánh Sơn bên trên, Hồ Yêu sắc mặt mở mịt, hóa thân hình người Hồ Yêu co quắp ngã xuống đất, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ma tôn, thiên ma cảnh ma tôn, không nghĩ tới lại là cái loại này đại ma, hắn tại Pháp Khánh Sơn bên trên không có chú lưu thật lâu, thật đúng là may mắn, cái loại này ma tôn giáng lâm, diệt giết chúng ta tiểu yêu, chúng ta sao có thể đào thoát?" Pháp Khánh Sơn bên trên cái khác tiểu yêu, nguyên một đám run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, liền đứng lên khí lực đều không có. Pháp Khánh Sơn hạ tiểu trấn, tại giếng cạn bên trong, tại cổ quỷ cây bên trong, tại hoang phế trạch viện trên xà nhà, tại từng cái âm u xó xỉnh bên trong, ẩn giấu từng cái ma toàn thân run rẩy, trong tiểu trấn ẩn thân ma quái từng đôi tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa trùng thiên ma khí. Không nghĩ tới người áo trắng là lớn như thế ma, may mà ta trở nhỏ mà không có bị hắn phát hiện, nếu như chọc giận tới ma tôn, chúng ta sẽ mệnh tang tại chỗ. Pháp Khánh Sơn dưới trong trấn, một trận âm phong thổi qua, âm phong vô cùng rét lạnh, thấu xương âm hàn. Cái này gió tốt âm hàn. Pháp Khánh Sơn tiểu trấn cư dân rối rít nói. Nhưng vào lúc này, có người kinh hô, có chỉ hướng phương xa. Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn cư dân nhao nhao hướng phương xa nhìn lại, ở phương xa, một đoàn hắc khí bay lên, trong hắc khí mang ma đạo ý chí, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một đầu to lớn bóng ma, trong bóng tối một đôi mắt đỏ mang theo khát máu ý chí. Ma, đại ma. Trong tiểu trấn cư dân kinh hô. Chương 271, đấu ma chương 271, đấu ma ma khí ngập trời, cường hãn uy áp lăng không giáng lâm. Gió nổi lên, âm lanh gió thổi liêu tam quần áo trên người bay phất phới. Trung thiên ma khí bên trong, như sấm rền âm thanh ầm vang lên, Phật tử, ngươi không phải muốn chém giết bạn tôn sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Bình tĩnh chầm chầm lên trước mặt đại ma, Liêu Tam đang chờ nói chuyện. Hai đạo lưu quang chui vào, Mai Hương, Thanh Liên bay lượn mà tới, đứng tại Liêu Tam bên cạnh, các nàng nhìn qua không trung đại ma, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Ma khí bên trong, đại ma tinh hồng ánh mắt lạnh lùng, đối Mai Hương, Thanh Liên nói, hai người các ngươi thiệt phụ. Thân làm ma tu, thế mà hộ vệ Phật tử, Phật tu, ma tu vốn là không đội trời chung, nếu như hai người các ngươi lạc đường biết quay lại, ta tạm thời bỏ qua cho các ngươi, nếu như các ngươi đến chết không biết hối cải, ta ngay cả cùng hai người các ngươi cùng một chỗ diệt sát. Mai Hương, Thanh Liên vẻ mặt sắc khí. Mai Hương tay mở ra, lòng bàn tay một ngọn gió lên, gió thổi nhàn nhạt, hướng trước mặt đại ma phiêu đãng mà đi. Thanh Liên một bước phóng ra, thân hình đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, trống rỗng xuất hiện trên không trung. Trên không trung, Thanh Liên tay giơ lên, đầu ngón tay một đạo ma vận, một cỗ diệt sát chi lực kích xạ hướng đại ma chỗ mi tâm. Vành, vành, hai tiếng chấn triệt thiên địa tiếng nổ tung. Mai Hương trong tay gió đụng vào lớn trên ma thân, chấn vỡ lớn trên ma thân 10 cái lân phiến, lộ ra máu thịt bé bét. Thanh Liên một đạo diệt sát chi lực nhanh chóng, mãnh liệt diệt thế chi lực đánh vào đại ma chỗ mi tâm, nổ tung ở giữa. Đại ma chỗ mi tâm một mảnh máu thịt bé bét. Đại ma lui lại hai bước, to lớn chân đạp ở trên núi, toàn bộ sơn phong chấn động không chịu nổi, trên núi cây cối liên miên bẻ gãy. Đáng chết! Các ngươi hai cái này tiện phụ, ta muốn giết các ngươi! Vinh Qua lớn ma tức giận. Đại ma không nghĩ tới, Mai Hương, Thanh Liên tu vi cư nhiên như thế cường hãn, một thân ma đạo tu vi dường như không chút nào kém hơn Phật tử. Liêu Tam thân hình lướt lên, một bước đạp hư không. Ý niệm khẽ nhúc đích, ma diệm đao xuất hiện trong tay, ma diệm đao thượng Phật lửa dâng trào, hư không ba trọng cảnh giới kéo căng. Ma diệm đao pháp đệ thất thức. Một tiếng nổi giận tiếng gào thét vang lên, không trung một đạo kim sắc đao quang hiện hiện, đao quang dài 15 trượng, mạnh mẽ chém giết tại lớn trên ma thân. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại ma miệng há mở rất lớn, nửa cái cánh tay bị ma diệm đao chặt đứt, ầm vang rơi xuống đất. Phật lửa đang bắn tung, tại lớn trên ma thân tiêu đốt. Đại ma mở mắt ra, lạnh lùng nhìn xem Liêu Tam, "Phật tử, ngươi đang chết, thế mà chặt đứt cánh tay của ta." Đại ma giỗi ra một cái tay khác, hướng Liêu Tam theo đè tới. Giống như núi cao áp lực giáng lâm, Liêu Tam trên thân Phật quang bừng bừng phân chấn, một tiếng gào thét, hai tay vươn tới bầu trời không, gắt gao chống đỡ không trùng cự thủ. Két, két. Dưới chân đá vụn bay tán loạn, Liêu Tam hai chân giẫm xuống dưới đất. Mai Hương, Thanh Liên nhảy vào không trùng, trong tay liên tục vung lên, từng đạo nhanh chóng gió nổi lên, từng đạo diệt thế lưu quang chớp động. Vâng, 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 vâng. Từng đạo ma đạo lực lượng đánh vào lớn trên ma thân rất nhanh liền máu me đầm địa, vài giọt máu rơi ở trên núi, cây cối chạm tới ma huyết, nhao nhao khô héo, tảng đá rơi xuống nước ma huyết, bốc lên ra trận trận khói xanh. Pháp Khánh Sơn bên trên, Hồ Yêu vẻ mặt mê mang. Cảnh tượng trước mắt dường như cũng không chân thực, đi vào Pháp Khánh Sơn đem trên núi chỗ có yêu quái thu nhận áo đỏ tiên sư, nàng đang giúp trợ Phật tử công kích đại ma. Đây là có chuyện gì? Áo đỏ tiên sư thế nào còn giúp trợ Phật tử? Yêu cùng trừ yêu tu sĩ, ma cùng Phật vốn là thế bất lưỡng lập, có thể. Áo đỏ tiên sư xem như ma tu, thế mà trợ giúp Phật tử diệt ma. Hồ yêu khoác lác vô cùng thông minh, nàng thế nào cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Pháp Khánh Sơn bên trên cái khác yêu quái cũng vẻ mặt mang mang nhiên, ngơ ngác nhìn qua Thanh Liên cùng đại ma đấu đá. Pháp Khánh Sơn dưới trong tiểu trấn, dấu ở từng cái ẩn nấp địa phương ma, tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, nơi đó mai hương đánh ra từng đạo gió, hướng lớn trên ma thân đánh kích. Chủ nhân là ma tu, thế nào trợ giúp Phật tử đấu ma? Thật kỳ quái, chủ nhân thế mà hộ vệ Phật tử, Phật ma vốn là đối lập đi. Chủ nhân hẳn là làm thị Phật tử mới đúng chứ? Chủ nhân có phải hay không bị điên? Ma quái đầu góc bạn cũng không rõ ràng, bây giờ thấy mai hương trợ giúp Phật tử loại này kỳ quái chuyện, càng thêm hồ đồ rồi. Pháp Khánh Sơn dưới trong tiểu trấn cư dân ngửa đầu nhìn qua nơi xa, bọn hắn nhìn thấy một vệt kim quang bạo khởi, một đạo lệnh thấu xương đao ảnh ẩm vàng chém giết tại lớn trên ma thân, loại kia cường hãn Phật đạo chi lực, làm cho lòng người bên trong chập chờn. Khoảng cách rất xa, đáng ghét ánh mắt căn bản không nhìn thấy người ở ngoài xa ảnh, chỉ có thể nhìn thấy Phật đạo kim quang. Là Phật tử. Phật tử tại diệt ma. Có ma tại, Phật tử liền muốn chém giết. Còn tốt có Phật tử tại, hắn nhất định có thể đem ma quái gạt bỏ. Tiểu trấn cư dân nhìn thấy Phật đạo kim quang, nguyên một đám sắc mặt hưng phấn. Pháp Khánh tự bên trong, trong bắt đại sư vẻ mặt trang nghiêm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đại ma thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói: "A Di Đà Phật, Na Phật Từ Bi, phù hộ ta Phật môn vượt qua kiếp nạn này." Nơi xa tiếng oanh minh chợt trận. Trong bắt đại sư sau lưng, chúng tăng chắp tay trước ngực, túi đầu yên lặng nhập kinh. Thiên Thông Hòa thượng trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp, hắn nhìn xa xa đại ma, còn có đại ma đối diện lóa mắt Phật quang, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thiên Long sư đệ, ngươi nhất định phải chống đỡ, nhất định phải đem ma đầu kia chém giết, Pháp Khánh tự phải xem ngươi rồi." Phật tử Liêu Tam, pháp hiệu Thiên Long, từng để cho Pháp Khánh tự giám viện Thiên Thông ghen ghét, hiện tại Thiên Thông đã sớm quên đi lúc trước cân đoán, tập trung tinh thần hy vọng Liêu Tam chiến thắng đại ma. Tiểu trấn bên trên, Đỗ Thành tư thuộc bên trong, Thủy Tú cô nương, Đỗ Thành ngửa đầu nhìn qua phương xa, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Tại Đỗ Thành, Thủy Tú cô nương bên cạnh, Kim Tỏa vẻ mặt lạnh nhạt, nàng túi đầu ăn một cái đồ chơi làm bằng đường, lực chú ý toàn bộ tập trung ở đồ chơi làm bằng đường phía trên. Thủy Tú cô nương nhìn qua Kim Tỏa, tò mò hỏi: "Nha đầu, ngươi nói mẹ của ngươi cùng đại ma cũng tại chiến đấu, ngươi không lo lắng mẹ của ngươi sao?" Kim Tỏa khẽ ngẩng đầu, thoảng qua đảo qua xa xa đại ma, còn có bên cạnh Phật đạo kim quang, trận trận cuốn lại gió. Kim Tỏa bình tĩnh nói: "Không có chuyện gì, mẹ của ta không thể so với đại ca ca chênh lệch đi nơi nào, ta đoán chừng mẹ của ta còn muốn so đại ca ca mạnh một chút." Nghe được Kim Tỏa lời nói, Thủy Tú cô nương, Đỗ Thành đầu anh minh, miệng có chút mở ra lấy, nhìn qua Kim Tỏa, có chút không tin lỗ tai của mình. Thủy Tú cô nương, Đỗ Thành nhìn thấy qua Mai Hương, cái này cực đẹp phụ nhân, ngày bình thường nhìn xem ấm dịu dàng nu, cả ngày cười nhẹ nhàng, nhưng lại không biết tu vi của nàng cao thâm như vậy, dựa theo Kim Tỏa lời giải thích, Mai Hương tu vi có thể nói sâu không lường được. Kim Tỏa chỉ vào xa xa đại ma, đối Thủy Tú cô nương cùng Đỗ Thành nói: "Các ngươi nhìn xem đại ma bên cạnh gió, kia chính là ta mẫu thân đánh ra tới, những cái kia gió rất lợi hại, mẹ của ta đã từng một chỉ liền đem một cái tông môn trưởng lão diệt sát." Đỗ Thành, Thủy Tú cô nương nhìn chằm chằm xa xa gió, phát hiện từng đạo nổi lên hướng gió lớn trên ma thân càng không ngừng đánh kích, mỗi một cái đều đánh kích lên trùng thiên hắc khí. Kim Tỏa nương quả nhiên rất lợi hại. Chương 272, chém giết vinh quá lớn ma. Chương 272, chém giết vinh quá lớn ma. Thân thể đang không ngừng run rẩy, to lớn ma thủ thêm tại trên đỉnh đầu, ma khí bốc lên ở giữa, áp lực càng ngày càng nặng. To lớn ma thủ bên trên, đen kịt ma khí hướng Liêu Tam bao phủ tới, một chút xíu xuyên vào Liêu Tam trùng quanh Phật quang. Liêu Tam trên thân kim quang bắn ra bốn phía, hai tay liều mạng nâng hướng đỉnh đầu, răng cắn đến khanh khách rung động. Cơ hồ đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Liêu Tam hô hấp nặng nề, toàn thân mồ hôi đầm địa. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Liêu Tam trong lòng từng lần một nói với mình. Đại ma ánh mắt huyết sắc, băng hàn trên mặt một mảnh sắc ý, trên thân ma khí chạy trốn, mãnh liệt lao nhanh hướng mình ma thủ. Đại ma muốn đem Liêu Tam đè chết ngay tại chỗ. Tình thế mười phần nguy cấp. Mai Hương cùng Thanh Liên trong lòng lo lắng, sắc mặt nghiêm túc, thân hình hóa thành từng đạo lưu quang, tại đại ma quanh thân bay tán loạn. Mai Hương đánh ra từng đạo phong nhận, Thanh Liên bắn ra từng đạo màu đen lưu quang. Vành, vành, vành. Mai Hương, Thanh Liên đánh ra mỗi một đạo phong nhận, mỗi một đạo màu đen lưu quang trùng điệp đánh vào lớn trên ma thân, đại ma toàn thân vết máu loang lổ. Liêu Tam, đại ma tại kiên trì, xem ai trước ngã xuống. Liêu Tam quỳ một chân trên đất, đại ma bàn tay áp lực quá nặng đi, có chút gánh không được. Trong đầu một mảnh thanh minh, cảnh sát trước mắt đã xảy ra biến đổi lớn. Hoàng hốt ở giữa Liêu Tam đi vào một chỗ huyễn cảnh. Liêu Tam đi cái trước sơn đồi, tại sơn đồi phía dưới là một cái biển máu, huyết hải bên trong từng cái âm hồn đang thét gào, khàn cả giọng, thống khổ dị thường. Trong biển máu âm hồn một thân lệ khí, giang hai cánh tay không ngừng tại trong biển máu dãy rủa. Đứng tại sơn đồi bên cạnh, Liêu Tam mắt thấy phía dưới huyết hải, trong đầu một thanh âm đang vang vọng. Nhảy đi xuống. Nếu như ngươi nhảy xuống, trong biển máu âm hồn liền sẽ tiến vào luân hồi. Trong đầu thanh âm này vang mình, không ngừng thúc giục Liêu Tam nhảy xuống. Liêu Tam phóng ra bước chân, nhưng trong lòng có một vẻ do dự. Dựa vào cái gì? Trong biển máu âm hồn, trên người bọn họ tội ác, vì sao muốn ta hy sinh chính mình đến giải thoát? Ta không thua thì hay. Liêu Tam bước chân bước bất động, trong mắt của hắn có do dự. Phía dưới, trong biển máu âm hồn bắt đầu thảm thiết chú lên, nguyên một đám thân hình bặm mẹo, trong mắt chảy ra huyết lệ. Huyết hải quần quật lấy sóng máu, càng không ngừng nghiền ép tâm hồn. Vành, vành. Có mấy cái âm hồn thân hình bạo liệt, hóa thành một đoàn âm khí phiêu tán không trung. Nhìn xem trong biển máu âm hồn, Liêu Tam trong lòng phản âm lên, từng đợt phản âm khuấy động ở giữa, một thanh âm quanh quẩn trong đầu, là huyết hải tội ác, bước vào huyết hải liền phải nhường cái này đáng chết huyết hải heo bữa. huyết hải hủy diệt, tất cả vô tội âm hồn liền sẽ được cứu. Nhẹ nhàng hé miệng, trong miệng thanh âm nhàn nhạt, diệt. Thể nội Phật lực đống nhiên bành trướng, trên người gông cùng xiềng xích bị mở ra, Liễu Tam dường như có thể nghe được trên thân thanh thúy tiếng bạo liệt, như bóc ra vỡ vụn đồng dạng. Thưa không cảnh bốn tầng. Khai ngộ lúc, Liễu Tam cảnh giới co tăng lên, thể nội Phật lực lần nữa tăng trưởng. Trong lòng có minh ngộ, Liễu Tam không do dự nữa, vừa bước một bước vào huyết hải, thân hình xông vào trong biển máu. Một thân kim sắc Phật quang, Liễu Tam phiêu đãng tại máu trên biển. Oanh! To lớn rung động, toàn bộ huyết hải cuồn cuộn lên ngập trời sóng máu. Trong đầu kim thân Phật Đà bắn ra hào quang sáng chói, ngẩng đầu nhìn lại, Liễu Tam nhìn thấy Phật Đà trong hư không ngưng nhìn lấy mình, trên mặt một mảnh từ bi. Thân sắc một hồi hoảng hốt, Liễu Tam về tới hiện thực, phía trên to lớn ma thủ còn tại tạo áp lực nặng nề vẫn như cũ, chính mình quỳ một chân xuống đất, liều mạng dãy rủa. Trên không trung, tinh hồng đại ma đánh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Liễu Tam thể nội Phật lực dâng trào, cảnh giới của hắn đạt đến hư không cảnh bốn tầng. Có thể, đến từ ma thủ áp lực vẫn như cũ cường hãn, ma khí phi tốc tuần hướng ma thủ, áp lực chậm rãi trở nên càng cường hãn hơn, Liễu Tam căn bản đứng không dậy nổi. Đại ma tiếng cười âm trầm vang lên, âm trầm ám câm thanh âm rung động tứ phương. Phật tử, chính ngươi muốn chết, muốn khiêu chiến bản tôn hài lòng ngươi, đưa ngươi diệt sát ta. Một tiếng trùng thiên ma hống, to lớn ma âm rung động thiên địa, lớn trên ma thân ma khí bốc lên, màu đen ma khí nồng như mực nước, tràn ngập tứ phương, từ ngàn xưa ma lực bộc phát, chấn áp hướng Liễu Tam đỉnh đầu. Vâng. Lớn phát ra rung động, áp lực cực lớn nhường Liễu Tam rốt cục chống đỡ không nổi, hắn mới ngã xuống đất. To lớn ma thủ nén tại Liễu Tam trên thân, trên mặt đất đá vụn bay tán loạn, Liễu Tam thân ảnh biến mất không thấy, bị ma thủ bao trùm, nén tại ma thủ phía dưới. Mai Hương, Thanh Liên ngừng tay, các nàng mắt trợn tròn nhìn chằm chằm to lớn ma thủ. Mắt thấy Liễu Tam bị trấn áp, Mai Hương, Thanh Liên si ngơ ngác nhìn qua phía dưới, trong đầu một mảnh anh minh. Liễu công tử, hắn chết. Mai Hương trong mắt có lệ quang, trên thân run rẩy không chịu nổi. Xuất thân dạ ma tổ chức, xem như một gã nữ ma đầu, Mai Hương sát phạt quả quyết, cũng không để ý sinh tử của người khác, có thể. Nhìn thấy Liễu Tam vẫn lạc, Mai Hương tâm đang run rẩy. Thanh Liên trong mắt một vẻ sắc bén sát khí nhất thời, nàng một tiếng gào thét thảm thiết, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, trong mắt một mảnh sát khí, bình tĩnh nhìn qua đại ma. Người giết Liễu công tử, lão nương muốn người chết. Thanh Liên khí thế đột nhiên tăng lên, hai tay triển khai, trên thân một vệt máu dị màu đỏ chậm rãi bốc lên. Thanh Liên muốn nhân hồn, nàng muốn cùng đại ma cùng nhau chịu chết. Chờ một chút. Mai Hương kéo lại Thanh Liên. Mai Hương ngón tay hướng không trung, Thanh Liên theo Mai Hương tay chỉ phương hướng nhìn lại. Không trung một đạo nhàn nhạt Phật quang hạ xuống, Phật quang xuyên thấu qua nồng đậm ma khí, thẳng đứng hạ xuống ma thủ phía trên, xuyên thấu qua ma thủ, chiếu khắp tại ma thủ phía dưới. Phật quang nhàn nhạt, một sợi Phật đả chi ý giáng lâm. Ma thủ phía dưới, đột nhiên nổ bắn ra chỗ chói mắt Phật quang. Phật quang tại ma thủ phía dưới bắn ra, chói lọi chói mắt. Ma thủ phát ra có chút rung động, một cỗ chưa từng có cường hãn Phật lực xuất hiện, ma thủ căn bản theo ép không được phía dưới Phật quang, một chút xíu nâng lên ma thủ. Ma thú phía dưới, Liễu Tam thân hình xuất hiện, hắn bị ma thủ nén lên núi trong đá, lúc này hắn thân thể lặng không mà lên, đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt một mảnh kim mang. Liễu Tam vung tay, ma diệm đao xuất hiện trong tay, ma diệm đao bên trên Phật quang sáng chói, phun trào ra kim sắc Phật lửa. Một bước đạp hư không, Liễu Tam thân hình đột nhiên xuất hiện tại đại ma trước mặt, trong tay ma diệm đao vung chạm. Diệt. Liễu Tam thanh âm nhàn nhạt. Dài mười mấy trượng ma diệm đao ảnh xẹt qua đại ma đầu, tại đại ma bộ mặt vạch ra một đạo thảm thiết vết thương đem đại ma đầu chia hai nửa. Phật lửa đang bay vút lên, mãnh liệt thiêu đốt, kim sắc ánh lửa đem đại ma đầu bao khỏa. Không, tại sao có thể như vậy? Đại ma thống khổ gào thét, còn lại một cái ma thủ che lấy đầu của mình. Thân thể lão đảo lùi lại, lớn trên ma thân ma khí bị Phật lửa không ngừng luyện hóa. Phật lửa càng thêm tràn đầy, cháy hung hực, tại đại ma khản cả giọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đại ma thân hình chậm rãi co lại, cuối cùng tại một mảnh Phật lửa bao khỏa bên trong, một gã công tử áo trắng hiện thân. Vinh Qua công tử. Vinh Qua công tử khẽ miệng một vệt ý cười, bình tĩnh nhìn qua Liễu Tam, ngươi thật là Phật tử, hữu tiêu phía trên Phật đà cho ngươi sau cùng Phật ý, để ngươi chuyển bại thành thắng, không nghĩ tới ta tu hành ngàn năm, vẫn là không sánh bằng ngươi Phật tử tu hành. Tiếng nói rơi, Vinh Qua công tử hóa thành một mảnh cho bụi tiêu tán trên không trung. Tổng tính quá khứ. Liễu Tam thân thể nhoáng một cái, người từ không trung rơi xuống, tiếp lấy mắt tối sầm lại, lâm vào trong hôn mê. Chương 273, hai cái nữ ma đầu muốn ra tay. Chương 273, hai cái nữ ma đầu muốn ra tay. Pháp Khánh tự bên trong một mảnh vui mừng, tất cả tăng nhân chắp tay trước ngực, ánh mắt thành kính nhìn về phía Phật tử phương hướng. Trong mắt đại sư chắp tay trước ngực, trong miệng nói nhỏ, A Di Đà Phật, Phật tử anh dũng, bảo hộ Pháp Khánh Sơn một đám bách tính sinh linh an toàn. Chúng tăng người cúi đầu thi lễ, trong miệng thấp tiếng niệm Phật. Pháp Khánh Sơn bên trên, Hồ Yêu, một đám tiểu yêu, nguyên một đám mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn qua phương xa. Thiên ma cảnh đại ma bị diệt sát, nhường một đám yêu quái không thể tin được đây là sự thực, Hồ Yêu trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Phật tử cư nhiên như thế cường hãn. Pháp Khánh Sơn hạ tiểu trấn, mọi người tại vui mừng, mắt thấy phương xa trùng thiên ma khí bị Phật hỏa luyện hóa, đám người hoan hô, ôm nhau, trong mắt mang theo lệ quang. Lúc này trong tiểu trấn, không có cao thấp quý tiện, không có trưởng ấu tô ti, chỉ có nguyên một đám reo hò người, lao giả cùng đứa bé ôm cùng một chỗ, nữ nhân túi đầu khóc nức nở, nam nhân cao giọng lớn tiếng nói phát tiết vui sướng trong lòng, lao phụ ống tay áo lao hai mắt đấm lệ. Pháp Khánh Sơn hạ tiểu trấn từng cái âm u xó xỉnh bên trong, ẩn dấu ma nguyên một đám trừng lớn máu con mắt màu đỏ, hắc ám ma thể run nhẹ nhẹ, xem như ma trách chúng nó cảm thấy vô cùng khổ cực, có Phật tử tọa trấn tiểu trấn, có Mai Hương nữ nhân này khống chế bọn chúng, chỉ sợ chính mình vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đỗ Thành trong trạch viện, Thủy Tú cô nương mắt trợn tròn, quay đầu nhìn qua Kim Tỏa, Kim Tỏa vẫn như cũ bình tĩnh, túi đầu liếm láp trong tay đồ chơi làm bằng đường, nàng chắc chắn tin tưởng đại ma sẽ bị thanh trừ, chuyện này quả nhiên đã xảy ra. Đỗ Thành thở dài một tiếng, thản nhiên nói, đọc sách chương 100, không cách nào hưng thịnh chuẩn mực, làm sao còn phải tu sĩ thế thế. Thở dài một tiếng, Đỗ Thành chậm rãi trở lại trong phòng của mình, đóng cửa không ra. Tin tức lan truyền nhanh chóng, Thiên Ma cảnh đại ma bị Pháp Khánh Sơn Phật tử chém giết, trong lúc nhất thời gây nên tứ phương chấn động. Nghe phong phanh truyền đến các cái địa phương, mọi người phấn chấn đồng thời, càng đem Pháp Khánh Sơn coi là Phật đạo hưng thịnh chi địa. Có Phật tử tại, Pháp Khánh Sơn liền sẽ không ngã xuống, Pháp Khánh tự liền sẽ ngật đứng không ngã. Pháp Khánh Sơn, Pháp Khánh tự thành vì mọi người triều thánh chi địa. Tứ phương các nơi, mọi người hướng Pháp Khánh Sơn phương hướng lễ bái, trong lòng vô cùng thành kính. Ngày thứ hai, tiểu trấn còn đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong. Đám người chúc mừng lúc, Liêu Tam mở mắt, nằm tại trên một cái giường, trên giường còn có nhàn nhạt son phấn hương. Thể nội Phật lực có chút một chút khôi phục, thân thể còn có chút nặng. Ta đây là ở đâu bên trong? Liêu Tam kinh ngạc bốn phía quan sát, hắn thấy được Thanh Liên đi tiến ra phòng, Thanh Liên trong tay bưng một bát thuốc, mùi thuốc phiêu đãng tại cả phòng. Lặng lẽ nhìn qua Liêu Tam, Thanh Liên thản nhiên nói, ngươi đã tỉnh. Nói nhảm, ngươi cùng quỷ nói chuyện sao? Liêu Tam trong lòng thầm nghĩ. Đi đến Liêu Tam bên cạnh, Thanh Liên đem trong tay chén thuốc đưa tới Liêu Tam bên miệng, âm thanh lạnh lùng nói, uống hết. Không chờ Liêu Tam kịp phản ứng, Thanh Liên nặn ra Liêu Tam miệng, đem trong chén thuốc thang một mạch rót vào Liêu Tam miệng bên trong. Thật là khổ thuốc, vô cùng khổ. Liêu Tam nhịn không được ho khan, nước mắt kém một chút sặc ra đến. Nhìn xem Liêu Tam dáng vẻ chật vật, Thanh Liên rốt cục nhịn không được, rồi cười khanh khách lên, nàng sóng mắt biến vũ mị, người ngồi ở mép giường, trong cặp mắt dịu dàng như tơ, nhìn chằm chằm Liêu Tam. Thanh Liên nói, "Công tử, ta thật hy vọng ngươi dứt khoát hôn mê, ngươi chỉ có ngất đi thời điểm mới trung thực một chút, bằng không thật đúng là không tốt khống chế đâu." Thanh Liên khôi phục bị thái, thân thể tựa ở Liêu Tam trên thân. Hương mềm bảo lòng, Liêu Tam trong lòng có chút dao động. Thanh Liên thản nhiên nói, "Mai Hương tỷ vẫn là rất biết thời thế, ta đưa ngươi đặt vào nhà của ta bên trong, nàng rất tự giác liền đi." Liêu Tam sau khi hôn mê, Thanh Liên đem Liêu Tam trực tiếp cõng tới trong phòng của mình, Mai Hương rất có an ý không có quấy rầy. Thanh Liên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Tam. "Ngươi mới vừa tiến vào âm quỷ môn bên trong thời điểm, vạn vị khóc một nhóm, ta liền biết ngươi là một cái đáng giá phó thác người." Thanh Liên trong lời nói có hàm ý, Liêu Tam không biết rõ trả lời thế nào. "Có thể." Kế tiếp Thanh Liên lời nói, nhường Liêu Tam càng thêm không biết rõ trả lời thế nào. Thanh Liên ánh mắt chắc chắn, từ nay về sau, lão nương chính là của ngươi người, ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Thanh Liên biểu bạch. Liêu Tam có chút ấp úng, Thanh Liên, diệt thế Thanh Liên tiến vào mi tâm của ngươi sau, ngươi tính tình đại biến, một lòng muốn trở thành ma đạo trưởng lão, thế nào ngươi bây giờ lại muốn thu tâm tư, trở thành Thanh Liên thở dài một tiếng, từ khi tiến vào âm quỷ môn, ta khắp nơi cẩn thận, tất cả tài nguyên đều dùng đang tế luyện cương thi phía trên, còn gặp đồng môn nữ hiếp, cũng không dám quá lộ ra. Tiến vào Huyền Minh tông về sau, lại khắp nơi nhận xa lánh, trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng bị chém giết, ma môn bên trong vốn cũng không có cái gì tình nghĩa, một mực nơm nớp lo sợ. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, Thanh Liên trong mắt một mảnh phiền muộn, xem như nữ tu tại ma môn bên trong trà trộn, độ khó có thể nghĩ. Bình phục một hạ cảm xúc, Thanh Liên nói tiếp, từ khi cơ duyên xảo hợp, thu được diệt thế Thanh Liên cánh hoa, ta tập trung tinh thần muốn làm bên trên Huyền Minh tông trưởng lão, còn là bởi vì bất an trong lòng toàn cảm giác, ta lúc ấy ngây thơ coi là lên làm trong môn trưởng lão, từ đây liền sẽ gối cao không lo, có thể. Từ khi ngươi rời đi Huyền Minh tông, ta không có có một ngày ngủ qua an giấc, lúc kia ta mới biết được, chỉ có tại bên cạnh ngươi, ta mới có thể chân chính an toàn. Kết thúc. Thanh Liên thật không bỏ rơi được. Liêu Tam trong lòng có chút phạm khổ. Phu quân, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta cho ngươi bưng cơm bưng thức ăn. Thanh Liên trực tiếp sửa lại xưng hô. Liêu Tam còn muốn nói gì, Thanh Liên quay đầu ra khỏi phòng. Hô. Thở phào nhẹ nhõm, Liêu Tam chậm rãi đứng dậy. Thân thể còn có chút mệt mỏi, toàn thân có chút mềm, để không nổi khí lực. Khoanh chân ngồi ở trên giường, thể nội Phật lực khuấy động, tịch diệt cảnh 4 tầng tu là còn tại, có thể ở trong kinh mạch, Phật lực vận hành vô cùng không trôi chảy. Pháp Khánh Sơn phụ cận cùng đại ma một trận chiến, hao phí tinh khí thần to lớn, có phần có một ít tổn thương sau chưa lành cảm giác. Từ trên giường xuống tới, Liêu Tam chậm rãi đi ra Thanh Liên gian phòng. Dưới cây lê, hoa lê có chút tàn lụi, trên mặt đất đầy đất cánh hoa. Ngồi ghế đá, ngơ ngác nhìn qua khắp cây tàn lụi còn thừa không nhiều hoa lê. Một thân ảnh đi tới, thân ảnh đấy đà, mang theo một vệt mùi thơm. Mai Hương đi đến Liêu Tam bên cạnh, vô cùng xinh đẹp mang trên mặt một vệt ý cười, trong tay nàng bưng một cái khay trà bên trong trưng bày ấm trà, chén trà. Đem ấm trà, chén trà đặt vào trên mặt bàn, Mai Hương ngự khi ôn hòa nói, "Công tử, uống trà." Nói chuyện, Mai Hương là Liêu Tam rót một chén trà. Trong tay cầm chén trà, trà nhiệt độ của nước vừa vặn, túi đầu thưởng trà ở giữa, Mai Hương sâu xa nói, "Công tử cùng Thanh Liên cô nương có thể thành tựu tần tấn chuyện tốt." Liêu Tam sững sờ, cười khổ nói, "Thanh Liên cô nương rất cường thế, ta trong lúc nhất thời còn không quyết định chắc chắn được." Mai Hương điếu đớt cười một tiếng, "Vậy ta đâu?" Liêu Tam sững sờ tại đương trường, trong đầu một mảnh anh minh. Hai cái đại ma nữ a, một đôi giết người không chớp mắt nữ ma đầu, thế mà đều muốn xuống tay với mình, ông trời của ta. Chương 274, tới một tên kiếm tu chương 274, tới một tên kiếm tu Mai Hương cười nhẹ nhàng gắt gao nhìn chằm chằm, Liêu Tam lưng có chút phát lạnh. Mai Hương tuyệt không phải thiện nam tín nữ, nàng làm thịt chính mình cũng sẽ không chớp mắt. Trong miệng hơi khô chát chát, Liêu Tam cười khổ nói, ngươi cùng Thanh Liên, cái nào ta đều không thể chơi bảo, hiện đang làm gì muốn như thế bức ta đâu. Thanh Liên chuyện đều để đầu ta lớn, ngươi Mai Hương gật đầu, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn. Giơ lên một ngón tay, Mai Hương đầu ngón tay một chút gió, gió cực kỳ nhu hòa, phong lược bên trên cây lê, trong chốc lát cây lê mãnh liệt chập chờn, nửa cây còn không có điêu tàn hoa lê nhau nhau bay xuống. Mai Hương nét mặt tươi cười như hoa, dịu dàng nhìn xem Liễu Tam nói, không cần mỗi ngày ngắm hoa, đông hoa nhiều, muốn mê hoặc ánh mắt. Trong lời nói có hàm ý. Liễu Tam sững sờ gật đầu. Mai Hương đi, dưới cây lê đầy đất hoa rơi. Nhìn qua đầy đất vụ lại, Liễu Tam lắc đầu thở dài, trong lòng một mảnh buồn khổ. Liễu Tam buồn khổ lúc, Thanh Liên chậm rãi từ phòng bếp đi tới, trong tay nàng bưng một cái phương bàn, chất gỗ phương trong mâm trưng bày 4 đĩa thức nhắm, món ăn tinh xảo, vẫn xứng một bầu rượu. Thanh Liên thân hình chập chờn, trong mắt một mảnh vũ mị, cười lạnh nhìn qua đầy đất hoa rơi, thanh âm lãnh đạm nói, ta liền biết, Mai Hương tỷ tỷ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một trận nhìn không thấy chiến đấu khai hỏa, tranh đấu ở giữa, chỉ hướng đối tượng là Liễu Tam, nữ nhân trong tranh đấu, xui xẻo vĩnh viễn là nam nhân. Liễu Tam buồn rầu lúc, một thân ảnh lăng không bay lượn tới Pháp Khánh Sơn bên trên. Pháp Khánh Sơn sáng sớm, một mảnh sương mù mông lung, đem toàn bộ sơn phong bao phủ tại sương mù bên trong. Kiếm tu bay xuống Pháp Khánh Sơn đỉnh, một thân trường sam màu xanh lam, trên lưng một thanh trường kiếm, hơn 30 tuổi, thân hình khôi vĩ, mày rậm trọng phát, râu quai nón, một đôi báo mắt nhìn chăm chú lên Pháp Khánh Sơn phương hướng. Kiếm tu Sở Vân Phong, nam thuộc chi địa Liệt Dương Tông tu sĩ, một thân hỏa thuộc tính kiếm đạo tu vi cường hãn. Đứng tại chỗ đỉnh núi, Sở Vân Phong ánh mắt xuyên thấu sương mù, nhìn chăm chú lên cách đó không xa Pháp Khánh tự. Giờ còn sớm, Pháp Khánh tự sơn môn còn không có mở ra, lộ ra vô cùng tĩnh lặng. Sở Vân Phong gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, tự nhủ, đây là mấy ngày vất vả bươn ba, cuối cùng đã tới Pháp Khánh tự. Pháp Khánh tự Phật tử anh dũng, đem thiên ma cảnh đại ma chân sát, lần này nhất định phải lấp kín Phật tử phong thái. Liệt Dương Tông khoảng cách Pháp Khánh Sơn ngàn dặm xa, lần này Sở Vân Phong một đường gian khổ, chuyên đi vào Pháp Khánh Sơn Pháp Khánh tự, muốn gặp mặt Phật tử. Pháp Khánh Sơn Phật tử sự tích lan truyền rất xa, hai lần diệt sát địa ma cảnh đại ma, gần nhất lại đem thiên ma cảnh đại ma chém giết, trong lúc nhất thời hành động toàn bộ nam thuộc chi địa, nhường một đám chính đạo tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Khoanh chân ngồi đỉnh núi, Sở Vân Phong trên thân hỏa thuộc tính công pháp vận hành, một cỗ sóng nhiệt tại Sở Vân Phong trên thân khuấy động, sóng nhiệt bên trong còn mang theo sắc bén kiếm khí. Sở Vân Phong nhắm mắt tu luyện. Tại đỉnh núi bùi cỏ chỗ, một cái xuyên sơn giáp theo trong khe đá thò đầu ra, một đôi tròn căng ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Sở Vân Phong. Xuyên sơn giáp trên thân nhộn nhạo nhàn nhạt yêu khí. Ân. Sở Vân Phong nhạy cảm nhận được cách đó không xa có yêu khí phiêu đãng, đột nhiên mở to mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cách đó không xa xuyên sơn giáp, thanh âm lạnh lẽo nói, đáng chết yêu vật, lại dám điều tra bản kiếm tu, ngươi là chán sống. Sở Vân Phong thanh thế kinh người, hét to tiếng vang triệt đỉnh núi. Xuyên sơn giáp toàn thân run lên, tranh thủ thời gian lùi về sơn trong đá. Sở Vân Phong cũng không có truy sát, lạnh lùng nhắm mắt lại. Lông mày hơi nhíu lấy, Sở Vân Phong trong lòng có nhàn nhạt hoang mang, cái này Phật tử trừ ma chi địa, thế mà còn có yêu vật, đoán chừng Phật tử là nhìn tiểu yêu này tu vi nông cạn, không thèm để ý à. Sở Vân Phong từ từ nhắm hai mắt tiếp tục tu hành. Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn. Trong tiểu trấn một chỗ trong đình viện, khắp cây hoa lê điêu tàn, không có điêu tàn cũng đều bị đánh rơi xuống. Trong đình viện một căn phòng bên trong, Thanh Liên ngồi lăng kính viễn thị trước, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hôm nay tâm tình rất tốt, cùng Liêu công tử rõ ràng quan hệ, dù không được Liêu Tam cự tuyệt, chính mình nhất định phải đem Liêu Tam thu nhập dưới trướng. Nhẹ tay vướt mặt bảng, Thanh Liên cẩn thận ngắm nghĩa chính mình, trong miệng có chút than nhẹ, coi như tuổi trẻ, bất quá tuế nguyệt không tha người, muốn không có bao nhiêu tuế nguyệt, nô gia liền giả, cũng không thể chậm trễ chính mình. Nhưng vào lúc này, lăng kính viễn thị một hồi yêu khí tràn ngập, một trương hoàng sợ mặt xuất hiện tại lăng kính viễn thị bên trong. Hồ yêu. Hồ yêu sắc mặt hoàng sợ, thanh âm có chút run rẩy nói, tiên sư, có biến. Nghĩ mình lại sót cho thân lúc, bị người căng ngang, Thanh Liên trong lòng hơi có chút để ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm lăng kính viễn thị bên trong hồ yêu nói, ngươi kinh hoàng như vậy làm gì? Ngạc nhiên. Hồ yêu không người thi lễ, ổn định một hạ cảm xúc nói, tiên sư chủ tội, Pháp Khánh Sơn bên trên có biến, một vị kiếm tu đi vào đỉnh núi, hắn đang ở trên đỉnh núi tu luyện. Kiếm tu? Tại Pháp Khánh Sơn trên đỉnh tu luyện. Thanh Liên cau mày, là ma đạo tu sĩ sao? Hồ yêu khẽ lắc đầu nói, nhìn xem không giống, hẳn là chính đạo tu sĩ, trên người hắn khí thế vô cùng kinh người, trên đỉnh núi tiểu yêu nhìn trộm hắn tình huống, bị cái này tên kiếm tu phát hiện, hắn cao giọng trách móc, kém một chút liền muốn động thủ, doa đến trên núi tiểu yêu mau trốn đi, mới miễn gặp độc thủ. Thanh Liên tự đủ, Pháp Khánh Sơn không phải chỗ tu hành, nơi đó linh khí mỏng manh, xem ra hẳn là qua đường hoặc là đi Pháp Khánh tự. Nhìn qua lăng kính viễn thị, Thanh Liên, ngươi phái thông minh cơ linh một chút tiểu yêu, quan sát từ đằng sang người, đừng đi quấy rầy vị này kiếm tu. Hồ yêu, là ta cái này phái tiểu yêu đi nhìn xa xa. Lăng kính viễn thị bên trên yêu khí tiêu tán, Thanh Liên bắt đầu trang phục chính mình. Hoa mi, hơi thi phấn trang điểm, đem ở môi thoa lên đỏ tươi. Thanh Liên muốn đem chính mình trang phục mỹ mỹ, làm hạ thấp đi Mai Hương, nhường Liễu công tử hai mắt tỏa sáng. Mai Hương vô cùng xinh đẹp, thường thường nhường Thanh Liên sinh lòng ghen ghét, hiện tại muốn đem Liễu công tử thu nhập dưới trướng, Thanh Liên càng thêm muốn cùng Mai Hương so đấu mỹ lệ. Nhưng vào lúc này, Lăng Kính Viễn thị bên trên nhàn nhạt yêu khí bốc lên, Hồ yêu xuất hiện tại Lăng Hoa trong kính. Lăng Kính Viễn thị bên trong, Hồ yêu thần sắc lộ ra bình tĩnh nhiều, nàng không người thi lễ, đối Thanh Liên nói, tiên sư, kia tên kiếm tu trên thân có kiếm, hướng Pháp Khánh tự đi. Đi Pháp Khánh tự. Thanh Liên nhíu mày, đi Pháp Khánh tự tu sĩ, thường thường đều là hướng về phía Phật tử tới. Lần này sẽ không lại là đến tìm phiền phải a. Trong khoảng thời gian này đến nay, luyện hồn bà tới Pháp Khánh tự, dạ ma tổ chức lớn người mang tin tức đi vào Pháp Khánh tự, thiên ma cảnh công tử áo trắng cho qua tới Pháp Khánh tự, mỗi một cái đi vào Pháp Khánh tự đều không phải là dễ dễ chơi người, mặc dù từng cái chặn giết, nhưng là cũng làm cho lòng người bên trong cảm thấy phiền nhiễu. Không có trang phục tâm tình, Thanh Liên thả ra trong tay son phấn. Trong phòng đi qua đi lại, Thanh Liên trầm giọng nói, các ngươi tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, nếu như kia tên kiếm tu xuống núi, đi vào cái này trong trấn, nhất định phải tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho ta. Hồ Yêu không người thi lễ, là ta nhất định phái ra Tiểu Yêu, nhìn chằm chằm kia tên kiếm tu, chỉ cần kia tên kiếm tu đi hướng dưới núi tiểu trấn, nhất định tranh thủ thời gian cáo tri tiên sư. Thanh Liên gật đầu, thua tay nói, đi thôi. Chương 275, ngay thẳng Sở Vân Phong. Chương 275, ngay thẳng Sở Vân Phong. Sở Vân Phong đi xuống chân núi, tại Pháp Khánh tự bên trong thăm dò được, Phật tử không có tại chùa miếu bên trong, hắn tại Pháp Khánh sơn dưới tiểu trấn nhập thế tu hành. Kỳ quái Phật tử, thế mà tại thị trấn nhỏ bên trong tu hành. Sở Vân Phong một bên xuống núi một bên nói nhỏ. Trên sơn đạo khách hành hương rất nhiều khách hành hương nhìn xem tự lẩm bẩm Sở Vân Phong, nhao nhao ghé mắt, Sở Vân Phong không thèm để ý chút nào tại mọi người ghé mắt bên trong, dừng dừng xuống núi. Sở Vân Phong đi vào tiểu trấn. Tiểu trấn rất náo nhiệt, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Có thể, Sở Vân Phong luôn cảm giác có từng đôi âm u ánh mắt nhìn mình chằm chằm, những ánh mắt này đến phương hướng rất kỳ quái, không phải từ trong dòng người chuyển tới, là theo trong trấn lao hoè thụ bên trên, theo âm u hoang phế trong trạch viện, theo từng cái âm u xó xỉnh bên trong chuyển đến. Kỳ quái, cái trấn này bên trong rõ ràng ngày thế mà tổng có mắt nhìn mình chằm chằm. Sở Vân Phong mày nhăn lại, trong trấn có ma. Sở Vân Phong đối với Phật tử càng thêm tâm còn lo nghĩ, Phật tử ở trong trấn, thế mà còn có ma vật. Đi vào một đường tắt rất sâu, Sở Vân Phong chậm rãi hướng trong chỗ sâu của đường hầm đi đến. Tại trong chỗ sâu của đường hầm có một hộ đình viện, trong đình viện có một gốc cây lê bên trên hoa lê tàn lụi. Sở Vân Phong đôi mắt bên trong phun ra sóng nhiệt, hai mắt phát ra hào quang màu đỏ rực, hắn nhìn chăm chú về phía trong ngõ tắt đình viện. Hòa hồn mắt. Sở Vân Phong tại Liệt Dương Tông tu hành một môn công pháp này có thể khám phá ma đạo, Phật đạo khí tức trên thân, một cái nhìn ra đối phương là ma tu vẫn là Phật tu. Sở Vân Phong vận dụng hòa hồn mắt, nhìn thấy phía trước trong đình viện có Phật đạo kim quang vô cùng tinh khiết. Phật tử quả nhiên ở chỗ này. Sở Vân Phong khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. Bước nhanh đi hướng lê thụ đỉnh viện, vươn tay dùng sức ba đánh viện lạc đại môn. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa vô cùng vang, làm đại môn phát ra rung động. Sở Vân Phong, có người có đây không? Liệt Dương Tông Sở Vân Phong cầu kiến. Đỉnh viện cửa đập mấy lần, cửa mở ra, một thân ảnh cản trước người. Một nữ tử mở cửa, nữ tử một thân lửa y phục màu đỏ, lửa y phục màu đỏ vô cùng chặt chẽ, sơn thác nữ tử thân thể vô cùng thức tha, một đôi bắp đùi thon dài phơi bày, nhìn xem để cho người ta miên man bất định. Thanh Liên. Thanh Liên mở ra đỉnh viện đại môn, lặng lẽ nhìn qua Sở Vân Phong, ngươi vội vã đầu thai sao? Nặng như vậy gõ cửa. Sở Vân Phong sững sờ. Trước mặt Thanh Liên nói chuyện vô cùng không khách khí. Sở Vân Phong mở cái miệng rộng ha ha cười nói, ta vô cùng kính ngưỡng Phật tử, cố ý theo Liệt Dương Tông chạy tới, mong muốn thấy Phật tử phong thái. Thanh Liên, không có Phật tử không ở nơi này. Tiếng nói rất lạnh, tiếp lấy bịch một tiếng, đình viện lớn cửa đóng lại. Đóng cửa từ chối tiếp khách. Sở Vân Phong hỏa khí dọn đi lên, hắn trợn mắt tròn xoe, làm bộ mong muốn nổi giận. Cưỡng ép nén ở cơn tức trong đầu, Sở Vân Phong cúi đầu nói, lão tử là tới gặp Phật tử, không đáng cùng một cái đàn bà chấp nhặt. Bình phục cảm xúc, Sở Vân Phong lại bắt đầu lại từ đầu gõ cửa, lần này thanh âm không lớn, đông 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 tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Thời điểm không lớn, cửa đình viện một lần nữa mở ra, một gác cực đẹp mỹ phụ mở cửa, mỹ phụ màu da trắng nõn, tướng mạo dịu dàng, da như mỡ đông, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Mai Hương. Mai Hương mở cửa, thanh âm nhu hòa nói, vị này trang sĩ, ngươi muốn tìm Phật tử ý muốn như thế nào? Trước mặt nữ nhân này coi như biết cơ bản. Sở Vân Phong trong lòng thầm nghĩ. Mai Hương ôn hòa thái độ, nhường Sở Vân Phong đối nàng ấn tượng rất không tệ. Thật là, chờ một chút. Sở Vân Phong trong đầu đột nhiên tỉnh táo, hắn Sở Vân Phong muốn gặp là Phật tử a. Phật đạo bên trong người, bên cạnh hắn thế nào nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân. Nguyên một đám yêu nghiệt đồng dạng mỹ lệ vô cùng, cái này căn bản liền không bình thường đi. Nghĩ tới đây, Sở Vân Phong thể nội linh lực bộc theo, linh lực quán chú hai mắt, trong mắt buộc phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Mở hai mắt ra, Sở Vân Phong nhìn về phía trước mặt Mai Hương. Ánh mắt chằm chằm lên trước mặt Mai Hương, Sở Vân Phong sững sờ tại đường trường. Trước mặt tên này xinh đẹp vô cùng nữ tử, trên người nàng ma vận quấy động ở giữa, mơ hồ hình thành một cỗ cường hàn gió thổi, như bẻ cánh khô cường hàn gió thổi. Ma tu, vẫn là một cái vô cùng lợi hại ma tu, căn bản nhìn không ra cô gái trước mặt tu vi, cơ hồ có thể nói là sâu không lường được. Sở Vân Phong trong lòng chấn động mạnh mẽ, sắc mặt lạnh lùng, cất bước đi vào tiểu viện. Ánh mắt liếc về phía một bên Thanh Liên. Ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy Thanh Liên trên thân mang theo một cỗ diệt thế lực lượng, cỗ này lực lượng cường hãn sâu không lường được. Lại là một gã lợi hại ma tu. Nơi này tại sao có thể có Phật tử? Rõ ràng là một cái ma đạo ổ trộm cướp. Sở Vân Phong tức giận trong lòng. Liệt Dương Tông sáng lập mấy trăm năm, tu hành đang đạo tông môn công pháp, kỳ tông cửa kiếm tu lấy dũng mãnh không sợ chứ danh, công pháp cũng vừa mãnh không sợ, dũng cảm tiến tới, vô cùng phù hợp kiếm đạo bên trong thẳng tiến không lùi tinh thần. Xài bước đi vào trong sân, Sở Vân Phong nhìn thấy một gã công tử lặng lặng mà ngồi tại dưới cây lê, công tử một thân trường sam màu trắng, tướng mạo vô cùng tuấn dật, thân hình phong dài, một đôi tinh mục sáng ngời có thần. Liêu Tam ngồi dưới cây lê. Sở Vân Phong vận dụng hỏa hồn mắt, bình tĩnh nhìn qua Liêu Tam. Liêu Tam trên thân Phật vận quấy động, Phật lực tinh thuần, trên thân bộ phát nhàn nhạt Phật quang. Cái này, vị công tử này thật là Phật tử. Sở Vân Phong động, hắn cảm giác có chút không chân thực. Từ xưa Phật đạo Ma đạo thế bất lưỡng lập, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma đạo tu sĩ cùng chính đạo tu sĩ từng có kết giao, song phương thường thường một lời không hợp liền rút kiếm tương hướng không chết không thôi. Có thể trong viện tử này, hai cái nữ ma đầu cùng một cái Phật tử lẫn nhau ở chung một chỗ, nhìn lẫn nhau ở giữa còn vô cùng hòa hợp. Nhanh chân đi động Liêu Tam trước mặt, Sở Vân Phong bình tĩnh nhìn qua Liêu Tam nói, ngươi là Phật tử. Liêu Tam thản nhiên nói, ta chỉ là Pháp Khánh tự một gã tục gia đệ tử, pháp hiệu Thiên Long, Phật tử thật chưa nói tới. Hừ. Sở Vân Phong hừ lạnh một tiếng, ngón tay hướng Thanh Liên, Mai Hương, ánh mắt sắc bén nhìn qua Liêu Tam nói, ngươi xem như Phật tử, thế mà cùng hai cái ma đạo nữ tu trà trộn cùng một chỗ, thật sự là có nhục Phật môn. Nếu như ngươi không đem hai cái nữ ma đầu đuổi đi ra, ta từ đây tuyệt không nhận ngươi là Phật tử, ngươi làm ta quá là thất vọng. Liêu Tam trong lòng ai thán, hắn thương hại nhìn qua Sở Vân Phong. Cái này Sở Vân Phong thật đúng là ngay thẳng tính tình, thế mà chỉ vào Mai Hương, Thanh Liên, ở trước mặt chửi mắng Mai Hương, Thanh Liên là nữ ma đầu, hắn thật đúng là ngại chính mình sống cho thoải mái. Ánh mắt nhìn qua Sở Vân Phong, Liêu Tam thanh âm nhàn nhạt, không biết rõ tên họ của ngươi, mong rằng chỉ giáo. Sở Vân Phong không nhịn được phất phất tay, lão tử Sở Vân Phong. Phật tử cùng hai tên ma nữ pha trộn cùng một chỗ, Sở Vân Phong đối Phật tử Liêu Tam ấn tượng vô cùng ác liệt, đối Liêu Tam không có chút nào kính trọng, nói chuyện cũng vô cùng không khách khí. Liêu Tam không có để ý Sở Vân Phong trong giọng nói không khách khí, khẽ gật đầu, chỉ vào bên cạnh ghế đá nói, Sở tiên sinh mời ngồi. Sở Vân Phong thua tay nói, ta liền không ngồi. Ngươi đem bên cạnh hai cái nữ ma đầu đổi đi, ta sẽ còn nhận ngươi là Phật tử, nếu như ngươi tiếp tục giữ lại mỹ nhân ở bên cạnh, lão tử liền thay ngươi đem hai cái này nữ ma đầu đổi đi. Sở Vân Phong bước nhanh đi ra đình viện, vừa đi vừa nói, ta cho ngươi hai ngày, nếu như ngươi không đổi đi hai cái ma nữ, ta tuyệt không khách khí. Chương 276, ngươi mắng nữa ta là ma nữ thử một chút. Chương 276, ngươi mắng nữa ta là ma nữ thử một chút. Sở Vân Phong sắc mặt nổi giận, sải bước đi ra cây lê biệt lạc. Thanh Liên sắc mặt âm trầm, quay đầu trở lại gian phòng của mình, đi đến Lăng Kính Viễn Thị trước, đưa tay hướng Lăng Kính Viễn Thị một vệt, hắc khí khuấy động ở giữa, hồ yêu xuất hiện tại Lăng Kính Viễn Thị bên trong. Thanh Liên, buổi sáng nhìn thấy cái kia kiếm tu, ngươi cho ta nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn rời đi tiểu trấn nhất định phải trước tiên nói cho ta. Thanh Liên sắc mặt âm trầm, trên thân sát khí bốc lên. Hồ yêu phi thường thức thú nhìn ra Thanh Liên nổi giận, nàng cung kính thi lễ nói, yên tâm tiên sư, chỉ cần kia tên kiếm tu vừa rời đi Pháp Khánh Sơn, ta trước tiên cáo chi tiên sư. Ân. Thanh Liên khẽ gật đầu. Hồ yêu cáo lui, theo Lăng Kính Viễn Thị biến mất. Thanh Liên một người trong phòng dạ bước, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết Liệt Dương Tông kiếm tu, lão nương nếu không đem ngươi đánh mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi, ta Thanh Liên từ đây quỷ đi đường. Vừa rồi Liệt Dương Tông Sở Vân Phong đổ ập xuống đem Thanh Liên, Mai Hương một chầu thoá mạng, chỉ vào Thanh Liên lớn tiếng gọi là ma nữ, ngay trước Liêu Tam mặt Thanh Liên không tiện phát tác, Thanh Liên quyết định muốn trả thù, đợi đến Sở Vân Phong rời đi tiểu trấn, nàng nhất định phải đem Sở Vân Phong đánh gần chết. Sở Vân Phong sau khi đi, Mai Hương mang trên mặt ý cười, khoan thai trở lại gian phòng của mình. Về đến phòng đóng cửa lại, Mai Hương nâng tay lên, đầu ngón tay một vệt nhàn nhạt gió, gió thổi qua trước mặt cổ phát gương đồng. Trong gương đồng một vệt hắc khí bốc lên, một đôi tinh hồng mà nhãn xuất hiện. Mai Hương sắc mặt lạnh xuống đến, khoe miệng ý cười biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa tới trong sân kia tên kiếm tu, các ngươi đều cho ta nhìn chằm chằm, hắn đặt chân ở trong trấn nhỏ, các ngươi mau nói cho ta biết hắn chỗ, nếu như hắn rời đi tiểu trấn, muốn trước tiên nói cho ta. Cổ phát trong gương, ám câm thanh âm trầm thấp vang lên, chủ nhân, ta nhất định nhìn chằm chằm kia tên kiếm tu. Mai Hương khẽ gật đầu, nhiệm vụ lần này trọng đại, không nhưng xuất hiện nửa điểm sai lầm. Trong kính ma, cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Mai Hương phất phất tay, trong kính ma chậm rãi biến mất. Mai Hương thở dài một hơi, lão nương nhất định khiến ngươi sống không bằng chết, ta để ngươi chỉ vào cái mũi của ta mắng. Ta muốn đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ cho chó ăn. Giờ không lâu, Mai Hương, Thanh Liên trong phòng truyền đến động tĩnh. Mai Hương, Thanh Liên gần như đồng thời mở cửa phòng, bước nhanh ra khỏi phòng, hướng bên ngoài viện đi đến. Vừa rồi trong phòng, Mai Hương, Thanh Liên cơ hồ cùng một thời gian nhận được báo cáo, kiếm tu Sở Vân Phong rời đi tiểu trấn, hướng Pháp Khánh Sơn phương hướng chạy đi. Mai Hương, Thanh Liên một thân sát khí, chen chúc lấy hướng cửa viện sông. Sau lưng Liễu Tam âm thanh âm vang lên, dừng lại. Mai Hương, Thanh Liên dừng bước lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Liễu Tam. Liễu Tam cười khổ, Liệt Dương Tông Sở Vân Phong kiếm tu người mặc dù lỗ một chút, nhưng còn không đến chết, giao hấn một chút chính là không thể gặp tới huyết quang. Vừa mới tại thị trấn bên trên đặt chân, Liễu Tam không hy vọng chống rông gây phiền toái, Liệt Dương Tông dù sao cũng là một cái tông môn, thực lực đương nhiên không thể khinh thường, giết Sở Vân Phong, Liệt Dương Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Liên sắc mặt băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói, ai cần ngươi lo. Mai Hương không có lên tiếng, nàng khoan thai đi ra tiểu viện. Sở Vân Phong một đường đi ra tiểu trấn, cất bước hướng Pháp Khánh tự đi đến. Trong trấn quá mức huyên náo, Sở Vân Phong không thích nhiều người địa phương, hắn quyết định tới Pháp Khánh tự bàn hàng 3 ngày, nhìn xem Phật tử đối đãi hai tên ma nữ thái độ, nếu như đem ma nữ đuổi đi mà thôi, nếu như không đuổi đi, hắn Sở Vân Phong định phải thật tốt giáo huấn Phật tử. Cất bước hướng Pháp Khánh tự đi đến. Giờ ngọ vừa qua khỏi, trên sơn đạo khách hành hương rộn rộn ràng ràng. Sở Vân Phong cắm đầu đi tới, sắc trời dần dần ám trầm xuống, gió có chút mát. Trên sơn đạo khách hành hương dần dần thưa thớt, cuối cùng biến chỉ còn lại Sở Vân Phong một người. Pháp Khánh tự liền tại phía trước, rõ ràng khoảng cách không xa, liên tục đi nửa nén hương thời gian, có thể Pháp Khánh tự còn đứng sừng sững ở đó có một khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Sở Vân Phong dừng bước, đưa mắt nhìn một phía, hai mắt bên trong hồng mang lấp lóe, hỏa hồn nhãn công pháp vận hành. Bốn phía có trận văn chấn động. Điều động thể nội linh lực, Sở Vân Phong rút ra phía sau trường kiếm, một tiếng quát lớn, thân hình lăng không mà lên, trường kiếm trong tay hướng một chốt như sét đánh hung chạm. Oanh! Một tiếng chấn động. Trận văn vặn vẹo ở giữa, vây quanh tại quanh thân huyễn trận chém nát. Huyễn trận biến mất, Sở Vân Phong phát hiện mình đứng tại Pháp Khánh Sơn chỗ sâu, trong núi một mảnh rậm rạp rừng cây, cao lớn cây cối che khuất bầu trời. Trong tay nắm thật chặt trường kiếm, Sở Vân Phong ánh mắt cảnh giác xung quanh, "Ai? Đi ra cho ta." Ha ha ha. Nữ nhân cười tiếng vang lên, thanh âm rất vũ mị. Nữ nhân tiếng cười lên, hai đạo mị hoặc thân ảnh từ trong rừng rậm xuất hiện. Mai Hương, Thanh Liên chậm rãi hướng Sở Vân Phong đi tới. Mai Hương trên mặt cười nhẹ nhàng, "Họ Sở, ngươi vừa rồi mắng rất sung sướng đi. Lão nương hiện tại đến đây, ngươi mắng nữa mắng thử một chút." Trường kiếm nắm trong tay, Sở Vân Phong trên thân hỏa thuộc tính linh lực bốc lên, lặng lẽ nhìn qua Mai Hương, cắn răng nói, "Ma nữ, nay ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nhường Phật tử Sở Vân Phong lại tại mắng Mai Hương là ma nữ." Mai Hương sắc mặt lạnh xuống, nhẹ nhàng nâng tay lên chỉ, đầu ngón tay một vệt gió quấn quẩn, ngón tay hơi nhíu, đầu ngón tay hướng gió Sở Vân Phong bay vút đi. Nhìn thấy Mai Hương đánh ra một ngọn gió, Sở Vân Phong một tiếng gào thét, hướng Mai Hương phóng đi. Thân hình hóa thành một cái bóng mờ, bay lượn hướng không trung Mai Hương, trường kiếm trong tay đang chờ búng chạm. Có thể, Sở Vân Phong thân hình lăng không mà lên, nhu hỏa gió lôi cuốn lấy hắn, bay đến không trung. Phong thanh lưu hỏa, lại ngoan lệ như đao. Toàn tâm đau đớn, nhường Sở Vân Phong toàn thân run rẩy, trong gió nói đạo phong nhận đem Sở Vân Phong thân thể mở ra nói đạo vết thương thảm thiết đau nhức. A! Sở Vân Phong phát ra đau đớn kêu thảm. Trường kiếm trong tay cầm giữ không được, tuột tay rơi xuống đất. Mai Hương lặng lẽ nhìn qua không trung Sở Vân Phong, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi thật thích cắn đòn, thế mà còn dám mắng ta là ma nữ, lão nương hôm nay nhất định phải đem ngươi thu thập ngoan ngoãn. Ngón tay nhẹ nhàng bu lên, vây quanh tại Sở Vân Phong trùng quanh gió mạnh lên, đem trong gió Sở Vân Phong lôi cuốn lấy, trên không trung không ngừng xoay tròn, hướng một cây đại thụ cấp tốc phóng đi. Bành! Thảm thiết tiếng va chạm vang lên, Sở Vân Phong đầu trùng điệp đụng vào trên đại thụ. Thân thể theo khoảng 3 trượng không trung rơi xuống, Sở Vân Phong trùng điệp ngã tại dưới đại thụ đầu cái trước lớn máu bao, trên thân nói đạo vết thương, máu tươi thẩm thấu quần áo, trước mắt kim tinh loạn bốc lên. Sở Vân Phong trùng điệp thở hào hẹn, đầu bị va chạm với mình. Mai Hương cười khanh khách, vũ mị chầm chậm trên mặt đất Sở Vân Phong. Ngươi đang mắng ta là ma nữ thử một chút. Từ dưới đất chậm rãi bò dậy, Sở Vân Phong trong mắt một mảnh lửa giận, thương thế trên người không nặng, có thể vũ nhục tính rất mạnh. Sở Vân Phong cao giọng nói, "Ma nữ, ngươi chính là ma nữ, thế nào?" Lão tử lời còn chưa dứt, Mai Hương đầu ngón tay gió lại đem Sở Vân Phong vây quanh, Sở Vân Phong bị gió thổi tới không trung, cấp tốc lăn lộn. Sở Vân Phong trên không trung giống như là một cái con quay, sau đó hướng một cây đại thụ mạnh tiến lên. Bành! Thảm thiết tiếng va đập vang lên lần nữa. Sở Vân Phong đầu rắn rắn chắc chắc đánh tới trên đại thụ, hai mắt trắng bệnh, ngất đi. Chương 277, nhục nhã chương 277, nhục nhã mười mấy hơi thở sau, Sở Vân Phong chậm rãi tỉnh lại. Đầu phạm choáng, toàn thân nhói nhói, chảy rất nhiều máu, trên người có chút mệt mỏi. Cắn răng một chút xíu ngồi dậy. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, kim tinh loạn bốc lên. Ngẩng đầu, Mai Hương, Thanh Liên hai tên ma nữ còn tại. Đáng chết, không có nghĩ đến cái này ma nữ lợi hại như thế. Sở Vân Phong trong lòng thầm nghĩ. Mai Hương nhìn chằm chằm hôn mê sau tỉnh lại Sở Vân Phong, thản nhiên nói, còn mắng ta là ma nữ sao? Chỉ cần đầu của ngươi đủ cứng, ngươi liền thống khoái mắng. Nếu như ngươi mắng nữa, liền để đầu của ngươi tiếp tục đục cây. Sở Vân Phong tới lui đầu, run run rẩy rẩy đứng người lên, quay đầu hướng phía sau đi đến. Không dám mắng, sau lưng cái kia cực đẹp ma nữ thật đáng sợ, hiện tại đầu vỡ ra đồng dạng đau nhức, nhất định phải mau chóng rời đi hai cái này nữ ma đầu. Dừng lại. Thanh Liên thanh âm lạnh lẽo. Nghe được Thanh Liên thanh âm, Sở Vân Phong toàn thân lắc một cái, phiền toái lại tới. Quả nhiên, Thanh Liên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Sở Vân Phong nói, vừa rồi tại Liễu công tử trước mặt, ngươi chỉ vào cái mũi của ta, luôn mồm mắng ta ma nữ, món nợ này tính thế nào? Sở Vân Phong sững sờ nhìn qua Thanh Liên. Thanh Liên dưới chân phóng ra một bước, thân đột nhiên đất bằng biến mất. Thuần Di. Sở Vân Phong lần thứ nhất nhìn thấy loại công pháp này, sắc mặt rung động. Dây lát chợt ở giữa, Thanh Liên xuất hiện tại Sở Vân Phong trước mặt, bàn tay hóa thành hai đạo hư ảnh, tại Sở Vân Phong trên mặt bung lên. Ba. Ba. Hai cái thanh thủy cái tát. Sở Vân Phong lảo đảo lui lại, hai bên gương mặt gồ lên, biến thành màu xanh tím, dấu bàn tay rành rành khắc ở trên gương mặt. Khục. Khục. Sở Vân Phong ho khan hai tiếng, trong miệng tuốt ra hai viên mang màu răng. Thanh Liên ra tay đủ nặng, hai cái bật hai, đánh rất Sở Vân Phong hai cái răng. Xú nha đầu, ngươi khinh người quá đáng. Sở Vân Phong nổi giận. Chính mình là Đường Đường Liệt Dương Tông tu sĩ, tại trong tông môn cũng là đệ tử tinh anh, thế mà liên tục bị đối phương như vậy nhục nhã. Toàn thân tức giận run rẩy, Sở Vân Phong thân hình bay lượn, như một con chim lớn, phi thân từ dưới đất cơ lấy trường kiếm. Trường kiếm nơi tay, Sở Vân Phong nhìn hằm hằm Thanh Liên. Chính mình cũng nhận thua, đối phương cư nhiên như thế không buông tha. Sở Vân Phong quyết định liều chết đánh cược một lần. Thanh Liên cười lạnh, nếu không phải Liễu công tử để cho ta thủ hạ lưu tình, lão nương hiện tại liền xé nát hồn phách của ngươi. Thân hình hơi chao đảo một cái, Thanh Liên thân hình lần nữa biến mất không thấy. Thuần Di, lại là Thuần Di. Nhìn thấy Thanh Liên biến mất tại chỗ, Sở Vân Phong trong lòng còi báo động đại tác, trường kiếm trong tay múa thành một đạo kiếm mạc. Trên mặt còn mơ hồ đau nhức, trong miệng rơi xuống răng địa phương thảm thiết đau nhức, vừa rồi kinh khủng hai cái bật hai, nhường Sở Vân Phong lòng còn sợ hãi. Trước người, Sở Vân Phong trường kiếm vung vậy kín không kẽ hở, hình thành một đạo kiếm mạc. Sau lưng, Thanh Liên thanh âm nhàn nhạt, ngươi tên ngu ngốc này. Ma nữ tại sau lưng. Sở Vân Phong đầu đánh mình, trường kiếm trong tay cấp tốc hướng sau lưng đâm tới. Có thể, mọi thứ đều chậm. Eo dấu vết truyền đến thảm thiết đau nhức, Thanh Liên một cước đạp ở Sở Vân Phong trên thân. Sở Vân Phong thân thể nằm ngang bay lên, trung điệp ngã xuống tại ba trượng có hơn, trường kiếm trong tay lần nữa rơi xuống đất. Sở Vân Phong hướng lên bò, một chân trùng điệp giẫm tại Sở Vân Phong trên đầu, Sở Vân Phong mặt lâm vào bùn trong đất. Thanh Liên thanh âm băng hàn, ngươi không phải khoác lác chính đạo sao? Lão nương liền để ngươi thật tốt cùng tà ma yêu vật thân cận một chút. Thanh Liên nói tới làm được. Tiếp xuống chuyện đã xảy ra, đối với Sở Vân Phong mà nói là một cơn ác mộng. Sở Vân Phong thật cùng tà ma yêu vật tiếp xúc gần gũi. Ngày đầu tiên trong đêm, Sở Vân Phong bị trói thành một cái bánh trưng, treo ở trên một cây đại thụ. Đại thụ rất cao lớn, trên cây còn cắm một thanh trường kiếm, trường kiếm ở dưới ánh trăng lóe sáng, phát ra hào quang chói sáng. Tại đại thụ dưới đáy, tụ tập một đám yêu vật, có chuột, có xuyên sơn giáp, có lợn rừng, có sói hoang, những này sơn gia súc trên thân đều phiêu đãng yêu khí, một đám tiểu yêu ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm trên cây Sở Vân Phong. Chúng tiểu yêu tập thể thưởng thức Sở Vân Phong bối rối. Tại một đám tiểu yêu cách đó không xa, một cái hóa hình hồ yêu dáng dấp vô cùng xinh đẹp, nàng một đôi hồ ly mắt hẹp dài, mang theo mỹ thái, dãy rủa thân eo, nhìn qua trên cây Sở Vân Phong, cười khanh khách ngựa tới ngựa lui. Sở Vân Phong mong muốn theo trên cây dãy rủa lấy xuống tới, rút ra trên cây trường kiếm, đem phía dưới một đám yêu vật một tên cũng không để lại chém giết. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì chính mình trò hề bị chúng yêu thưởng thức, loại kia khắc vào thực chất bên trong cốt đủ, nhường Sở Vân Phong xấu hổ mong muốn chết đi. Ngày thứ hai trong đêm, Sở Vân Phong bị ném vào một cái hoang phế trong trại viện. Sở Vân Phong bị trói thành bánh trưng, giam tại hoang phế trong trại viện trên xà nhà, ở giữa không trung treo. Một thanh trường kiếm cắm ở vứt bỏ gian phòng trên vách tường, phản xạ ánh trăng. Bị giam tại trên xà nhà, Sở Vân Phong chung quanh phiêu đã 19 bóng ma. Mỗi cái bóng ma đều có một đôi tinh hồng ánh mắt. Tinh hồng không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm Sở Vân Phong. Âm phong tại Sở Vân Phong chung quanh quét, mang theo thấu xương âm hàn. Sở Vân Phong tựa như là một cái bị treo hầu tử, mặc cho một đám ma vật đánh giá, thưởng thức. Đường đường liệt dương tông kiếm tu, thế mà thành bộ dáng này, một thân quần áo tả tơi, vết máu đầy người, miệng sưng phù, trên gương mặt máu ứ động, giữ lại rõ ràng dấu bàn tay nhớ. Còn bị một đám ma vật không nháy một cái thưởng thức. Cảm giác nhục nhã tại Sở Vân Phong trong lòng càng không ngừng leo lên, một chút xíu rót vào cốt tủy. Giết ta, tranh thủ thời gian giết ta. Sở Vân Phong tại điên cuồng gào hét, hắn đang cầu xin chết. Mai Hương cười khanh khách, tìm đến một khối vải rách, đem Sở Vân Phong miệng phủ kín cực kỳ chặt chẽ. Mai Hương, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi có để hay không cho người khác đi ngủ, đánh thức nhiều không tốt. Mai Hương lưu lại lời nói, cùng Thanh Liên cùng rời đi hoang phế trại viện. Ngày thứ ba, Sở Vân Phong bị ném vào Pháp Khánh Sơn phía sau núi phía trên. Mai Hương đem trường kiếm ném vào Sở Vân Phong dưới chân. Thanh Liên tiện tay cắt đứt Sở Vân Phong sợi dây trên người. Sở Vân Phong đứng người lên, vẻ mặt ngốc trệ, thể xác tinh thần gặp to lớn tra tấn, hắn có chút tinh thần hoảng hốt. Ma nữ, thật là ma nữ, căn bản cũng không phải là nhân loại, quá ác độc. Sở Vân Phong hận, hắn thấu xương thống hận Mai Hương, Thanh Liên hai cái ma nữ. Hắn càng hận chính mình, làm sao lại hảo chết không chết tìm cái gì phật tử, còn gặp hai cái không phải người ma nữ, đem hắn từ đầu đến đuôi nhục nhã thành cái dạng này. Cầm lấy trường kiếm trong tay, Sở Vân Phong si ngốc ngơ ngác đi, bước chân hắn lảo đảo, thân hình lay động. Sở Vân Phong đi, biến mất ở phương xa. Pháp Khánh Sơn bên trên, Mai Hương quay đầu nhìn qua Thanh Liên, muội muội, chúng ta có phải hay không có chút quá mức, cho dù chính ta bất lưỡng lập, nhưng người ta dù sao cũng là cái tông môn tu sĩ, như vậy nhục nhã, nhường hắn sau này thế nào gặp người a? Đoán chừng đạo tâm của hắn đều bị hủy. Thanh Liên hừ lạnh nói, đều là hắn tự tìm, chỉ vào lao nương cái mùi mắng chửi người, ta như vậy nhục nhã hắn, cũng là nhường hắn nhớ lâu một chút, cân nhắc một chút phân lượng của mình. Mai Hương cười khanh khách nói, Sở Vân Phong cái này khờ hàng nói cũng không sai, chúng ta thật đúng là nữ ma đầu, có thể đem một gã tu sĩ nhục nhã thành bộ dáng này, ta có đôi khi đều bội phục chúng ta thực chất bên trong xấu. Thanh Liên phốc thử một tiếng cười lên, quay thân hướng Pháp Khánh Sơn dưới thị trấn đi đến, chúng ta trở lại trong trấn, đoán chừng Liễu công tử bụng nhanh đói bụng. Chương 278, thành thân chương 278, thành thân Pháp Khánh Sơn hạ trong tiểu trấn, Lê Thụ đình viện bên trong. Liễu Tam lặng lặng ngồi dưới cây lê, chén trà trong tay bên trong, nước trà đã sớm mát ấu. Sở Vân Phong dự định 3 ngày qua thăm, hôm nay vừa bận ngày thứ 3, Sở Vân Phong nói qua nếu là Thanh Liên, Mai Hương hai cái ma nữ không đi, hắn liền phải đuổi đi hai cái ma nữ. Nhanh đến giờ ngọ, Sở Vân Phong vẫn chưa có người nào ảnh. Viện lạc bên ngoài, tiếng cười vui truyền đến, thanh âm vũ mị, phiêu đãng tiến trong đình viện. Viện cửa bị đẩy ra, Mai Hương, Thanh Liên đi tới. Hai nữ nhân tay kéo tay, xem ra vô cùng thân mật, dường như một đôi thân tỉ muội. Nhìn thấy trong sân tĩnh tọa Liêu Tam, Mai Hương cười nói, ngươi còn đang chờ cái kia Liệt Dương Tông kiếm khách sao? Liêu Tam khẽ lắc đầu, Sở Vân Phong kiếm khách sẽ không tới. Dứt lời, Liêu Tam có phần có thâm ý nhìn Mai Hương, Thanh Liên một cái. Thanh Liên cười khanh khách, đi đến Liêu Tam bên cạnh, công tử chuyện này, ngươi đã đều nói không thể gây thương cùng tính mệnh, ta cùng Mai Hương tỷ tỷ nào dám muốn hắn mệnh, bất quá là hơi thi trưởng trị, cho hắn biết về sau nhìn thấy nữ nhân muốn khách khí chút mà thôi. Liêu Tam cười khổ lắc đầu. Ngươi đem Sở Vân Phong treo ở trên cây, nhường Pháp Khánh Sơn một đám tiểu yêu thưởng thức. Đem hắn treo ở thị trấn phế trong nhà, nhường một đám ma quái vây qua nhìn, ngươi cùng Mai Hương làm nhục như vậy hắn xem như Liệt Dương Tông kiếm tu, còn không bằng giết hắn tốt. Mấy ngày nay Mai Hương, Thanh Liên đem Sở Vân Phong giày vò thê thảm, Liêu Tam đều nhìn ở trong mắt. Thanh Liên đang cười, cười rất vui vẻ. Xem như ma đạo tu sĩ, tại Âm Quỷ môn, tại Huyền Minh tông ma tu giảng cứu đều là diệt sát, Mai Hương cùng Thanh Liên lần thứ nhất phát hiện, đem một người nhục nhã tu đỉnh, đó mới là giết người chủ tâm, làm cho đối phương không có mặt gặp người, muốn so giết đối phương càng thêm hạ giận. Mai Hương cười đi vào trong nhà. Thanh Liên ngồi Liêu Tam bên cạnh ghế đá, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Liêu Tam. "Công tử, ta nghe lời ngươi, bằng lòng ngươi không làm thương hại Sở Vân Phong tính mệnh. Sở Vân Phong chỉ vào người của ta cái mũi mắng, ta chỉ là ra tay dạy dỗ một phen, không có hại cùng tính mệnh, Thanh Liên ngoan à. Liêu Tam gật đầu, còn tốt. Thanh Liên cười nhẹ nhàng, công tử thừa nhận nô gia ngoan liền tốt. Dường như trong lời nói có hàm ý. Thanh Liên đi, lưu lại vẻ mặt không rõ Liêu Tam. Trăng treo ngọn cây, một vầng minh nguyệt chiếu khắp Pháp Khánh Sơn. Pháp Khánh Sơn hạ tiểu trấn, Lê Thụ đình viện bên trong. Làm đình trưng bày một cái bàn tròn, trên mặt bàn 10 đạo thức ăn, món ăn 10 phần phong phú, có món mặn, có món chay, phối hợp 10 phần tinh xảo, trên bàn trưng bày một cái bầu rượu. Rượu là rượu ngon, đổ vào rượu trong chén mùi thơm khắp nơi. Rất lâu không uống rượu, Liêu Tam bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chậm rãi thành phẩm chép miệng, Liêu Tam khẽ gật đầu, mùi rượu cam liệt, nhập khẩu menu, loại rượu này rất không tệ. Mai Hương ngồi Liêu Tam đối diện, có phần có thâm ý nhìn chằm chằm Liêu Tam, công tử, hôm nay không thể ăn nhiều rượu. Liêu Tam không thèm để ý chút nào gật đầu. Ở một bên, Kim Tỏa ánh mắt hiện ra tinh quang, nàng tại từng ngụm dùng nữa. Kim Tỏa ngay tại lớn thân thể, hiện tại đối với đồ ăn có gần như cùng nhiệt khát vọng. Kim Tỏa miệng đầy đồ ăn, nhìn qua Mai Hương, mơ hồ không rõ mà hỏi, "Nương, hôm nay ngày gì, làm sao làm nhiều như vậy ăn món ăn? Trong ngày thường trong nhà đều là 3-2 món ăn, hôm nay lập tức làm cả bản thức ăn." Kim Tỏa trong lòng có chút hiếu kỳ. Mai Hương mỉm cười vớt ve Kim Tỏa đầu, "Ăn ngươi a." Bên cạnh bàn cơm, Mai Hương, Kim Tỏa ngồi Liêu Tam đối diện, lặng lặng ăn cơm. Liêu Tam bưng chén rượu, kinh ngạc nhìn qua Mai Hương, "Thanh Liên đâu? Nàng tại sao không có đến a?" Mai Hương nhìn Liêu Tam một cái, "Thanh Liên cô nương hôm nay thân thể không thoải mái, đợi lát nữa ăn xong bữa cơm, ngươi đi xem một chút a." "A." Liêu Tam gật đầu, ăn vài miếng đồ ăn, hướng Thanh Liên gian phòng đi đến. Thanh Liên trong phòng hiện ra ánh sáng màu đỏ. Đẩy cửa ra, Liêu Tam cất bước đi vào Thanh Liên gian phòng. Vừa đi vào Thanh Liên trong phòng, phía sau cửa phòng quan bế. Tiếp lấy, một đạo trận văn chấn động, cả phòng nổi lên một hồi mê vụ. Không trận. Thanh Liên gian phòng bên trong bố trí trận pháp, ngăn cách cùng phía ngoài liên hệ. Kinh ngạc lúc, Liêu Tam đánh giá cả phòng, trong phòng một mảnh đỏ, màu đỏ đậm chăn, trên cửa sổ là màu đỏ màn cửa, gần cửa sổ hộ trên mặt bàn phủ lên vải đỏ, phía trên đặt vào hai cái giá cả sau tết tử, bên trong đặt vào đậu phộng, hành đào, mứt hoa quả, đĩa bên cạnh điểm một đôi nến đỏ. Thanh Liên ngồi ngay ngắn ở bên giường, trên thân một thân màu đỏ tân nương trang, trên đầu che kín vải đỏ. Đứng trong phòng, Liêu Tam có chút không biết làm sao. Thanh Liên âm thanh âm vang lên, thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng, "Công tử, đem khăn cô dâu xốc lên, sau này nô gia chính là của ngươi người." Liêu Tam chậm rãi đi lên trước, ổn tâm thần nói, "Tại âm quỷ môn bên trong, quỷ ngục bên trong ta làm quen Cương Ly, hắn là âm quỷ môn bên trong ẩn giấu đại ma, vì thu hoạch được Huyền Thiên âm ma huyết, hắn để cho ta tiến vào Huyền Minh tông, còn ban cho ta Cửu Vũ Huyền Minh ma đồ, cái này Cửu Vũ Huyền Minh ma đồ bị Cương Ly động tay động chân, ta mặc dù có thể chống cự lại Huyền Minh ma đồ bên trong tiết lộ ma khí, nhưng là ta biết Cương Ly bí mật rất nhiều, hắn chỉ sợ sẽ không dung tha. Ta, nếu như ta cùng cô nương thành thần, ta sợ sẽ liên lụy ngươi." Thanh Liên thanh âm lạnh nhạt, "Ta quan tâm sinh tử sao? Liêu Tam, ta không muốn ngươi chết." "Thanh Liên, ta đã từng cũng sợ hãi chết, tại âm quỷ môn hành sự cẩn thận, tại Huyền Minh tông kiên định dựa vào công tử, thu được diệt thế hắc liên cánh hoa, một lòng muốn trở thành trưởng lão, có thể kết quả đây, còn không phải mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Chỉ có tại công tử bên cạnh, ta mới có thể an tâm, bỏ xuống trong lòng đề phòng, cùng công tử cùng một chỗ." Thanh Liên vui vẻ. Dừng một chút, Thanh Liên nói tiếp, "Mặc dù có một ngày Khương Ly tới, chỉ cần tại công tử bên cạnh, Thanh Liên như thế không sợ." Liêu Tam vươn tay, nhẹ nhàng xốc lên Thanh Liên trên đầu khăn cô dâu. Một trương cực kỳ xinh đẹp mặt, sóng mắt bên trong đã không còn mị hoặc, một mảnh thanh tịnh, đỏ bừng trên gương mặt hiện ra đỏ ửng. Thanh Liên đứng dậy, bổ nhào vào Liêu Tam trong ngực. Hương mềm vào lòng, Liêu Tam trong lòng chập chờn. Qua mấy hơi, Thanh Liên theo Liêu Tam trong ngực tránh ra, thật sâu nhìn Liêu Tam một cái, nói khẽ, "Công tử, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi a." Nói chuyện, Thanh Liên bắt đầu cho Liêu Tam cởi trên người trường sam. Rất nhanh, Liêu Tam, Thanh Liên hai người nằm ở trên giường, nến đỏ thấp thoáng bên trong, Thanh Liên mặt lộ ra càng thêm tiểu mị. Thanh Liên sâu xa nói, "Nô gia tiến vào âm quỷ môn bắt đầu, tại âm quỷ môn bên trong dãy rủa, sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, chưa từng dám hy vọng xa vời có thể thành thân, từ khi gặp công tử, tất cả mới xảy ra chuyển biến, hôm nay rốt cục cùng công tử thành thân, thật sự là Thanh Liên không biết rõ như thế nào biểu đạt vui sướng trong lòng." Liêu Tam cười ha ha lấy, đưa tay đem Thanh Liên ôm vào lòng, "Thật sự là cái gì?" Thanh Liên vẻ mặt thẹn thùng, đầu rủ xuống rất thấp. Trong ngực mỹ nhân càng xem càng nóng nổi, Liêu Tam từ trên giường xoay người. Qua thật lâu, Liêu Tam thô trọng thở hào hển co quắp trên giường. Thanh Liên vẻ mặt thẹn thùng rúc vào Liêu Tam trong ngực. Chương 279, Huyền Minh tông người tới chương 279, Huyền Minh tông người tới sáng sớm, Liêu Tam chật vật mở mắt ra. Thân thể có chút mệt mỏi, Liêu Tam thật dài duỗi người một cái. Gian phòng bên trong khốn trận biến mất, một sợi ánh mặt trời chiếu tiến gian phòng bên trong lộ ra rất sáng, đêm qua thiêu đốt đến đỏ cỏ tại, còn lại một nửa. Tay theo bản năng vươn hướng bên cạnh, màu đỏ trong đệm chăn trống rỗng. Thanh Liên đâu? Trong lòng hiếu kỳ lúc, cửa phòng bị đẩy ra, Thanh Liên từ bên ngoài đi vào. Thanh Liên đổi một thân màu trắng quần áo, trên đầu kéo búi tóc, trên mặt hơi thi đậm trang. Thanh Liên không còn là chặt chẽ trang phục màu đỏ, không còn trần trụi một cặp chân dài, nàng trang phục đã xảy ra biến hóa rất lớn, lộ ra hiển thục điềm tĩnh. Nhìn qua nằm ở trên giường Liêu Tam, Thanh Liên mang trên mặt một vẻ thẹn thùng, cười nhẹ nhàng nói, "Công tử, rời giường, đồ ăn đều làm xong, tranh thủ thời gian ăn cơm đi." Liêu Tam đứng dậy, mặc xong quần áo, chậm rãi đi đến sân vườn bên trong, trong đình viện cây lê kết màu xanh nhạt quả còn nhỏ, hiện ra linh tính quang mang. chậm rãi đi vào phòng bếp, trên bàn cơm, đồ ăn đơn giản. Thanh Liên ngồi Liêu Tam bên cạnh, càng không ngừng cho Liêu Tam gấp thức ăn. Mai Hương ngồi đối diện, trên mặt ý cười nhàn nhạt. Cuộc sống như vậy rất yên tĩnh, rất không màng danh lợi, cũng làm cho người thỏa mãn. Bảy ngày ở giữa, Liêu Tam, Thanh Liên như keo như sơn, mỗi ngày trời tối liền đi tiến gian phòng, gió hết mưa, ôm nhau ngủ. Bảy ngày ở giữa, Thanh Liên khí chất đã xảy ra lớn biến hóa lớn, nàng biến điềm tĩnh, không còn hùng hổ dọa người, tính tình cũng biến thành không cường thế đến đâu. Mỗi lần nhìn thấy Liêu Tam thời điểm, trong ánh mắt lộ ra nhu hòa dịu dàng ngoan ngoãn. Ngày thứ 9, sáng sớm sắc trời hơi sáng. Thanh Liên ngồi lăng kính viện thị trước trang điểm, sau lưng Liêu Tam ngủ rất say, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Nhìn xem trong kính dung nhan, Thanh Liên nghiêm túc thi phấn. Lăng kính viện thị bên trong một hồi nhàn nhạt yêu khí khuấy động, Hồ Yêu xuất hiện tại lăng kính viện thị bên trong. Thanh Liên thả ra trong tay son phấn, thấp giọng nói, "Thế nào? Có chuyện gì?" Hồ Yêu vẻ mặt cung kính nói, "Tiên sư, Pháp Khánh Sơn bên trên có một gã tu sĩ, hắn hung thật sự, trong núi chuột yêu vừa lộ ra đầu, liền bị cái này tu sĩ phát hiện, hắn triển khai chiêu hồn viên, đem chuột yêu yêu hồn đều hút đi." Chiêu hồn viên? Đi vào Pháp Khánh Sơn chính là một gã ma tu. Thanh Liên có chút nhíu mày. Thanh Liên đối Hồ Yêu nói, "Các ngươi tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, quan sát từ đằng xa, không nên tới gần hắn, nhìn xem cái này tu sĩ đi nơi nào, có biến mau nói cho ta biết." Hồ Yêu cung kính thi lễ nói, "Đúng vậy tiên sư, ta nhất định chăm chú nhìn cái này tu sĩ, có biến báo cáo tiên sư." Lăng kính viện thị bên trong yêu khí tiêu tán, Hồ Yêu ẩn thân không thấy. Thanh Liên đứng dậy, đi vào Mai Hương gian phòng. Mai Hương tại một mặt cổ phát trước gương trang điểm. Thanh Liên sắc mặt âm trầm. Mai Hương nhìn ra Thanh Liên vẻ mặt không vui, nói khẽ, "Thế nào? Thanh Liên muội muội, có cái gì phiền lòng sự tình sao?" "Thanh Liên, Pháp Khánh Sơn bên trên lại tới tu sĩ, lần này tới là ma tu." Mai Hương khẽ nhíu mày, cúi đầu trầm tư chốc lát nói, "Có lẽ là đi ngang qua đây này. Hắn không trêu chọc chúng ta thì cũng thôi đi, nếu như tên này ma tu đến đây tìm phiền toái, chúng ta diện trừ chính là." Nói chuyện, Mai Hương trên ngón tay một sợi gió, gió nổi lên, nhẹ nhàng lướt qua trước mặt cổ phát tấm gương, trong gương dâng lên hắc khí bốc lên lúc, một đôi tinh hồng ánh mắt xuất hiện trong gương. Ma xuất hiện trong gương. "Trong kính ma, chủ nhân, ngài có chuyện tìm ta?" "Mai Hương, tiểu trấn bên trên cho ta nhìn chằm chằm, nếu như nhìn thấy có tu sĩ đi vào trong trấn, muốn mau nói cho ta biết." "Trong kính ma, là..." "Chủ nhân, chúng ta nhất định cẩn thận nhìn chằm chằm, phát hiện tình huống lập tức báo cáo chủ nhân." Trong kính ma ẩn thân không thấy, Mai Hương trước mặt cổ phát tấm gương khôi phục như lúc ban đầu. Tại Mai Hương sau lưng, Thanh Liên thở dài một tiếng, thản nhiên nói, "Cái này thời gian yên bình vừa mới qua chưa được mấy ngày, những này đáng chết tu sĩ lại tìm đến phiền toái. Tân hôn yến ngươi, Thanh Liên thật không hy vọng có tu sĩ trước tới quấy rầy, nàng khát vọng cuộc sống yên lặng." Mai Hương cười khổ, "Muội muội, chúng ta tu sĩ nơi nào sẽ có bình tĩnh, có thể dễ dàng lấy sống sót, đã coi như là may mắn." Pháp Khánh Sơn bên trên, một gã áo trắng trường sam tu sĩ quanh chân ngồi sườn núi chỗ. Áo trắng tu sĩ thân hình gầy yếu, đao đầu mặt, râu hình chữ bát, một đôi mắt tam giác bên trong hiện ra tinh quang. Trong tay cầm một mặt hồn viên bên trên âm khí nặng nề, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được âm hồn tiếng gào thét. Áo trắng tu sĩ nhìn chằm chằm Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn, trong tiểu trấn người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. "Thật náo nhiệt thị trấn, tìm tới Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão, ta nhất định phải rút chút hồn phách trở về, mới không uổng công chuyến này." Áo trắng tu sĩ, Huyền Minh Tông đệ tử tinh anh bằng đạn, hắn phụ mệnh tìm kiếm Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão. Nhiều ngày trước, Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão lần lượt theo Huyền Minh Tông biến mất, đi hướng không rõ. Huyền Minh Tông phái ra nhân thủ bốn phía tra tìm Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão hạ lạc, rốt cục tra tìm tới một cái tin tức, Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão ẩn thân ở Pháp Khánh Sơn phụ cận. Huyền Minh Tông chủ tìm tới bằng đạn, muốn hắn bí mật tiến về Pháp Khánh Sơn phụ cận, mời Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão trở lại Huyền Minh Tông. Pháp Khánh Sơn trên sơn đạo, lục tục ngao ngoe có khách hành hương tiến lên, bọn hắn muốn tới Pháp Khánh tự trung thượng hương lễ Phật. Huyền Minh Tông bằng đạt đứng dậy, thu hồi trong tay một viên, hướng Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn đi đến. Một đường đi vào dưới núi tiểu trấn. Dưới chân núi trong tiểu trấn, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, mỗi người sắc mặt đều đầy đà sung mãn. Bằng đạt nhìn xem tiểu trấn đám người bên trên, trong lòng âm thầm gật đầu, Phật đạo hương thịnh chi địa quả nhiên cùng địa phương khác biệt, Huyền Minh Tông hạ hạt một chút tiểu trấn, trong trấn trên mặt người đều tối tăm mờ mịt, ngoại trừ tại Huyền Minh Tông phủ cận kinh thương đám người, cái khác phàm nhân đi thì đi, trốn thì trốn, không còn sót lại nhiều ít. Bàng Đạt trong lòng cảm khái lúc, mơ hồ trong đó cảm nhận được một tia nhìn trộm khí cơ. "Ân." Bàng Đạt cau mày, bốn phía quan sát, không nhìn thấy có phàm nhân rình mò chính mình. "Kỳ quái, đến cùng là ai đang nhìn trộm?" Bàng Đạt trong lòng âm thầm nói thầm, tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Loại kia theo dõi khí cơ lần nữa tiến đến, người theo dõi dường như vô cùng cẩn thận, khí cơ đảo qua chính mình về sau, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bàng Đạt chau mày, nhìn trộm chính mình cũng không phải là tiểu trấn bên trên phàm nhân, hắn nhạy cảm bắt được, vừa rồi trong nháy mắt nhìn trộm chính mình khí cơ bên trong, mang theo một tia ma ý, là trong trấn ma quái đang nhìn trộm chính mình. Bàng Đạt khẽ lắc đầu, mang trên mặt một vẻ niệm mai ý cười, Pháp Khánh Sơn khoác lác là Phật đạo hương thịnh chi địa, liên tục có vài đầu đại ma ở chỗ này vẫn lạc, nhưng vẫn là ngăn không được dưới núi trong tiểu trấn có ma quái hoành hành. Trong tiểu trấn, Bàng Đạt dạo chơi đi dạo. Căn cứ tông môn tin tức, Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão ẩn thân ở Pháp Khánh Sơn phụ cận, Bàng Đạt cũng không đội tại tìm Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão. Hiện tại cái này Pháp Khánh Sơn hạ trong tiểu trấn trú lưu mấy ngày, rút ra chút hồn phách lại nói. Khoan thai ngoặt vào một đầu đường tắt, Bàng Đạt khoan thai tiến lên. Phía trước, một gã vô cùng xinh đẹp nữ tử đi tới, nữ tử thân mang màu xanh nhạt váy dài, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. "Mai Hương." Bằng Đạt trong lòng giật mình, không người thi lễ nói, Mai Hương trưởng lão. Đệ tử Bằng Đạt phụng tông chủ chi mệnh, đặc biệt đến tìm kiếm Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão. Chương 280, đuổi đi Huyền Minh Tông đệ tử. Chương 280, đuổi đi Huyền Minh Tông đệ tử. Huyền Minh Tông Bằng Đạt nói rõ ý đồ đến. Mai Hương trên mặt cười nhẹ nhàng, nhìn chăm chăm Bằng Đạt nói, tông chủ ý tốt tâm lĩnh, ngươi chuyển cáo tông chủ, ta cùng Thanh Liên trưởng lão tu hành gặp phải bình cảnh, thể nội ma đạo chi lực phản phệ tự thân, bây giờ tại liều mạng chống cự trên thân kinh mạch ngực dòng, không rảnh bận tâm Huyền Minh Tông sự vụ, còn mời tông chủ thứ lỗi, nếu như trong tông môn cần tuyển bạt cái khác trưởng lão, ta cùng Thanh Liên trưởng lão vị trí có thể tùy thời nhường ra. Tu hành gặp phải bình cảnh, kinh mạch ngực dòng. Bằng Đạt đầu anh mình, mắt trợn tròn nhìn qua Mai Hương trưởng lão. Ma đạo tu hành thủ đoạn thường thường vô cùng hung tàn, xuất hiện tâm ma, tẩu hỏa nhập ma tình huống vô cùng phổ biến, ma tu cảnh giới tu hành càng cao, tâm ma xuất hiện về sau gặp phải phản vệ càng thêm mãnh liệt, nhẹ thì kinh mạch ngược dòng sống không bằng chết, nặng thì kinh mạch toàn thân đứt gãy, thân tử đạo tiêu. Không nghĩ tới Thanh Liên, Mai Hương hai vị trưởng lão tu hành tẩu hỏa nhập ma, khó trách hai người bọn họ trốn đi. Bằng Đạt trong lòng thầm nghĩ, ma môn tu sĩ lẫn nhau ở giữa đấu đá tính toán chuyện rất nhiều, một khi ma môn tu sĩ tu hành gặp phải khó khăn, tuyệt không hướng người ngoài kể ra, bởi vì một khi lan truyền ra ngoài, đồng môn ở giữa tuyệt sẽ không hỗ trợ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng là có rất nhiều, cho nên ma môn tu sĩ tu hành bị ngăn trở, đều là một người vụng trộm che giấu, nghĩ biện pháp vượt qua đi. Cung kính thi lễ, Bằng Đạt trầm giọng nói, đã hai vị trưởng lão tu hành bị ngăn trở, đệ tử nhất định thật lòng bẩm báo tông chủ, đệ tử tùy ý trở lại tông môn, không lại quấy rầy. Mai Hương khẽ gật đầu. Bằng Đạt quay thân hướng phía sau đi đến. Chờ một chút. Mai Hương âm thanh âm vang lên. Bằng Đạt quay người, có chút túi đầu, lặng lặng chờ đợi Mai Hương chỉ lệnh. Mai Hương, ngươi lập tức rời đi tiểu trấn, không thể trú lưu, cũng không thể ở phụ cận đây rút hồn. Nếu như kinh động đến pháp khánh tự Phật tử, ngươi sẽ bị Phật tử chém giết tại chỗ. Chúng ta cũng biết bị tai họa, gia tăng rất nhiều phiền toái. Bằng Đạt sắc mặt cung kính, túi đầu nói, đệ tử minh bạch. Mai Hương nâng tay lên, ngón tay hơi khẽ nâng lên, đầu ngón tay một ngọn gió thổi phất phơ ở giữa, hướng Bằng Đạt trên thân thổi đi. Gió nổi lên, Bằng Đạt đống nhiên bị khống chế, toàn thân không thể động đậy. Trên đầu ra mồ hôi lạnh, Bằng Đạt trong mắt xuất hiện sợ hãi. Chẳng lẽ lại Mai Hương trưởng lao muốn giết người gì cậu? Bằng Đạt trong lòng một mảnh kinh hoàng. Mai Hương ngón tay có hơi hơi cầu, Bằng Đạt hồn phiên theo trong túi chữ vật bay ra. Mai Hương vươn tay, nhẹ nhàng tiếp nhận hồn phiên, đen kịt hồn phiên bên trên có âm hồn toán loạn. Bàn tay hướng hồn phiên, theo hồn phiên bên trong bóp ra một cái yêu hồn. Yêu hồn là một con chuột, chuột yêu hồn trừng lớn lấy ánh mắt hoảng sợ, cảnh giác nhìn qua Mai Hương, tại Mai Hương đầu ngón tay liều mạng dãy rủa. Mai Hương bóp ra chuột yêu hồn, quan sát một chút, tiện tay buông ra. Chuột yêu hồn phi tốc chạy trốn, hướng Pháp Khánh Sơn phương hướng phiêu đãng mà đi. Thân thể không thể động, Bằng Đạt mắt thấy Mai Hương theo hồn phiên bên trong bóp ra chuột yêu hồn, để cạnh nhau bay đến Pháp Khánh Sơn bên trên, hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mới tới Pháp Khánh Sơn bên trên, Bằng Đạt rút một con chuột yêu hồn phách, Mai Hương trưởng lão là như thế nào biết được? Cái này khiến Bằng Đạt hoang mang không hiểu, trong lòng cũng âm thầm chấn kinh, thì ra nhất cử nhất động của mình đều bị Mai Hương trưởng lão nhìn rõ rõ ràng ràng. Mai Hương tiện tay đem hồn phiên ném ở Bằng Đạt dưới chân, thanh âm nhàn nhạt, mau chóng rời đi Pháp Khánh Sơn phụ cận, nếu như ngươi dám lại lần rút hồn, ta định không dễ tha. Đang khi nói chuyện, Bằng Đạt quanh thân xoay tròn gió tiêu tán, thân thể khôi phục tự do. Bằng Đạt tranh thủ thời gian nhặt lên trên đất hồn phiên, không người thi lễ sau, mau thoát đi đường tắt. Thật là đáng sợ. Bằng Đạt trong lòng một mảnh hồi hộp. Mai Hương đầu ngón tay gió nổi lên, trong nháy mắt nhường Bằng Đạt toàn thân không thể động đậy, thành trên thất thì cá, loại kia mặc người chém giết cảm giác, nhường Bằng Đạt toàn thân lông tơ đứng đấy. Bằng Đạt đi ra tiểu trấn, một đường hướng Huyền Minh Tông phương hướng mà đi. Trong tiểu trấn, một đầu trong chỗ sâu của đường hầm, cây lê trong tiểu viện. Mai Hương khoan thai trở lại gian phòng của mình. Trên ghế vừa mới vừa ngồi vững, Thanh Liên đi đến. Thanh Liên, tới là ai? Mai Hương, Huyền Minh Tông đệ tử tinh anh Bằng Đạt. Huyền Minh Tông người đến. Thanh Liên sắc mặt giật mình. Mai Hương, Huyền Minh Tông Bằng Đạt phụng tông chủ ý chỉ, đi vào Pháp Khánh Sơn tìm hai người chúng ta, tông chủ muốn chúng ta trở lại Huyền Minh Tông đi. Thanh Liên cười lạnh, thật đúng là phiền phái sự tình. Mai Hương, ta nhường Bằng Đạt chuyển cáo tông chủ, nói hai người chúng ta tu hành gặp phải bình cảnh, phản phệ tự thân, trên thân kinh mạch ngực dòng, không rảnh bận tâm Huyền Minh Tông sự vụ, nếu như trong tông môn cần tuyển bạt cái khác trưởng lão, ta cùng Thanh Liên trưởng lão vị trí có thể tùy thời nhường ra. Thanh Liên khẽ gật đầu, hy vọng tông chủ không nên truy cứu. Mai Hương cười lạnh, ta nghĩ thế sự tình sẽ không đến đây dừng tay, Huyền Minh Tông tông chủ đoạn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tức nhập ma môn, mong muốn thoát ra ma môn trường khống, đúng là khó khăn, Huyền Minh Tông xem như tu chân giới nổi tiếng ma môn, cũng không hề có buông tha thoát đi tông môn đệ tử, bao nhiêu năm rồi, lục tục ngo ngoe có mấy chục tên Huyền Minh Tông đệ tử chạy ra Huyền Minh Tông, đều bị Huyền Minh Tông bắt được hoặc giết. Thanh Liên cười lạnh, cùng lắm thì cá chết lưới rách, Huyền Minh Tông mong muốn diệt trừ ta và ngươi hai cái, cũng tất nhiên thương cân độc cốt, bọn hắn cũng phải cân nhắc một chút. Mai Hương trầm mặc. Thanh Liên nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Mai Hương, Thanh Liên là rất nhiều năm trước tới nay, Huyền Minh Tông xuất hiện cường thế nhất hai tên trưởng lão, trên người các nàng công pháp ma đạo phi thường cường hãn, bình thường Huyền Minh Tông trưởng lão căn bản cũng không phải là Mai Hương, Thanh Liên đối thủ. Mai Hương trước mặt, cổ phát trên gương một tầng ma khí khuấy động. Một đôi tinh hồng ma nhãn xuất hiện tại cổ phát trong gương, trong kính ma thanh âm ám câm trầm thấp, chủ nhân, cái kia ma đạo tu sĩ đi ra tiểu trấn, hắn không có đi hướng Pháp Khánh tự phương hướng. Mai Hương khẽ gật đầu, biết. Cổ phát trên gương, trong kính ma thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mai Hương thản nhiên nói, Huyền Minh Tông Bằng Đạt coi như thất thời, hắn trở lại Huyền Minh Tông, mấy ngày nay muội muội phải cẩn thận, một khi có gió thổi cỏ lay, ngươi cùng ta nhất định phải kịp thời liên hệ, lẫn nhau ở giữa cũng thuận tiện có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thanh Liên gật đầu, cái này ta tự nhiên tỉnh. Theo Mai Hương trong phòng đi tới, Thanh Liên sắc mặt âm trầm. Tại trong đình viện, Liêu Tam ngồi dưới cây lê uống trà, nhìn qua đi ra Thanh Liên thản nhiên nói, Liên Nhi. Thanh Liên nhìn qua dưới cây lê Liêu Tam, chậm rãi đi qua, công tử, ngươi gọi ta. Liêu Tam ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Liên, có phải hay không gặp sự tình gì? Thanh Liên khẽ lắc đầu, bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, công tử không cần quan tâm, mọi thứ ta tự sẽ xử lý. Liêu Tam trong ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi ta vợ chồng một thể, có chuyện gì không muốn giấu giếm ta, ta là phu quân của ngươi, tự sẽ thay ngươi ra mặt. Trong lòng một dòng nước ấm, Thanh Liên tại Liêu Tam chỗ mi tâm hôn hạ, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, phu quân, có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Thanh Liên quay thân hướng trong phòng của mình đi đến. Thanh Liên không có đem Huyền Minh Tông chuyện nói cho Liêu Tam, nàng không muốn để cho Liêu Tam biết Huyền Minh Tông chuyện, mấy ngày này phải thật tốt dò xét tình huống, mọi thứ còn chưa rõ ràng, Huyền Minh Tông có thể hay không tới tìm phiền toái còn nói không chừng, Thanh Liên không muốn làm thảo mộc giai binh. Chương 281, ý muốn chinh phạt hai vị trưởng lão. Chương 281, ý muốn chinh phạt hai vị trưởng lão. Thanh Liên quay thân trở về gian phòng của mình bên trong. Sau lưng một thân ảnh cùng đi qua, từ phía sau lướt về phía Thanh Liên thân ảnh tốc độ rất nhanh, dáng người thon dài, thân thể khỏe đẹp cân đối. Thanh Liên vừa mới bước tiến gian phòng bên trong, sau lưng Liêu Tam ôm lấy Thanh Liên, hai tay cường kiện hữu lực, từ phía sau lưng đem Thanh Liên gắt gao ôm vào trong ngực. Thân thể lâm vào Liêu Tam trong lồng ngực, Thanh Liên đang giãy giụa. Liêu Tam thanh âm ở bên tai tiếng vọng, nếu như ngươi không nói cho ta xảy ra chuyện gì, ta liền không buông ra ngươi, ngươi giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô dụng, ngươi chỉ có tốt lời dễ nghe, nhường phu quân hài lòng, ta mới có thể thả ra ngươi. Tiếng nói ở bên tai quen quẩn, Thanh Liên sắc mặt có chút đỏ bừng, giãy giụa càng ngày càng bất lực, thân thể mềm mại lên. Nhìn thấy Thanh Liên thân thể sủi lơ xuống tới, Liêu Tam thừa thế đem Thanh Liên khiêng ở đầu vai, đóng cửa lại, tiện tay ném lên giường, sau đó mãnh hổ đồng dạng nào tới. Qua thật lâu, Liêu Tam mềm nhũn nằm ở trên giường thở dốc, Thanh Liên sắc mặt hồng nhuận, giúp vào Liêu Tam trong ngực. Thanh Liên rỗi ra nằm đấm, mềm mại đánh vào Liêu Tam chỗ ngực, ngươi đổ hư hỏng, quả thực xấu lắm. Liêu Tam gian kế đạt được giống như cười xấu xa. Thanh Liên, công tử vì sao muốn biết chuyện gì xảy ra? Liêu Tam nghiêm mặt nói, bởi vì ta là nam nhân của ngươi. Lý do rất đơn giản, cũng đầy đủ chu đáo, Thanh Liên trong lòng ấm áp. Thanh Liên thân thể gấp nương tựa Liêu Tam, đem Huyền Minh Tông bằng đạt đi vào Pháp Khánh Sơn, phụ Huyền Minh Tông chủ mệnh lệnh, tìm kiếm Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão, Mai Hương nửa đường chặn đứng Huyền Minh Tông bằng đạt, đẩy nói mình cùng Thanh Liên hai người trong tu hành gặp phải phiền toái, hiện tại kinh mạch ngực dòng, không thể không ẩn tàng thân hình tu hành, đem Huyền Minh Tông bằng đạt khuyên lui chuyện từng cái nói cho Liêu Tam. Liêu Tam lặng lặng nghe, thanh âm kiên định nói, Huyền Minh Tông không đến cửa thì thôi, nếu như bọn hắn không buông tha, ta cùng Liên Nhi, còn có Mai Hương cùng nhau ngăn cản chính là. Thanh âm rất kiên định, Thanh Liên giúp vào Liêu Tam trong ngực, khẽ gật đầu. Mình nam nhân, xưa nay không khiến người ta thất vọng. Âm hồn vân phi chỉ, gió hô hô thổi mạnh. Âm hồn mây bên trên, Bàng Đạt ngồi phía trước, khép mắt nhìn qua Huyền Minh Tông phương hướng. Rời đi Pháp Khánh Sơn sau, Bàng Đạt ngồi lên âm hồn mây, một đường hướng Huyền Minh Tông chạy vội. Hai ngày sau giờ ngọ, Bàng Đạt đi tới Huyền Minh Tông. Bàng Đạt cưỡi âm hồn mây không có hơi dừng lại, thẳng đến Huyền Minh Tông đệ nhất phong mà đi. Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão sau khi mất tích, Huyền Minh Tông chủ nổi giận dị thường, hắn phái ra nhân mã bốn phía tra tìm Mai Hương cùng Thanh Liên hai vị trưởng lão hạ lạc. Hiện tại Bàng Đạt tra được Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão ẩn thân chỗ. Hắn đương nhiên không dám có chút lãnh đạm, đi vào Huyền Minh Tông trước tiên tranh thủ thời gian hướng tông chủ báo cáo. Âm hồn mây hạ xuống Huyền Minh Tông đệ nhất phong phía trên, Bàng Đạt trực tiếp đi vào tông chủ sơn động bên trong. Sơn động bên trong một mảnh ám trầm, khí tức âm lãnh phiêu đãng. Bàng Đạt một đường đi vào sơn động chỗ sâu, đi vào một gian to lớn trong thạch thất. Trong thạch thất vị trí trung tâm, trưng bày một cái quan tài đen kịt, một cỗ cường hãn uy thế theo quan tài bên trong bạo phát đi ra. Cảm thụ được quan tài bên trong bạo phát đi ra mạnh đại uy thế, Bàng Đạt đi nhanh lên tới quan tài phía trước. Bàng Đạt không người thi lễ, cao giọng nói: Huyền Minh Tông đệ tử Bàng Đạt bái kiến tông chủ. Quan tài bên trong, một cái khàn giọng ám trầm âm thanh âm vang lên, tìm tới Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão sao? Huyền Minh Tông chủ không nói nhảm, trực tiếp hỏi Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão hạ lạc. Bàng Đạt, đệ tử đến Pháp Khánh Sơn, tại Pháp Khánh Sơn hạ trong tiểu trấn gặp được Mai Hương trưởng lão. Quan tài rung động, kéo kẹt. Trên quan tài tấm tre lái chậm chậm hải, một thân ảnh chậm rãi theo quan tài bên trong đứng lên, đầy người bao vây lấy miếng vải đen, chỉ lộ ra một cái âm trầm ánh mắt, trên thân tràn ngập nồng đậm hắc khí. Huyền Minh Tông tông chủ hiện thân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bàng Đạt. Mai Hương trưởng lão có thể nói cái gì? Bàng Đạt, Mai Hương trưởng lão để cho ta chuyển cáo tông chủ, nàng cùng Thanh Liên trưởng lão tu hành gặp phải bình cảnh, đoán chừng là tâm ma xuất hiện, đã bắt đầu phản phệ tự thân, trên thân kinh mạch ngực dòng, không rảnh bận tâm Huyền Minh Tông sự vụ, mời tông chủ thứ lỗi. Mai Hương trưởng lão còn nói, nếu như trong tông môn cần tuyển bạn cái khác trưởng lão, nàng cùng Thanh Liên trưởng lão vị trí có thể tùy thời nhường ra. Trầm mặc, đứng tại quan tài bên trong, Huyền Minh Tông chủ không rên một tiếng. Bàng Đạt không dám ngẩng đầu, hắn cúi đầu đứng trang nghiêm. Qua thật lâu, Huyền Minh Tông chủ thản nhiên nói, thật coi ta là ba tuổi hài đồng, thế mà mấy câu liền muốn đuổi ta sao? Ta Huyền Minh Tông đối Mai Hương cùng Thanh Liên hai vị trưởng lão chiếu cố có thừa, tất cả nên cho linh thạch linh tài bên nào thiếu các nàng thế mà muốn đi thì đi, muốn không trở lại liền không trở lại, thật coi ta Huyền Minh Tông là qua đường khách sạn sao? Quả nhiên, tông chủ không có ý định buông tha Thanh Liên, Mai Hương hai vị trưởng lão. Huyền Minh Tông chủ đưa tay, hai đạo khí tức cầm sâm theo trong tay thoát ra, hướng sơn động bên ngoài bay vút đi. Huyền Minh Tông chủ, ta đã hạ đạt tông chủ khiến, Huyền Minh Tông từ năm tên trưởng lão dẫn đội, mang theo chấp pháp đường cùng Huyền Minh Tông đệ tử tinh anh, tiến đến Pháp Khánh Sơn, đi đem Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão cho ta mời về. Bằng đạt đầu anh minh. Huyền Minh Tông tông chủ ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, thế này sao lại là đem Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão mời về, rõ ràng là đem Thanh Liên, Mai Hương hai vị trưởng lão trói về, dựa theo Huyền Minh Tông tông pháp muốn trị tội tiết tấu. Bằng đạt thở mạnh cũng không dám, một mực duy trì thái độ cung kính, túi đầu đứng trang nghiêm. Huyền Minh Tông chủ lặng lẽ nhìn một chút Bằng đạt, người phụ trách dẫn đường, mang theo Huyền Minh Tông một đám đồng môn đi hướng Pháp Khánh Sơn, tìm tới Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão. Bằng đạt thi lễ, thần thái cung kính nói, là đệ tử nhất định mang theo tông môn tu sĩ, tiến đến Pháp Khánh Sơn, tìm tới Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão. Huyền Minh Tông chủ khẽ gật đầu, thân thể chậm rãi nằm xuống, ẩn thân ở trong quan tài, trên quan tài phát ra kéo kẹt tiếng vang, trên quan tài tấm che chậm rãi quan bế. Huyền Minh Tông chủ lại nằm trở về trong quan tài. Quan tài bên trong, Huyền Minh Tông chủ âm thanh ầm vang lên, ngươi đi về trước đi, ngày mai các ngươi liền phải lên đường xuất phát. Là Bằng Đạt đáp ứng, quay thân đi ra sơn động. Sơn động bên ngoài, Bằng Đạt thở phào một hơi, đầu đầy mồ hôi lạnh. Huyền Minh Tông chủ vừa rồi tức giận, trên thân bạo phát đi ra uy áp dị thường cường hãn, cái này uy áp giáng lâm tới Bằng Đạt trên thân, liền phảng phất chất đống hai tòa núi cao, đem Bằng Đạt ép tới hai chân cơ hồ đứng không vững. Khẽ lắc đầu, Bằng Đạt một lần nữa cưỡi bên trên âm hồn mây, một đường hướng mình trụ sở bay đi. Ngồi âm hồn mây bên trên, Bằng Đạt đầu dần dần tỉnh táo. Đã Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão muốn bị Huyền Minh Tông trừng trị, như vậy thì sẽ theo trên người các nàng tìm ra đại lượng chất bảo, linh thạch liền không cần phải nói. Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão nuôi tháng Huyền Minh Tông cung phụng cũng rất nhiều, trên người các nàng nhất định sẽ có rất nhiều linh tài linh bảo, nếu như đạt được một cái, nhất định có giá trị không nhỏ. Bằng Đạt khẽ gật đầu, trên mặt nộn nhạo một vẻ ý cười, dạng này cũng tốt, vừa vặn có cơ hội thu hoạch được linh thạch bà bối. Chương 282, Huyền Minh Tông người tới trinh phạt. Chương 282, Huyền Minh Tông người tới trinh phạt. Sau 3 ngày, Pháp Khánh Sơn bên trên, một đóa mây đen bay xuống, mây đen phương viên hơn 30 trượng, một mảnh ám trầm, mang theo một cỗ cường hãn uy thế. Mây đen bay xuống tại Pháp Khánh Sơn bên trên lúc, mấy chục tên tu sĩ theo mây đen bên trên bay thấp. Theo mây đen bên trên bay xuống mấy chục tên tu sĩ, một thân trưởng bảo màu trắng, mang trên mặt khí thế cường hãn. Cầm đầu là năm tên trưởng giả, bọn hắn là Huyền Minh Tông năm vị trưởng lão. Huyền Minh Tông lãnh thi trưởng lão, chủ tế luyện cương thi cùng thi thú, thân hình hắn gầy gò, sắc mặt ám trầm, khô gầy trên mặt một đôi mắt mang theo u ám. Huyền Minh Tông trưởng lão Huyết Hoa bà, dáng người thấp bé, còn lưng thân eo, mái tóc màu đỏ, đôi mắt huyết sắc, trong tay một cây thật dài quải trượng cao quá đỉnh đầu. Huyền Minh Tông Hoạt Ma trưởng lão, lấy thân thể hóa cương, trở thành còn sống thú cương, thân hình hắn cao lớn, toàn thân đâm đầy hình xăm, một đôi con mắt màu đen không có tròng trắng mắt, đen như mực tràn đầy vẻ lo lắng. Huyền Minh Tông Đoạt Phòng, chủ tu luyện hồn, thân cao bảy thước, một thân áo bào đen, che mặt, trong tay một mặt hồn kính, bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được âm hồn tiếng gào thét. Huyền Minh Tông Lý Tỉnh trưởng lão, sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt vành mắt đen kịt, bờ môi tím xanh, trên thân có một thanh khô lâu kiếm. Lãnh Thi trưởng lão, Huyết Hoa bà, Hoạt Ma trưởng lão, Đoạt Phòng, Lý Tỉnh năm vị trưởng lão sau lưng, tụ tập hơn 50 tên Huyền Minh Tông đệ tử, bọn hắn một thân bạch bào, khí thế kinh người. Huyền Minh Tông năm vị trưởng lão bên cạnh, Bằng Đạt không người đứng ở bên cạnh, ngón tay hướng Pháp Khánh Sơn hạ tiểu trấn, thần thái cung kính nói, "Trưởng lão đại nhân, ta liền dưới chân núi tiểu trấn nhìn thấy Mai Hương trưởng lão, ta muốn Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão liền ở phụ cận đây." Huyền Minh Tông năm vị trưởng lão nhìn cũng không nhìn Bằng Đạt một cái, ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú về phía Pháp Khánh Sơn hạ tiểu trấn. Lãnh Thi trưởng lão thản nhiên nói, "Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão tu vi thâm hậu, muốn đưa các nàng hai người mang về Huyền Minh Tông, chỉ sợ muốn có phần phí một chút chắc trở." Huyết Hoa bà cặc cặc cười, huyết sắc trong mắt một mảnh âm hàn, "Thế nào, Lãnh Thi trưởng lão sợ?" "Lãnh Thi trưởng lão, ta sợ các nàng làm gì?" Hoạt Ma trưởng lão to như cột điện đứng ở trên núi, sắc mặt ngạo nghễ nói, "Đã sớm nghe nói Huyền Minh Tông tới hai vị nữ trưởng lão, không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, tu vi cũng rất khủng bố, một mực không có cơ hội nhìn thấy, hiện tại ta ngược phải xem thử xem hai vị này nữ trưởng lão năng lực." Đoạn Phong trưởng lão không có lên tiếng. Lý Tỉnh trưởng lão cười lạnh một tiếng, "Có tiếng mà không có miếng mà thôi, Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão chấn nhiếp một chút trong môn phổ thông đệ tử còn có thể, mà đối với chúng ta những này trưởng lão, các nàng còn chưa đáng kể tới, gặp phải chúng ta trong năm người bất luận một vị nào, ta tin tưởng đều có thể đem hai người các nàng dễ như trở bàn tay." Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Hoạt Ma, Đoạn Phòng, Lý Tỉnh năm vị trưởng lão ngày bình thường tại Huyền Minh Tông tĩnh tu, cơ bản bất quá hỏi Huyền Minh Tông nội bộ sự vụ, bởi vậy tại Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão đảm nhiệm Huyền Minh Tông trưởng lão đến bây giờ, Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Hoạt Ma, Đoạn Phòng, Lý Tỉnh năm vị trưởng lão còn không có cùng Mai Hương, Thanh Liên đã gặp mặt. Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Hoạt Ma, Đoạn Phòng, Lý Tỉnh năm vị trưởng lão từng cái mắt cao hơn đầu, bọn hắn cũng không có đem Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão để vào mắt. Lãnh Thi trưởng lão lớn tiếng nói, "Vậy chúng ta còn thất thần làm gì, cái này xuống dưới đem tiểu trấn lật mấy lần, tìm ra Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão, đưa các nàng đuổi bắt về Huyền Minh Tông đúng vậy nha, đi nhanh lên đi." Lãnh Thi trưởng lão tính tình rất gấp. Đoạn Phong trưởng lão khẽ lắc đầu nói, "Chúng ta vẫn là chờ tới trời tối lại tính toán sau." Lãnh Thi trưởng lão quay đầu nhìn qua Đoạn Phong trưởng lão, "Thế nào? Làm gì như thế vướng chân vướng tay?" Đoạn Phong trưởng lão, Pháp Khánh Sơn bên trên có Phật tử, vị này Phật tử thực lực mạnh mẽ, đã từng tru sát hai tên địa ma cảnh đại ma cùng một đầu thiên ma cảnh đại ma, chúng ta lại tới đây còn không cần cùng Phật tử sinh ra xung đột, một khi song phương giao thủ, không tránh khỏi có thương vong, vẫn là chờ tới sau khi trời tối, thừa dịp bóng đêm đem Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão bắt được, không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Đoạn Phong chân chính chú ý là Phật tử, không muốn cùng Phật tử có xung đột. Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Hoạt Ma, Lý Tỉnh bốn tên trưởng lão một bên nghe không nói gì, yên lặng đồng ý Đoạn Phong trưởng lão đề nghị. Chu sát hai đầu địa ma cảnh đại ma cùng một đầu thiên ma cảnh đại ma, phần này thực lực sát thực làm người ta kinh ngạc. Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Hoạt Ma, Đoạn Phong, Lý Tỉnh năm vị trưởng lão cảnh giới tu hành cao nhất cũng bất quá là địa ma cảnh cảnh giới, muốn cùng Phật tử đối kháng, rất khó bảo hộ chu toàn. Không có người muốn cùng Phật tử đối kháng. Đã Pháp Khánh Sơn có như thế một cái kinh khủng Phật tử tồn tại, chúng ta liền ban đêm đi bắt được Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão a, đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Hoạt Ma trưởng lão trầm giọng nói. Tại Pháp Khánh Sơn chỗ rừng sâu, Huyền Minh Tông Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Hoạt Ma, Đoạn Phong, Lý Tỉnh năm vị trưởng lão quanh chân ngồi dưới đất, yên lặng chờ sắc trời ám trầm xuống. Pháp Khánh Sơn hạ trong tiểu trấn, một đầu trong đường tắt, cây lê trong sân. Cây lê kết đầy ngây nô quả, quả bên trên lóe ra linh quang, nồng đậm mùi trái cây phiêu đãng tại trong đình viện. Liêu Tam ngồi dưới cây lê, trong tay bưng chén trà. Vẻ mặt hốt hoảng ở giữa, một đạo nhàn nhạt âm gió thổi qua đến. Ân. Cảm thụ được cái này một sợi âm phong, Liêu Tam mày nhăn lại. Âm phong bên trong mang ma khí. Để chén trà trong tay xuống, Liêu Tam chậm rãi đứng dậy, trong mắt một vệ kim mang, nhìn về phía xa xa Pháp Khánh Sơn. Pháp Khánh Sơn bên trên, một mảnh nồng đậm trong rừng cây, một đoàn âm khí đằng không mà lên, âm khí bên trong mang theo ma ý có ma tu. Liêu Tam trên mặt thần sắc mang theo một vẻ phức tạp. Mấy ngày trước, Thanh Liên đã nói với Liêu Tam, có Huyền Minh Tông tu sĩ đến đây tra tìm Mai Hương, Thanh Liên hạ lạc, lúc ấy Mai Hương gặp được Huyền Minh Tông tu sĩ, cũng truyền đạt cho Huyền Minh Tông chủ ý nghĩ, Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão thân chúng ma chướng, không cách nào trở lại Huyền Minh Tông. Ánh mắt nhìn chằm chằm Pháp Khánh Sơn bên trên hắc khí, Liêu Tam thản nhiên nói, xem ra Huyền Minh Tông chủ không đáp ứng Mai Hương, Thanh Liên thoát ly Huyền Minh Tông a. Tiến tính thời gian bị đánh phá, Liêu Tam khẽ lắc đầu. Đình viện lớn cửa bị đẩy ra, Mai Hương đi vào đình viện, nàng vừa mới đưa kim tỏa tới tư thục đọc sách trở về. Liêu Tam nhìn qua Mai Hương, thản nhiên nói, vẫn là đem kim tỏa gọi trở về à, nàng hôm nay không nên đến tư thục đi. Mai Hương mang trên mặt hồ nghi, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Liêu Tam nói, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Liêu Tam ngón tay hướng Pháp Khánh Sơn phương hướng, Huyền Minh Tông có người đến. Quả nhiên. Mai Hương sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Pháp Khánh Sơn, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy Pháp Khánh Sơn bên trên một chỗ trong rừng rậm, có ma đạo âm khí bốc lên. Mấy ngày trước, Mai Hương đem Huyền Minh Tông bằng đạt đuổi trở về, cũng cáo chi Huyền Minh Tông chủ, Mai Hương, Thanh Liên đã mất ý trở lại Huyền Minh Tông, cũng không muốn tiếp tục tiếp nhận Huyền Minh Tông trưởng lao chức vụ. Hiện tại xem ra, Huyền Minh Tông chủ không đáp ứng Mai Hương, Thanh Liên thoát ly Huyền Minh Tông, còn phái ra Huyền Minh Tông người đến bắt Mai Hương, Thanh Liên các nàng hai người. Mai Hương vẻ mặt lạnh nhạt, nàng đối với cùng Huyền Minh Tông có một trận ác cầm đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Mai Hương hướng bên ngoài đỉnh viện đi đến, ta sẽ kim tỏa nha đầu mang về. Chương 283, không thấy bóng dáng chương 283, không thấy bóng dáng Thanh Liên ngồi lằng kính viện thị trước, thân thể có chút lười biếng. Đưa tay theo trên mặt bàn cầm lấy phấn trang điểm, nhẹ nhàng phát họa chân mày của mình. Lăng Kính Viện thị bên trong yêu khí tràn ngập, Hồ Yêu mặt xuất hiện tại Lăng Kính Viện thị bên trong. Hồ Yêu thần sắc có chút bối rối, nàng nhìn qua Thanh Liên, thanh âm có chút run rẩy, "Tiên, tiên sư, việc lớn cũng tốt, Pháp Khánh Sơn đi lên rất nhiều tu sĩ, nhân số khoảng chừng 60, 70 người, bọn hắn khí tức trên thân phi thường khủng bố, hiện tại đang tụ tập tại Pháp Khánh Sơn bên trong trong rừng rậm." Thanh Liên sắc mặt âm trầm xuống. "Thanh Liên, giấu ở Pháp Khánh Sơn trong rừng cây tu sĩ, bọn hắn mặc cái gì quần áo?" "Hồ Yêu, trên cơ bản đều là trường sang màu trắng, nguyên một đám âm khí sâm sâm, xem bộ dáng là ma đạo tu sĩ, cầm đầu có 5 người, bọn hắn khí tức càng khủng bố hơn." Thanh Liên con ngươi có chút co bảo, trong mắt có một vẻ sát khí. Căn cứ Hồ Yêu nói tới, đi vào Pháp Khánh Sơn bên trên hẳn là Huyền Minh Tông người. Xem ra Huyền Minh Tông tông chủ không có ý định buông tha nàng cùng Mai Hương. Thả ra trong tay phấn trang điểm, Thanh Liên thanh âm ám trầm, ngươi cùng một đám tiểu yêu phải cẩn thận quan sát, có tình huống như thế nào mau nói cho ta biết. Hồ Yêu sắc mặt bối rối, những cái kia tu sĩ thật là lợi hại, có mấy con tiểu yêu không cẩn thận bị những cái kia tu sĩ phát hiện, đều bị bọn hắn diệt sát, trong lòng ta thực sự có chút sợ hãi, nếu như thoáng rượi vào gần một chút, liền sẽ bị chém giết tại chỗ. Thanh Liên, các ngươi nhìn xa xa liền tốt, không cần áp sát quá gần. Hồ Yêu vẻ mặt cung kính, nói khẽ, là tiên sư. Lăng Kính Viện thị bên trong yêu khí chậm rãi tán đi, Lăng Kính Viện thị lại khôi phục lúc đầu bình tĩnh. Thanh Liên cao mày ngồi Lăng Kính Viện thị trước. Tịch diệt bí cảnh thám hiểm, mặc dù Huyền Minh Tông thu được thất bảo ma tâm liên hoa, trong tông môn đệ tử tinh anh cũng tổn thất hơn phân nửa, lần này đi vào Pháp Khánh Sơn có 6-70 Huyền Minh Tông đệ tử. Đây là giải thích, Huyền Minh Tông lần này là dốc hết Huyền Minh Tông đệ tử tinh anh. Khoe miệng một tia cười lạnh, Thanh Liên thản nhiên nói, Huyền Minh Tông chủ, ngươi còn thật cam lòng, thế mà đem tất cả có chiến lược đệ tử đều phái đi ra. Hồ Yêu còn nói qua, có 5 người khí tức trên thân càng khủng bố hơn. Nói cách khác, lần này Huyền Minh Tông phái ra 5 vị trưởng lão. Mai Hương, Thanh Liên nhập chủ Huyền Minh Tông trưởng lão lúc, liền nghe nói qua Huyền Minh Tông còn có 5 vị trưởng lão, bọn hắn ngày bình thường rất ít tại Huyền Minh Tông lộ diện, quanh năm tại sơn động bên trong tu hành. Xem ra lần này Huyền Minh Tông chủ tướng tất cả trưởng lão đều phái đi ra. Thanh Liên thản nhiên nói. Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu lấy lê thụ đỉnh viện. Dưới cây lê, Liêu Tam khoan thai ngồi ghế đá uống trà, Thanh Liên ngồi Liêu Tam bên cạnh thân, Mai Hương ngồi Liêu Tam đối diện. Kim tỏa tại trong phòng của mình chơi đùa. Mai Hương, ta cũng vừa nhận được tin tức, có mấy tên Huyền Minh Tông tu sĩ tiến vào trong trấn, bọn hắn đang hỏi thăm ta cùng Thanh Liên muội muội hạ lạc, ta muốn không dùng đến 2 canh giờ, Huyền Minh Tông người liền sẽ tra được chúng ta ở chỗ này. Thanh Liên, Hồ Yêu đã báo cáo nhanh cho ta, Huyền Minh Tông hết thảy phái ra 5 tên tu sĩ tiến vào trong trấn, đa số người ngựa còn tại Pháp Khánh Sơn bên trên, nhân số có 60, 70 người, những người này từ Huyền Minh Tông 5 vị trưởng lao dẫn đội, đoán chừng vào đêm liền sẽ công đến nơi đây, đến lúc đó không thể thiếu một trường ác đấu. Liêu Tam cầm trong tay chén trà, thản nhiên nói, Huyền Minh Tông tới nhiều người như vậy, lần này bọn hắn nhất định phải được. Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, Huyền Minh Tông rõ ràng muốn truy nã ta cùng Mai Hương tỷ tỷ, cần phải muốn đem ta cùng Mai Hương tỷ tỷ bắt lấy, cũng phải nhìn bọn hắn có bản lĩnh này hay không. Đang khi nói chuyện, Thanh Liên đôi mắt bên trong lóe ra sát khí. Liêu Tam, trên thực tế phiền toái căn bản ở chỗ Huyền Minh Tông. Mai Hương nhìn qua Liêu Tam, Liêu công tử, ý của ngươi là? Liêu Tam, chỉ cần Huyền Minh Tông còn tại, chúng ta nơi này cũng sẽ không bình tĩnh, liền coi như chúng ta đêm nay chặn Pháp Khánh Sơn bên trên Huyền Minh Tông tu sĩ tiến công, chỉ cần đợi một thời gian bọn hắn sẽ còn trở về tìm phiền toái. Ngồi Liêu Tam bên cạnh, Thanh Liên nhìn qua Liêu Tam, ý của công tử là đi tìm Huyền Minh Tông chủ, nhường hắn buông tha chúng ta. Liêu Tam cười lắc đầu, ý của ta là diệt sát Huyền Minh Tông chủ. Thanh Liên mở to hai mắt nhìn, sững sờ ngốc tại chỗ. Mai Hương cười khanh khách, nàng khẽ gật đầu, vẫn là Liêu công tử lợi hại. Phật mây, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Đối mặt ma đạo đại tông môn, Huyền Minh Tông, lúc này Liêu Tam trong lòng có sát nghiệm. Chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh Tông phương hướng. Liêu Tam, ta muốn, là nên có cái hiểu rõ. Mai Hương chậm rãi gật đầu, đã sớm tối có một trận chiến, vậy không bằng cùng Huyền Minh Tông chủ một trận chiến sớm một chút bắt đầu cũng tốt. Thanh Liên kiên định đứng dậy, nhìn qua Liêu Tam nói, phu quân đã quyết định, nô gia theo phu quân cùng đi chính là. Vào đêm, Pháp Khánh Sơn bên trên, một mảnh trong rừng cây rậm rạp, mấy chục đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, cầm đầu là 5 tên Huyền Minh Tông trưởng lão. Ánh mắt nhìn qua dưới núi tiểu trấn. Lãnh Thi trưởng lão, các ngươi đều đánh nghe cho kỹ sao? Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão sát thực dưới chân núi nhỏ trong trấn sao? Lãnh Thi trưởng lão sau lưng, mấy tên Huyền Minh Tông tu sĩ cung kính thi lễ, trầm giọng nói, trưởng lão đại nhân, Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão liền ở tại dưới núi trong tiểu trấn, hai vị trưởng lão cho ở tại một chỗ trong đường tắt, bên trong một cái cây lê đình viện chính là Lê Thụ đình viện. Huyết Hoa bà cặc cặc cười, không nghĩ tới Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão sống rất hài lòng đi. Đoạn Phong trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, chúng ta tại sơn động bên trong liều mạng khổ tu, không nghĩ tới Mai Hương, Thanh Liên hai người bọn họ lại qua lên phàm nhân tuế nguyệt, dạng này cũng tốt, phàm nhân nên bị chúng ta rút hồn, ta muốn đem hai vị trưởng lão tế luyện thành âm hồn. Hoặc Ma trưởng lão cao mày, đều dài dòng văn tự làm gì? Chúng ta cái này liền xuống núi đi, đem Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão giam giữ chính là. Nói chuyện, Hoặc Ma trưởng lão một ngựa đi đầu, Lãnh Thi trưởng lão, Huyết Hoa bà, Đoạn Phong, Lý Tỉnh trưởng lão theo sát phía sau, xuống dưới núi tiểu trấn phóng đi. Huyền Minh Tông 5 vị trưởng lão sau lưng, một đám Huyền Minh Tông đệ tử nhao nhao khởi động thân hình hướng dưới núi tiểu trấn đánh tới. Trong chốc lát, Pháp Khánh Sơn bên trên âm phong lạnh rùng, đen kịt sương mù tràn ngập. Mấy chục hơi thở thời gian, Huyền Minh Tông 5 vị trưởng lão xông vào dưới núi trong tiểu trấn. Một đường dựa theo trước đó dò xét con đường, 5 vị trưởng lão dẫn đội, đem Pháp Khánh Sơn hạ trong tiểu trấn một chỗ Lê Thụ đỉnh viện vây quanh kín không kẽ hở. Lăng không phiêu đãng, Huyền Minh Tông 5 vị trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Lê Thụ đỉnh viện, trong đỉnh viện một mảnh tĩnh mịch, năm gian thanh phòng gạch ngói đen như mực không có ánh đèn. Lãnh Thi trưởng lão cau mày, nhìn qua phía dưới đỉnh viện, tự nhủ, nơi này sao không giống như là ở người đâu. Hoặc Ma trưởng lão quay đầu nhìn qua một gã Huyền Minh Tông tu sĩ, tên này Huyền Minh Tông tu sĩ ban ngày ở trong trấn nhỏ dò xét, vừa rồi dẫn đường đem Huyền Minh Tông 5 vị trưởng lão dẫn đạo tới chỗ này trong đỉnh viện. Hoặc Ma trưởng lão, ngươi xác định Mai Hương, Thanh Liên hai vị trưởng lão ở chỗ này? Hoặc Ma trưởng lão sau lưng, do đường Huyền Minh Tông tu sĩ trên mặt có chần chờ, hắn biến có chút không tự tin. Mấy tên Huyền Minh Tông tu sĩ xông vào cây lê trong sân, phá tan từng đạo cửa phòng, Huyền Minh Tông tu sĩ trong phòng dừng lại bước lên. Rất nhanh, tại trong sân Huyền Minh Tông tu sĩ nhao nhao ra khỏi phòng. Trưởng lão đại nhân, trong phòng không có người. Cả viện trống chân một mảnh, căn bản không có bóng người. Hoặc Ma trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, hắn quay đầu nhìn qua sau lưng mấy tên Huyền Minh Tông tu sĩ, mấy vị này Huyền Minh Tông tu sĩ chính là ban ngày chui vào tiểu trấn tìm hiểu tin tức mấy người. Hoặc Ma trưởng lão, mấy tên phế vật các ngươi, người đâu? Chương 284, có bản lĩnh xuất ra. Chương 284, có bản lĩnh xuất ra. Hai ngày sau, Huyền Minh Tông đệ nhất phong. Ba đạo thân ảnh đi vào Huyền Minh Tông đệ nhất phong sơn động bên trong. Một đường xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đi vào sơn động chỗ sâu. Sơn động chỗ sâu một gian rộng rãi trong thạch thất, âm khí xâm xâm, một ngụm đen như mực quan tài bày ra tại trong thạch thất, ám trầm khí tức tại màu đen trên quan tài quanh quẩn. Liêu Tam một đường bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, đi vào quan tài trước mặt chậm định. Liêu Tam phía sau, Thanh Liên, Mai Hương bình tĩnh nhìn chăm chú lên quan tài. Quan tài bên trong cất giấu một cái hoạt tử nhân, Huyền Minh Tông tông chủ. Khàn khàn âm trầm thanh âm theo quan tài bên trong truyền đến, các ngươi rốt cục trở về. Huyền Minh Tông chủ đối với Liêu Tam mấy người đến cũng không kỳ quái. Liêu Tam, Mai Hương, Thanh Liên không có lên tiếng. Quan tài bên trong thanh âm vang lên lần nữa, đối Liêu Tam nói, Huyền Minh Tông nội môn đệ tử Liêu Tam. Ngươi khi đó tiến vào Huyền Minh Tông thời điểm, quấy toàn bộ Huyền Minh Tông long trời lở đất, mới vào tông môn một mạch chém giết 9 tên Huyền Minh Tông đệ tử, còn hàng phục các ma thú, nhường ác ma thú cắn chết Huyền Minh Tông một gã trưởng lão, không nghĩ tới ngươi lại trở về. Liêu Tam cười nhạt một tiếng, ta không trở lại không được, tông chủ bức bách gấp, phái ra 5 tên trưởng lão cùng một đám Huyền Minh Tông đệ tử tới Pháp Khánh Sơn, cho nên đệ tử mong muốn hướng tông chủ cầu tình, buông tha chúng ta mấy người. Hừ. Huyền Minh Tông chủ hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi lại là đệ tử Phật môn, lúc trước Huyền Minh Tông mắt bị mù, lần này lão phu ha có thể buông tha ngươi. Liêu Tam một thân kim quang, trên thân Phật đạo khí tức khuấy động, Huyền Minh Tông chủ cảm nhận được Liêu Tam khí tức trên thân. Rắc, rắc. Trong thạch thất màu đen quan tài mở ra, một thân ảnh chậm rãi theo quan tài bên trong đứng người lên, toàn thân bao vây lấy miếng vải đen, chỉ lộ ra một con mắt, trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Liễu Tam. Huyền Minh tông chủ, ngươi nấp rất kỹ, thân làm Phật tu, thế mà lừa qua Huyền Minh tông một đám trưởng lão, đệ tử. Đang khi nói chuyện, Huyền Minh tông chủ phất tay, một đạo nhàn nhạt hắc khí hướng Liễu Tam bay bàn tới. Liễu Tam sau lưng, Thanh Liên một tiếng kinh hô, cẩn thận. Ý niệm khẽ nhúc nhích, ma diệm đao xuất hiện trong tay, ma diệm đao bên trên phun trào ra Phật lửa, kim sắc Phật trong lửa một vệt màu đỏ nghiệp hỏa chi lực. Gầm lên giận dữ, Liễu Tam vung đao hướng bắn hướng mình hắc khí vung chém tới. Bành! Một tiếng tiếng vang trầm nặng. Toàn bộ thạch thất phát ra rung động dữ dội, Liễu Tam thân thể bay rất ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên thạch bích. Vừa đối mặt, một lần ra tay, Huyền Minh tông chủ hiện ra nghiền ép trạng thái. Thanh Liên thân thể hơi chao đảo một cái, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi. Thuần Di, Thanh Liên bỗng nhiên xuất hiện tại Huyền Minh tông chủ bên cạnh thân, nhẹ tay dương nhẹ lên, đầu ngón tay một vệt nhàn nhạt diện sát chi lực. Thanh Liên đầu ngón tay hơi chấn động một chút, một đạo hắc khí vọt hướng Huyền Minh tông chủ đầu. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Huyền Minh tông chủ đứng nghiêm ở nơi đó, trên thân hắc khí bốc lên, hắc khí hình thành một cái vòng bảo hộ, đem Huyền Minh tông chủ bao khỏa. Thanh Liên đầu ngón tay hắc khí đụng vào màu đen vòng bảo hộ phía trên, màu đen vòng bảo hộ phát ra một tia chấn động, vòng bảo hộ rung động ở giữa, hóa giải Thanh Liên tiến công. Thanh Liên cả người lăng tại nơi đó, nàng luôn luôn tự tin vô cùng diện sát chi lực, tại Huyền Minh tông chủ trước mặt, cư nhiên như thế nhẹ nhõm hóa giải. Cái này Huyền Minh tông chủ hảo hảo lợi hại. Thanh Liên trong lòng cảm thán. Vòng bảo hộ ngăn trở Thanh Liên tiến công, Huyền Minh tông chủ vung tay lên, một đạo nhàn nhạt hắc khí hướng Thanh Liên oanh kích tới, hắc khí tốc độ cực nhanh, dây lát chợt ở giữa vọt tới Thanh Liên trước mặt. Thanh Liên lắc đích người, muốn dùng thuần di né ra. Có thể. Một cỗ ba động kỳ dị theo Huyền Minh tông chủ thân dưới quan tài bên trong truyền đến, cái này chấn động khẽ chấn động, trên không trung quyết tán, đem vương viên vài chục trượng phạm vi bao phủ, Thanh Liên thân ở không trung, đúng lúc là loại ba động này phạm vi, nàng thuần di không có cách nào thi triển. Mắt thấy Huyền Minh tông chủ đánh ra hắc khí sắp đụng vào Thanh Liên trên thân. Nhưng vào lúc này, một trận gió thổi lên, gió rất mãnh liệt, mang ma đạo vận luật, gió ầm vang đánh tới hắc khí phía trên, oanh minh ở giữa, Huyền Minh tông đệ nhất phong toàn bộ sơn phong đều đi theo đung đưa. Mai Hương, Mai Hương đánh ra một cỗ gió, chặn Huyền Minh tông chủ tiến công, cứu Thanh Liên. Thanh Liên thân hình lui nhanh, lui lại xa mười mấy trượng, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn chằm chằm đứng tại quan tài bên trong Huyền Minh tông chủ. Vẹn vẹn một hiệp, Thanh Liên kém một chút liền bị Huyền Minh tông chủ trấn sát tại chỗ. Huyền Minh tông chủ lạnh lùng nhìn qua Mai Hương, ngươi xấu ta chuyện tốt. Vừa rồi rõ ràng có thể trấn sát Thanh Liên, bị Mai Hương đỡ được một kích chí mạng. Huyền Minh tông chủ vung tay lên, một đạo hắc khí hướng Mai Hương tập kích đi qua. Mai Hương đầu ngón tay gió nổi lên, một cỗ gió đón hắc khí hoành kích tới. Ầm ầm. Kịch liệt thanh âm nổ vang, Mai Hương đầu ngón tay gió cùng hắc khí va chạm, băng tán, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mai Hương cấp tốc triệt thoái phía sau. Huyền Minh tông chủ chạm tại quan tài phía trên, một con mắt lạnh lùng đảo qua Thanh Liên, Mai Hương, Liêu Tam. Huyền Minh tông chủ, ta phái ra Huyền Minh tông 5 vị trưởng lão cùng một đám Huyền Minh tông đệ tử tinh anh tới Pháp Khánh Sơn, nhường Huyền Minh tông chống giống dị thường, chính là buộc các ngươi đến đây trả thù, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là tới, này cũng bất đi ta rất nhiều phiền toái, lần này ta muốn để các ngươi hết thảy táng thân nơi này. Huyền Minh tông chủ phái người đi tới Pháp Khánh Sơn, mục đích đúng là nhường Liêu Tam mấy người đến đây trả thù, thừa cơ đem Liêu Tam mấy người giết sát. Huyền Minh tông chủ đối với chân sát Liêu Tam, Mai Hương, Thanh Liên ba người vô cùng tự tin. Thân thể đánh tới trên vách đá lưu lại một đạo rõ ràng vết tích sâu nửa thước, phía trên đá vụn bay tán loạn. Liêu Tam ngã xuống đất, thoáng điều chỉnh hô hấp, Liêu Tam chậm rãi bò dậy, nhìn qua Thanh Liên, Mai Hương bị Huyền Minh tông chủ đánh lui. Liêu Tam trong mắt kim mang lấp lóe, trên thân Phật quang lên, kim sắc Phật quang phá lệ lóa mắt, khuynh chân ngồi dưới đất, Liêu Tam hai mắt khép hở, bờ môi khẽ mở, phạm âm vang lên. Nhàn nhạt Phật ý tại Liêu Tam trên thân bốc lên. Huyền Minh tông chủ ngưng thần nhìn xem Liêu Tam, khẽ gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi Phật đạo công phu thâm hậu như thế, thế mà có thể tiếp nhận Phật ý, ta muốn Pháp Khánh Sơn bên trên diện sát đại ma Phật tử, hẳn là ngươi đi. Liêu Tam trong tay hàng ma pháp ấn hành, vươn tay ra, trong miệng thản nhiên nói, diệt. Diệt chữ xuất khẩu, một cỗ hùng vĩ Phật lực lăng không giáng lâm, đột nhiên trấn áp tại Huyền Minh tông chủ trên đầu. Huyền Minh tông chủ thân hình có chút lay động, dưới thân quan tài phát ra bù bù, quan tài dưới đất đá vang lên kẹt kẹt, mặt đất từng đạo khe hở xuất hiện, khe hở như mạng nhện đồng dạng lan tràn khắp nơi, rất nhanh liền trải rộng phương viên 10 trượng phạm vi. Thật cường hãn Phật lực. Huyền Minh tông chủ ngửa đầu ha ha cười như điên, một con mắt bình tĩnh nhìn qua Liêu Tam, thân hình kịch liệt run rẩy. 300 năm trước, ta gặp phải Phật tử, hắn dùng Phật lực đem ta trấn áp, còn để cho ta toàn thân nát giữa, chỉ còn lại một con mắt cùng nửa cái mạng. Qua nhiều năm như vậy, ta tâm tâm niệm niệm có Phật tử xuất hiện, ta muốn tự tay đem Phật tử xé nát, vừa báo năm đó bị tàn ngược cứu hận, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc đến. Huyền Minh tông chủ trên người to lớn thương thế, là bị mấy trăm năm kia đến Phật tử kích thương đưa đến. Huyền Minh tông chủ thân hình đột nhiên biến mất, trống rông xuất hiện tại Liêu Tam trước mặt. Thuần Di. Huyền Minh tông chủ lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngồi dưới đất Liêu Tam. Phật tử, ngươi còn có bản lĩnh gì, xử hết ra. Chương 285, Phật tử không tầm thường. Chương 285, Phật tử không tầm thường. Cường hãn uy áp giáng lâm, toàn thân thừa nhận giống như núi cao trọng lượng, liên động một ngón tay đều dị thường gian nan. Huyền Minh tông chủ trên người uy thế kinh người, trùng điệp đặt ở Liêu Tam trên thân. Liêu Tam toàn thân xương cốt vang lên ken kẹt, trên thân run rẩy không chịu nổi. Đứng tại Liêu Tam trước mặt, Huyền Minh tông chủ ánh mắt lạnh lẽo, mỗi mấy trăm năm đều muốn xuất hiện một gã Phật tử, mỗi khi Phật tử đến, đều quấy ma đạo phá thành mảnh nhỏ, cũng cho ta chỉ có thể nằm tại sống quan tài bên trong kéo dài hơi tàn, Phật tử, ngươi đáng chết. Huyền Minh tông chủ giơ tay lên, tay hướng Liêu Tam trên đỉnh đầu nhấn tới. Phu quân. Thanh Liên một bên kinh hô, người dây lắt chợt ở giữa di động, chống rông xuất hiện tại Liêu Tam trước mặt. Thanh Liên xuất hiện, tay giơ lên, đầu ngón tay một cỗ diệt thế chi lực khuấy động, đón Huyền Minh tông chủ tay bắn ra. Tại thời khắc mấu chốt, Thanh Liên không chút do dự ra tay, nàng thể sống chết muốn bảo vệ Liêu Tam. Oanh! To lớn tiếng gầm quét sạch toàn bộ thạch thất. Thanh Liên thân hình nhanh lùi lại. Liêu Tam cũng bị tiếng gầm tập kích, thân hình bay rất ra ngoài, đụng vào thạch thất trên thạch bích. Huyền Minh tông chủ đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thanh Liên. Thanh Liên trưởng lão, không nghĩ tới ngươi một cái ma tu, thế mà gả cho Phật tử, thật sự là buồn cười. Đã ngươi phản bội toàn bộ ma đạo, giữ lại ngươi thì có ích lợi gì? Huyền Minh tông chủ thanh âm âm hàn, mang theo nồng đậm sát ý. Thanh Liên chậm rãi đứng người lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Huyền Minh tông chủ, ma đạo cùng ta Thanh Liên có quan hệ gì? Lão nương muốn gả cho ai là chuyện của ta, nếu như ngươi nhìn khó chịu, giết tới chính là, Thanh Liên ta tiếp lấy. Huyền Minh tông chủ gật đầu, tốt, rất tốt. Tiếng nói rơi, Huyền Minh tông chủ một tiếng gầm nhẹ. Trong tiếng hô, ám trầm khí tức khuấy động, một cỗ cường hoành diện sát chi lực ở thạch thất tràn ngập. Tàn sát quyết Huyền Minh tông chủ gào thét, thân hình chống rỗng xuất hiện tại Thanh Liên trước người. Tàn sát quyết, Huyền Minh tông chủ tại hoạt tử nhân quan tài bên trong trăm năm, lĩnh ngộ ma đạo giết chóc pháp quyết, tàn sát quyết chủ sát lục, tu hành là ma đạo sát ý, nhất niệm chủ sát, bất tử không về. Huyền Minh tông chủ nhân xuất hiện tại Thanh Liên trước mặt, trên thân sát ý nghiêm nghị, cường đại uy áp ầm vang giáng lâm tại Thanh Liên trên thân, trong tay một cỗ trùng thiên sát ý lăng không mà lên, bàn tay ngay ngược hướng Thanh Liên vỗ tới. Siêu việt tốc độ ra tay. Thanh Liên chưa kịp phản ứng thời điểm, Huyền Minh tông chủ mạnh tay in lại tại Thanh Liên chỗ ngực, không có cái gì tiếng vang, lạnh thấu xương sát ý đâm xuyên Thanh Liên thân thể, Thanh Liên thân hình đột nhiên khô tàn xuống dưới, cả người sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống dưới, thân hình run rẩy kịch liệt, sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Một chiêu, chỉ là một chiêu. Huyền Minh tông chủ lấy nghiền ép trạng thái, đem Thanh Liên đánh bại. Thanh Liên hai mắt nhắm nghiền, trùng điệp co quắp ngã xuống đất. Liên Nhi, Liêu Tam đau nhức gầm thanh tiêu thảm, người phi tốc vọt tới Thanh Liên trước người, hắn ôm Thanh Liên thân thể, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trong ngực Thanh Liên sinh tức yếu ớt, lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Liêu Tam chậm rãi quay đầu, thật sâu nhìn qua Huyền Minh tông chủ, trong ánh mắt mang theo thống khổ. Huyền Minh tông năm vị trưởng lão mang theo một đám Huyền Minh tông tu sĩ đi vào Pháp Khánh Sơn bên trên, Liêu Tam quyết định thừa dịp Huyền Minh tông hư không, tập kích bất ngờ Huyền Minh tông chủ, không nghĩ tới Huyền Minh tông chủ đã sớm có chuẩn bị, Huyền Minh tông chủ một người hoàn toàn có thể nghiền ép Liêu Tam, Thanh Liên, Mai Hương ba người, hắn tính toán kỹ Liêu Tam, Thanh Liên, Mai Hương ba người có khả năng tập kích bất ngờ hắn, hắn liền lặng lặng chờ lấy Liêu Tam, Mai Hương, Thanh Liên mắc câu. Nhẹ nhàng buông xuống Thanh Liên, Liêu Tam chậm rãi đứng dậy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Minh tông chủ, thanh âm thản nhiên nói, ngươi nên giết. Bước chân nhẹ nhàng, Liêu Tam từng bước một hướng Huyền Minh tông chủ tới gần, trên thân bộc phát ra trùng thiên Phật ý một cỗ thương xót thế nhân Phật đạo khí tức khuấy động, tỏa khắp tại toàn bộ thạch thất, trong thạch thất ám trầm ma khí bị nhao nhao luyện hóa. Ken két. Liêu Tam trên thân xuất hiện chấn động, mỗi một lần chấn động đều đột phá một tầng cảnh giới. Hư không cảnh 5 tầng, hư không cảnh 6 tầng, hư không cảnh 9 tầng. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp ở giữa, Liêu Tam đạt đến hư không cảnh đỉnh phong. Liêu Tam cảnh giới còn tại tăng lên, cảm ngộ Phật đạo bốn chữ quyết, Liêu Tam cảnh giới tăng lên không thể ngăn chặn, toàn thân chấn động ở giữa, Liêu Tam đột phá tới một cái đại cảnh giới, nguyên thần cảnh. Đạt tới nguyên thần cảnh, Liêu Tam tiếp tục đột phá. Nguyên thần cảnh 1 tầng, nguyên thần cảnh tầng 2, nguyên thần cảnh 3 tầng. Mãi cho đến đạt nguyên thần cảnh 3 tầng, Liêu Tam tu vi tăng lên mới dừng lại. Thể nội Phật lực mãnh liệt, Liêu Tam giỗi ra một ngón tay, chỉ lên trước mặt Huyền Minh tông chủ, Liêu Tam trong miệng nhàn nhạt, giết. Âm vang ở giữa, một cỗ mênh mông Phật lực như sóng biển hướng Huyền Minh tông chủ của tới. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt tập kích quấy rối Huyền Minh tông chủ, hắn mắt trợn tròn, hai tay gắt gao cản trước người. Oeng, một cỗ cường đại Phật lực tập kích tới. Huyền Minh tông chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình hắn bị đụng bay, trùng điệp đụng vào sau lưng màu đen quan tài phía trên. Màu đen quan tài lọt vào trọng kích, xê dịch 8 thước khoảng cách. Huyền Minh tông chủ cúi đầu, chậm rãi đứng dậy, trên người hắn màu đen băng vải nổ bể ra, hóa thành đầy trời vải rách, tán loạn trên mặt đất. Huyền Minh tông chủ lộ ra diện mục, một thân thịt não, đen như mực thịt não, trên miệng bờ môi lưu tối, chỉ còn lại bạch sâm sâm răng, một con mắt bạo liệt, lưu lại đen ngòm mắt. Huyền Minh tông chủ đứng người lên, trên người màu đen thịt nhão nhỏ xuống lấy màu đen dịch nhợn. Phật tử, ngươi không giết chết được ta. Huyền Minh tông chủ tại nhe răng cười. Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, trong tay ma diệm đao xuất hiện, ma diệm đao bên trên tinh thuần Phật lửa khuấy động, trong đó còn kèm theo màu đỏ nghiệp hỏa. Nhẹ nhàng giơ lên trong tay ma diệm đao, Liêu Tam trong miệng thì thảo niệm kinh, một cỗ Phật ý phóng lên tận trời, Phật ý xông phá núi cao, lăng không nhảy lên bên trên cựu trọng thiên, Phật ý tinh thuần, mang theo thương xót, diệt ma chi ý Phật ý lên như diều gặp gió, thông suốt Phật tổ ý chỉ. Cựu thiên chi thượng, một cỗ Phật quang giáng lâm. Phật quang nện ở Huyền Minh tông đệ nhất phong, Huyền Minh tông đệ nhất phong phát ra chấn động to lớn, sơn phong bị nện mở một cái khe nước to lớn, Phật quang theo Huyền Minh tông đệ nhất phong tiến vào sơn phong nội bộ, một mực hạ xuống sơn phong nội địa bên trong trong một gian thạch thất. To lớn Phật quang chiếu xạ tại Huyền Minh tông chủ thân bên trên. Huyền Minh tông chủ phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu. Phật quang giống như liệt dương, không ngừng thiêu nướng Huyền Minh tông chủ, trên người hắn thịt nhão bị bốc hơi, bạo phát ra trận trận khói đen. Liêu Tam một bước đạp hư không, trong tay ma diệm đao vung chạm, ma diệm đao hóa thành một đạo lưu quang, trùng điệp chém giết tại Huyền Minh tông chủ thân bên trên. Ma diệm đao chém giết mở một đạo thảm thiết vết thương nằm ngang mở ra Huyền Minh tông chủ phần bụng, kim sát Phật lửa tại Huyền Minh tông chủ hộ trên thân tùy ý thiêu đốt, Phật lửa thiêu đốt dị thường cấp tốc, rất nhanh liền ở giữa Huyền Minh tông chủ bá khỏa. Huyền Minh tông chủ thân tử tại Phật trong lửa bập bẹo, thống khổ kêu thảm, hắn trừng mắt một con mắt, nhìn chăm chú lên Liễu Tam nói, "Phật tử, đáng chết Phật tử." Huyền Minh tông chủ hung tợn chửi mắng. Phật lửa không ngừng thiêu đốt, mấy chục hơi thở sau, Phật hỏa tướng Huyền Minh tông chủ thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một chỗ cho bụi. Đứng tại cách đó không xa, Mai Hương sắc mặt rung động. Phật tử quả nhiên không tầm thường. Chương 286, thu hoạch được Huyền Tiên Âm Ma máu. Chương 286, thu hoạch được Huyền Tiên Âm Ma máu. Huyền Minh tông đệ nhất phong bị chém ra một vết nứt, khe hở theo sơn phong đỉnh chót một mực lan tràn tới sơn phong dưới đáy, dọc xuyên qua toàn bộ Huyền Minh tông đệ nhất phong. Huyền Minh tông tu sĩ nguyên một đám trừng lớn hai mắt, rung động nhìn qua Huyền Minh tông đệ nhất phong. Huyền Minh tông tu sĩ nhao nhao hướng Huyền Minh tông đệ nhất phong lăng không bay lượn mà đến. Rất nhanh, Huyền Minh tông đệ nhất phong phụ cận, tụ tập hơn ngàn tên Huyền Minh tông tu sĩ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế nào tông chủ sơn phong bị chém ra? Ta vừa mới nhìn đến một đạo Phật quang, kia Phật quang chém ra sơn phong, cũng không biết tông chủ thế nào. Tông chủ thần công cái thế, hắn hẳn không có vấn đề. Huyền Minh tông tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đông đảo Huyền Minh tông tu sĩ nghị luận lúc, mấy đạo lưu quang theo Huyền Minh tông đệ nhất phong bay lượn mà ra. Liêu Tam trong ngực ôm Thanh Liên, bên cạnh là Mai Hương. Mai Hương trưởng lão, Thanh Liên trưởng lão. Huyền Minh tông tu sĩ nhao nhao kinh hô. Mai Hương, Thanh Liên hai vị Huyền Minh tông tân tấn trưởng lão tại Huyền Minh tông nội địa vị vô cùng cao, các nàng thủ đoạn cường hãn, tu vi cao thâm, tại Huyền Minh tông bên trong bị một đám Huyền Minh tông tu sĩ kính ngưỡng. Liêu Tam nhìn cũng không nhìn chung quanh một đám Huyền Minh tông tu sĩ, cùng Mai Hương cùng một chỗ bay về phía Huyền Minh tông đệ nhị phong. Huyền Minh tông đệ nhị phong, đen kịt một ngôi đại điện bên trong. Bảo hộ tại trong đại điện Huyền Minh tông năm vị đệ tử tinh anh đều bị đánh bại, trong ánh mắt bọn họ mang theo sợ hãi, nhìn chằm chằm Mai Hương trưởng lão. Mai Hương trưởng lão một câu không nói, đi lên liền thống hạ sát thủ, trong lúc phất tay, nhường năm tên đệ tử tinh anh hết thảy có quắp ngã xuống đất. Mai Hương trưởng lão thực lực quả nhiên không tầm thường. Mai Hương đi đến một cái cự đại đan lô trước mặt, đan lô bên trong thiêu đốt hừng hực ma hỏa đen kịt, tản mát ra u ám quang mang. Tại đan lô trung quanh, có một cái hộ pháp trận, một đoàn hắc khí xoắn quấn quanh ở đan lô trung quanh. Mai Hương đứng tại trước lò luyện đan, ngón tay có chút giơ lên, đầu ngón tay một vệt gió thổi phật, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, hướng đan lô bên trên một chỉ, đầu ngón tay gió phi tốc hướng đan lô phóng đi. Ầm ầm. Hộ vệ tại đan lô phụ cận trận pháp ầm vang bị va chạm, phát ra kịch liệt rung động, ngay sau đó liền nghe tới răng rắc một tiếng vang dọn, đan lô hộ pháp trận bị đánh nát. Co quắp ngã xuống đất năm tên đệ tử tinh anh nguyên một đám sắc mặt kinh hãi. Đan lô hộ pháp đại trận là một cái bảo hộ trận pháp, ngày bình thường dị thường kiên cố, đã từng có một gã chính đạo tu sĩ len lén lẻn vào nơi này, dùng nửa canh giờ thời gian muốn phá vỡ đan lô hộ pháp trận, lại không có dung chuyển trận pháp mảy may, cuối cùng không công mà lui. Có thể Mai Hương trưởng lão chỉ là một chỉ, liền nhẹ nhõm hóa giải đan lô hộ pháp trận, loại này thực lực khủng bố, thực sự nhường chung quanh Huyền Minh tông đệ tử rung động trong lòng. Giơ lên đầu ngón tay gió, Mai Hương dùng ma đạo gió mở ra đan lô. Đan lô bên trong một cỗ âm trầm quái dị khí tức đập vào mặt. Tay khẽ vẫy, theo đan lô bên trong bay lướt đi một giọt bóng ánh sáng long lanh máu, giọt máu này nhan sắc đỏ tươi, lóe ra đen kịt linh quang. Mai Hương trong tay cầm giọt máu này, quay đầu nhìn qua Liễu Tam nói, đây chính là Huyền Thiên Âm Ma Huyết. Nguyên bản Huyền Minh Tông có 3 giọt Huyền Thiên Âm Ma Huyết, bị Huyền Minh Tông chủ dùng 2 giọt, hiện tại còn thừa lại 1 giọt. Huyền Thiên Âm Ma Huyết là ma tu trị thương thánh dược, Thanh Liên mặc dù gặp Huyền Minh Tông chủ tàn sát quyết trọng kích, bất quá ăn vào Huyền Thiên Âm Ma Huyết sẽ không có gì đáng ngại. Liêu Tam trên mặt thoải mái, khẽ gật đầu nói, như thế rất tốt, vậy liền để Thanh Liên ăn vào Huyền Thiên Âm Ma Huyết à. Mai Hương thật sâu nhìn qua Liêu Tam, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, nếu như ngươi đem Huyền Thiên Âm Ma Huyết cho Thanh Liên, Khương Ly đại ma nơi đó ngươi nhưng là không còn pháp bằng giao. Âm Quỷ Môn, quỷ ngục bên trong Khương Ly đại ma phái Liêu Tam đi vào Huyền Minh Tông, chính là muốn Liêu Tam lấy được Huyền Thiên Âm Ma Huyết, đưa cho hắn Khương Ly chữa thương. Liêu Tam cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói, ta không thể lấy mắt nhìn Thanh Liên chết ở trước mặt ta. Thanh Liên thân chúng tàn sát quyết, trên người sống tại không ngừng tiêu tán, không dùng đến 10 canh giờ, nếu như không thêm vào cứu chữa lời nói, Thanh Liên liền sẽ thân tử đạo tiêu. Mai Hương khẽ gật đầu, buông tay của mình ra. Huyền Thiên Âm Ma Huyết lăng không bay lên, chậm rãi rơi vào Thanh Liên chỗ mi tâm. Huyền Thiên Âm Ma Huyết dung nhập Thanh Liên chỗ mi tâm, một cỗ cường hành ma vận khuấy động mà ra, đen kịt ma khí quanh quẩn tại Thanh Liên quanh thân, ma đạo phục sinh khí tức tại Thanh Liên trên thân khuấy động. Mười mấy hơi thở sau, Thanh Liên sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận, hô hấp dần dần biến thông suốt, trên người sinh tức cũng khôi phục như lúc ban đầu. Huyền Thiên Âm Ma Huyết quả nhiên hữu hiệu. Liêu Tam mang trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Thanh Liên tại nặng nề ngủ được vô cùng thơm ngọt. Mai Hương nhìn xem ngủ say Thanh Liên, chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn một chút, ta muốn Thanh Liên muội muội rất nhanh sẽ tỉnh lại. Theo Huyền Minh Tông đệ nhị phong đi ra, Liêu Tam, Mai Hương đặt chân tại Mai Hương trưởng lão trong độc phủ. Hai ngày thời gian bên trong, Thanh Liên ngủ được vô cùng nặng, từ đầu đến cuối chưa tỉnh lại ý tứ. Lưu tại Huyền Minh Tông một đám đệ tử, đều là một chút ngoại môn đệ tử, còn có một số nhỏ nội môn đệ tử, bọn hắn cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không dám đánh nhiễu Mai Hương trưởng lão. Hai ngày thời gian trôi qua vô cùng bình tĩnh. Ngày thứ ba, Thanh Liên vẫn như cũ ngủ được vô cùng nặng. Huyền Minh Tông lại đưa tới náo động, xuất chinh pháp Khánh Sơn Huyền Minh Tông năm vị trưởng lão, Huyền Minh Tông một đám đệ tử tinh anh trở về. Lãnh Thi, Huyên Hoa bà, Hoạt Ma, Đoạn Phòng, Lý Tỉnh năm vị trưởng lão trong mắt mang theo rung động, giật mình nhìn Huyền Minh Tông đệ nhất phong. Một cỗ cường hãn vĩ lực từ trên xuống dưới, đem Huyền Minh Tông đệ nhất phong chặt thành hai nửa, cái này hồng hoang cự lực bên trong có Phật đạo vận luật chấn động. Lãnh Thi trưởng lão, Phật đạo chi lực, chẳng lẽ lại Phật tử tới Huyền Minh Tông? Có thể sinh ra lực lượng lớn như vậy, đem Sơn Phong chém thành hai khúc, ngoại trừ Phật tử lại có ai có loại lực lượng này? Hoạt Ma trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Minh Tông đệ nhất phong sơn động, nơi đó là Huyền Minh Tông chủ chỗ ở Hoạt Ma trưởng lão, ta muốn tông chủ đại nhân chỉ sợ tao ngộ bất trắc. Chúng ta đi xem một chút. Hoạt Ma trưởng lão một ngựa đi đầu, hướng Huyền Minh Tông đệ nhất phong sơn động bên trong bay vút đi. Lãnh Thi, Huyết Hoa bà bà, Đoạn Phong, Lý Tỉnh bốn vị trưởng lão theo thật sát Hoạt Ma trưởng lão sau lưng, bay lượn tiến vào Huyền Minh Tông chủ sơn động bên trong. Sơn động bên trong tất cả âm trầm ma khí bị luyện hóa sạch sẽ, biến trong suốt, trong lúc mơ hồ còn có Phật đạo ý vị. Huyết Hoa bà cau mày, Phật tử tới qua nơi này, cảm giác bất an trong lòng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Hoạt Ma, Đoạn Phong, Lý Tỉnh năm vị trưởng lão xông vào sơn động bên trong trong thạch thất. Thạch thất bị Phật đạo cự lực chém thành hai khúc, một vệt mãnh liệt ánh mặt trời chiếu tiến trong thạch thất. Ở thạch thất một bên, một ngụm đen như mực quan tài ngã xuống đất, bị lướt ngang tám thước khoảng cách. Thạch thất trên mặt đất tràn đầy vỡ vụn miếng vải đen, những này miếng vải đen chính là Huyền Minh Tông chủ thân bên trên bọc lấy miếng vải đen. Ở thạch thất trên mặt đất còn lưu lại một chút cho tàn, những này cho tàn bị luyện hóa vô cùng sạch sẽ, chỉ còn lại một chút màu trắng cho bụi. Lãnh Thi trưởng lão dùng tay nắm lên một chút địa thượng cho tàn, tiến đến cái mũi chỗ hít hà, trầm giọng nói, những này cho tàn là đem người luyện hóa sau lưu lại. Huyết Hoa bà, Hoạt Ma, Đoạn Phong, Lý Tỉnh bốn vị trưởng lão trầm mặc, trong lòng bọn họ đã đoán được đại khái. Phật tử xông vào Huyền Minh Tông đệ nhất phong, cùng Huyền Minh Tông chủ kịch đấu cùng một chỗ, dùng hùng hồn phật lực, đem Huyền Minh Tông chủ luyện hóa thành cho bụi. Chương 287, chiến lược kinh khủng. Chương 287, chiến lược kinh khủng. Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Hoạt Ma, Đoạn Phong, Lý Tỉnh năm vị trưởng lão rung động trong lòng lúc, một gã Huyền Minh Tông đệ tử đi vào năm vị trưởng lão trước mặt. Đi vào năm tên trưởng lão trước người là Huyền Minh Tông hộ vệ đệ tử, hắn hộ vệ chính là Huyền Minh Tông bảo tàng quật. Huyền Minh Tông hộ vệ đệ tử cung kính đi lên trước, hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói, trưởng lão đại nhân, mời vị đệ tử làm chủ a. Hoạt Ma trưởng lão cao mày, nhìn chằm chằm vị trên mặt đất Huyền Minh Tông hộ vệ đệ tử nói, có chuyện gì mau nói. Huyền Minh Tông hộ vệ đệ tử nói, đệ tử tính cả bốn tên đồng môn hộ vệ Huyền Minh Tông bảo tàng đại điện, Mai Hương trưởng lão xông vào, nàng không nói hai lời liền đem chúng ta năm tên hộ vệ đệ tử đánh ngã xuống đất, cướp đi Huyền Minh Tông chí bảo Huyền Thiên Âm Ma Huyết. Cái gì? Hoạt Ma trưởng lão vẻ mặt rung động. Mai Hương trưởng lão, nàng trốn hướng chỗ nào? Lý Tỉnh trưởng lão cao giọng hỏi. Huyền Minh Tông hộ vệ đệ tử, Mai Hương trưởng lão ngay tại động phủ của nàng bên trong. Huyền Thiên Âm Ma Huyết, Huyền Minh Tông chí bảo, thế mà bị Mai Hương trưởng lão bệ vệ cướp đi, còn không có chút nào quan tâm về tới động phủ của mình bên trong, cái này Mai Hương thật sự là quá phách lối một chút. Lãnh Thi trưởng lão sắc mặt nổi giận, âm ung tùn cười nói, rất tốt, đã Mai Hương trưởng lão không có đi, ngược lại bớt đi rất nhiều phiền phải đâu. Lãnh Thi trưởng lão vừa dứt tiếng, Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Hoạt Ma, Đoạn Phong, Lý Tỉnh năm vị trưởng lão lăng không mà lên, xông ra Huyền Minh Tông đệ nhất phong sơn động, năm vị trưởng lão bay ra sơn động, đối sơn động bên ngoài mấy chục tên Huyền Minh Tông tử đệ nói, tất cả theo ta tới đây. Năm tên Huyền Minh Tông trưởng lão mang theo một đám Huyền Minh Tông đệ tử, hướng Mai Hương trưởng lão phủ đệ bay vút đi. Mai Hương, Liễu Tam lặng lặng ngồi trong động phủ. Thanh Liên nằm tại giường đá, hai mắt nhắm nghiền, nặng nề ngủ. Đột nhiên, động cửa phủ chỗ truyền đến một tiếng vang thật lớn, động phủ hộ pháp đại trận bị đánh nát. Âm linh thanh âm truyền vào động phủ. Mai Hương trưởng lão, ngươi đi ra cho ta. Truyền vào động phủ thanh âm bên trong mang theo sát cơ nồng đậm. Mai Hương chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn qua Liễu Tam nói, ngươi trông coi Thanh Liên muội muội, ta đi ra xem một chút. Liễu Tam khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nếu như ngăn cản không nổi, ta tự sẽ ra ngoài hỗ trợ. Mai Hương thân hình mờ ảo như khói bụi, hướng sơn động bên ngoài phiêu miểu mà đi. Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Hoạt Ma, Đoạn Phong, Lý Tỉnh năm vị trưởng lão lăng không đứng tại sơn động bên ngoài. Một thân ảnh chậm rãi theo sơn động bên trong phiêu đãng mà ra. Mai Hương. Năm vị trưởng lão hai mắt tỏa sáng, Mai Hương kinh người xinh đẹp, để cho người ta ghé mắt. Mai Hương lăng không mà lên, thân hình ưu nhã phiêu đãng tới năm tên trưởng lão trước người, Mai Hương trên mặt một vẻ ý cười nhàn nhạt, năm vị trưởng lão, không biết rõ bên phá ta động phủ trận pháp, tại sao đến đây? Lãnh Thi trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sắc bén nhìn qua Mai Hương nói, ta muốn hỏi ngươi, tông chủ đại nhân phải chăng đã chết, hắn có hay không là ngươi giết chết? Mai Hương chậm rãi gật đầu, lạnh nhạt nói, tông chủ là ta giết chết. Hắn hiện tại đã hóa thành cho bụi. Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Hoạt Ma, Đoạn Phong, Lý Tỉnh năm vị trưởng lão sững sờ tại đường trường, bọn hắn còn tưởng rằng Mai Hương sẽ thề thốt không thừa nhận, không nghĩ tới Mai Hương trả lời làm như vậy dọn, thế mà không chút do dự thừa nhận xuống tới. Hoạt Ma trưởng lão tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Mai Hương hung hăng nói, ngươi vì sao muốn cướp đi tông môn Huyền Thiên Âm Ma Huyết? Mai Hương cười lạnh nói, ta thích. Như thế nào? Hoạt Ma trưởng lão đưa tay, nhìn qua Mai Hương, đem Huyền Thiên Âm Ma Huyết giao ra, nếu như ngươi dám can đảm không giao ra, ta sống róc xương lóc thì ngươi. Mai Hương sắc mặt lạnh xuống, ngươi phóng ngựa tới chính là. Hoạt Ma trưởng lão trên thân khí thế đột nhiên tăng lên, trên thân hắc khí xoắn xuýt, toàn thân hình xăm phóng xạ ra đen kịt tu quang. Giống. Hoạt Ma trưởng lão ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, trên thân cơ bắp căng gọn, trên đầu mọc ra hai cây sừng rất dài, trên lưng mọc ra từng cây cốt thứ, một đôi mắt huyết hồng, trong mồm mọc ra rét lạnh răng nanh dài 7-8 tấc, phía trên lóe hàn quang. Hoạt Ma trưởng lão hóa thân một đầu ma thú, hai mắt xích hồng, trong lỗ mũi phun ra hắc khí, hai tay thật dài, hai tay hóa thành chảo, thú đầu ngón tay đâm sắc bén. Bốn chân chạm đất, hóa thân ma thú Hoạt Ma trưởng lão gầm lên giận dữ, thân thể bay lên không bật lên, hướng Mai Hương phi thân nhào tới. Cường hãn uy áp giáng lâm, ma thú to lớn thân hình như Thái Sơn áp đỉnh. Mai Hương sắc mặt thông dong, nhẹ nhàng nâng tay lên, có chút nhếch lên tay hoa, đầu ngón tay một vệt ma vận khuấy động, nhàn nhạt gió theo đầu ngón tay bay lượn. Mai Hương đầu ngón tay nhàn nhạt gió thổi hướng Hoạt Ma trưởng lão, thân hình hóa thành ma thú, Hoạt Ma trưởng lão thân hình trên không trung dừng lại, gió nhẹ đem Hoạt Ma trưởng lão bao khỏa. Hoạt Ma trưởng lão hóa thân ma thú, hai mắt đỏ ngầu bên trong mang theo một vẻ kinh dị. Quay chung quanh tại Hoạt Ma trưởng lão chung quanh gió rất nhẹ nhàng, lại căn bản không đột phá nổi, Hoạt Ma trưởng lão cứ như vậy bị khốn thủ trên không trung. Mai Hương trên mặt ý cười nhàn nhạt, nhẹ tay nhẹ vung lên, quay chung quanh tại Hoạt Ma trưởng lão quanh thân gió đột nhiên gấp rút nổi lên, từng đạo phong nhận trên không trung bạo hưởng. Phong nhận như từng mảnh lưới đao, tùy ý cắt Hoạt Ma trưởng lão thân thể. Vết thương đột nhiên dày đặc, qua trong giây lát Hoạt Ma trưởng lão trên thân bị cắt chém ra trên trăm đạo vết thương. Máu tươi từ trên trăm đạo trong vết thương chảy xuôi mà ra. Hoạt Ma trưởng lão phát ra thống khổ tiếng gào thét, hóa thân ma thú trên thân bị ma huyết nhuộm dần, trở thành một mảnh huyết hồng sắc. Mười mấy hơi thở sau, Hoạt Ma trưởng lão thân hình hề bại xuống tới, trên người huyết nhục bị cắt chém hơn phân nửa, ầm vang rơi xuống đất, trùng điệp quẳng ở nơi đó. Hoạt Ma trưởng lão bị phong nhận diệt sát. Một cái hồn phách trên không trung phiêu đãng, hồn phách thật sự là Hoạt Ma trưởng lão, hắn hoảng sợ nhìn qua Mai Hương, hướng một cái phương hướng chạy trốn mà đi. Mai Hương lạnh lùng nhìn Hoạt Ma trưởng lão một cái, ánh mắt lướt về phía trước mặt Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Đoạn Phong, Lý Tỉnh bốn vị trưởng lão, lạnh lùng nói, còn có ai? Hoạt Ma trưởng lão bị Mai Hương một chiêu diệt sát. Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Đoạn Phong, Lý Tỉnh bốn vị trưởng lão đầu đánh mình, trong lòng một mảnh kinh hãi. Hoạt Ma trưởng lão, một thân tu hành cường hành vô cùng, hóa thân ma thú về sau, cơ hồ đao thương bất nhập, toàn thân lực lượng hùng hậu, đánh thẳng vào nhường tất cả mọi người đều có kiêng kỵ. Có thể, đối mặt Mai Hương, hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi. Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Đoạn Phong, Lý Tỉnh bốn vị trưởng lão đều trầm mặc, không người nào dám tiến lên nên chiến Mai Hương. Mai Hương vừa rồi biểu hiện ra kinh khủng chiến lực làm cho lòng người bên trong kiêng kỵ. Mai Hương tiến lên một bước, tay lần nữa giơ lên, đầu ngón tay một sợi gió thổi hướng Đoạn Phong trưởng lão. Đoạn Phong trưởng lão trong lòng cảm giác nguy cơ đại thịnh, trong tay hồn kính giơ lên, trong gương hắc khí dâng trào, trong hắc khí lít nha lít nhít âm hồn gào thét, ngăn cản hướng Mai Hương đầu ngón tay gió. Hắc khí cùng gió đụng vào nhau, dồn dập tiếng bạo liệt vang lên, trong gió phong nhận từng đạo lạnh thấu xương chém giết, đem trong hắc khí âm hồn nguyên một đám đâm bạo. Mai Hương đầu ngón tay gió dị thường hung hăng, rào sắt trong hắc khí âm hồn, dần dần hướng Đoạn Phong trưởng lão tới gần. Đoạn Phong trưởng lão một tiếng gào thét, trong tay hồn kính giơ lên, trong gương dâng trào ra nồng đậm hắc khí, đón lấy trước mặt gió nhẹ. Chương 288, vây công chương 288, vây công hồn kính bên trong hắc khí đón lấy Mai Hương đầu ngón tay gió, không trung dày đặc tiếng bạo liệt vang lên, lít nha lít nhít âm hồn ở trong hắc khí gào thét. Mai Hương đầu ngón tay gió bị ngăn cản, chậm rãi tiêu tán thành hư vô. Gió nhẹ tiêu tán. Đoạn Phong trưởng lão hồn kính bên trong hắc khí chậm rãi hướng Mai Hương áp chế tới. Hắc khí dần dần đem Mai Hương bao khỏa, bao phủ tại Mai Hương bốn phía, trong hắc khí mấy bạn yêu hồn, thi hồn, người âm hồn, đủ loại âm hồn gào thét, nguyên một đám trừng mắt máu con mắt màu đỏ, toàn thân tản ra hung lệ khí tức, hé miệng hướng Mai Hương bay nhào qua. Nhìn thấy Mai Hương bị âm hồn vây quanh, Đoạn Phong trưởng lão lộ ra âm lãnh ý cười, "Mai Hương trưởng lão, ngươi sát hại tông chủ, trộm lấy Huyền Thiên âm ma huyết, lần này ta Đoạn sẽ không tha ngươi, nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán." Âm ma máu bị trộm, Đoạn Phong chờ trong lòng người tức giận bất bình, bọn hắn đã sớm ngấp nghé âm ma máu thật lâu, không nghĩ tới bị Mai Hương, Liêu Tam nhanh chân đến trước. Trong hắc khí, âm hồn tiếng gào thét rung động từ phương. Mai Hương lạnh nhạt nhìn qua chung quanh nhào tới âm hồn, sắc mặt lạnh nhạt, trên thân ma vận quấy động, ma ý tung hoành ở giữa, một cỗ lạnh thấu xương gió nổi lên. Gió thổi mười phần mạnh mẽ, lấy Mai Hương làm trung tâm, hướng khắp nơi quét tán. Trong gió có phong nhận sắc bén, từng đạo phong nhận hướng trong hắc khí âm hồn quét tới. Bành, 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 bành. Cực kỳ dày đặc tiếng bạo liệt bên trong, trong hắc khí âm hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Mười mấy hơi thở thời gian, trong hắc khí âm hồn không còn sót lại chút gì. Mai Hương đứng trong gió, đôi mắt bên trong mang theo một tia lanh ý, nhàn nhạt nhìn qua Đoạn Phong trưởng lão. Nâng tay lên, đầu ngón tay một chút gió, đầu ngón tay giơ lên, gió nhàn nhạt hướng Đoạn Phong trưởng lão thổi đi. Gió rất nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, dây lát chợt ở giữa thổi tới Đoạn Phong trưởng lão trước mặt. Mai Hương đầu ngón tay gió mang theo diện sát lực lượng. Đoạn Phong trưởng lão một tiếng gào thét, hồn kính giơ lên, hồn kính bên trong bộc phát ra một tiếng thú giống, ba đầu thú hồn theo hồn kính bên trong lao ra. Theo hồn kính bên trong lao ra thú hồn thân hình cao lớn, một đầu là tên nhu thú, nó hai mắt xích hồng, máu đỏ tươi trong mắt mang theo thị sát. Túi đầu hướng trước mặt gió đánh tới. Còn thứ hai thú hồn là một đầu xà, xà thân hình uốn lượn, xoay quanh trên không trung, mở ra miệng lớn, màu đen xà tín phun ra nuốt vào ở giữa, cắn một cái hướng trước mặt gió. Cái thứ ba thú hồn là một đầu hắc hùng thân hình khoảng chừng cao 4-5 trượng, nó gào thét lộ ra tay gấu, một trưởng bộ hướng trước mặt gió. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mai Hương đầu ngón tay gió bị ba đầu thú hồn đánh nát. Ha ha ha. Mai Hương cười lên, khoan thai nhìn qua Đoạn Phong trưởng lão, không nghĩ tới ngươi còn tế luyện thú hồn, rất lợi hại. Tay lần nữa giơ lên, Mai Hương ngón tay liên tục rung động, từng đạo đầu ngón tay gió thổi lên, hướng Đoạn Phong trưởng lao bay vút đi. Trọn vẹn hơn 10 đạo đầu ngón tay gió. Mỗi một đạo đầu ngón tay gió nhàn nhạt, phong nhận thanh âm trong gió vụ vụ vàng, mang theo diện sát lực lượng. Thật là khủng khiếp ma đạo gió, thật là khủng khiếp sát ý. Đoạn Phong trưởng lao tê cả da đầu, khu động lấy thú hồn bốn phía bu tập. Tên nhu thú, lớn xà, hắc hùng ba đầu thú hồn phát ra trận trận gào thét, hướng từng đạo đầu ngón tay gió hoành kích. Không trung không ngừng phát ra tiếng va đập. Ba đầu thú hồn đỡ được 9 đạo đầu ngón tay gió. Có hai đạo đầu ngón tay gió xông phá thú hồn ngăn cản, oanh kích tới Đoạn Phong trưởng lão trên thân. Gió nhu hòa, phong nhận sắc bén. Nhu hòa gió đem Đoạn Phong trưởng lão bao khỏa, sắc bén phong nhận đem Đoạn Phong trưởng lão cắt chém, huyết nhục văng tung tóe, Đoạn Phong tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương. Thân thể không ngừng bặm mẹo, Đoạn Phong trưởng lão kêu thảm ở giữa, trên thân bị phong nhận mở ra nói đạo vết thương, đầy người máu tươi, chỗ chỗ vết thương. Đoạn Phong thân hình ầm vang bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán trên không trung. Huyền Minh Tông Đoạn Phong trưởng lão bị Mai Hương diệt sát. Trong lúc phất tay, Mai Hương thoải mái nhẹ nhõm diệt sát hai tên Huyền Minh Tông trưởng lão. Mai Hương đứng ở trong hư không, cực đẹp dung nhan, tịnh lệ thân hình, hình thành một đạo xinh đẹp thân ảnh. Có thể, lúc này Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Lý Tỉnh ba vị trưởng lão sau lưng một đám Huyền Minh Tông đệ tử nhìn thấy Mai Hương xinh đẹp thân ảnh, lại cảm thấy thấu xương băng hàn. Thật là đáng sợ nữ tử. Mai Hương trước mặt một đám Huyền Minh Tông trưởng lão, đệ tử nguyên một đám nhìn chằm chằm Mai Hương, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mai Hương nhẹ tay dương nhẹ lên, đầu ngón tay một chút gió. Mai Hương lại muốn khởi xướng tiến công. Lãnh Thi trưởng lão một tiếng gầm thét, tất cả mọi người cùng nhau xông lên. Đơn đả độc đấu, căn bản không phải Mai Hương đối thủ. Mai Hương đầu ngón tay gió uy lực cường hãn, trong gió phong nhận hung tàn, ở khắp mọi nơi phong nhận, cơ hồ không cách nào trốn tránh. Muốn đem Mai Hương đánh bại, chỉ có mọi người cùng nhau công kích. Lãnh Thi trưởng lão hai tay liên tục vung lên, từng đạo ma vận trên không trùng tràn ngập, hình thành một đạo đen kịt vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có mảnh thu tiếng gào thét, theo vòng xoáy màu đen bên trong xông ra một đầu thi lang, một đầu cốt long, hai đầu quái thú gào thét phóng tới Mai Hương. Huyết Hoa bà trong tay quải trượng vung vẩy ở giữa, một đoàn vết bầm máu khuấy động, vết bầm máu trên không trùng tràn ngập, hình thành một đoàn huyết sắc cự thủ cánh tay dài 10 trượng có thừa, cự thủ có 2 trượng phương biên, cự thủ mở ra lăng không hướng Mai Hương chụp tới. Lý Tỉnh trưởng lão đem Khô Lâu kiếm chép trong tay, Khô Lâu kiếm bên trên hắc khí nặng nề, trong lúc mơ hồ có âm hồn xoắn xuýt. Lý Tỉnh ánh mắt sắc bén, trên thân dâng lên một đoàn khói đen, đem thân hình giấu ở trong khói đen, tùy thời hướng Mai Hương tới gần. Lãnh Thi, Huyên Hoa bà, Lý Tỉnh ba vị trưởng lão sau lưng, một đám Huyền Minh Tông đệ tử gầm nhẹ, lăng không hướng Mai Hương chém giết tới. 60-70 người đem Mai Hương bao vây lại, âm trầm khí tức trên không trung lan tràn. Mai Hương vẻ mặt nghiêm túc, trung quanh thân thể một trận gió lên, gió đem Mai Hương vây quanh ở trong đó, quay trung quanh tại Mai Hương trùng quanh một trượng phương biên, phi tốc xoay tròn, hình thành một cô mãnh liệt gió lốc. Vâng. Lãnh Thi trưởng lão Thi Lang, cốt long một đầu đụng vào gió lốc phía trên, to lớn lực trùng kích, nhường gió lốc hơi rung nhẹ. Huyết Hoa bà huyết sắc lớn tay nắm chặt gió lốc phi tốc xoay tròn ở giữa, một cỗ mùi máu tanh tràn ngập ra, phong nhận siêu siêu cắt gọt lấy huyết thủ. Khói đen phiêu đã tới, giấu ở trong khói đen Lý Tỉnh trưởng lao trong tay Khô Lâu kiếm đưa ra, chém về phía Mai Hương trùng quanh gió, Khô Lâu kiếm cùng phong nhận giao kích, phát ra chói tai thanh âm. Hơn 60 tên Huyền Minh Tông đệ tử xông lên, bọn hắn nguyên một đám xé âm thanh hò hét, Khô Lâu kiếm, Chiêu Hồn Tiên, Khốc Táng Đồng, cương thi các loại binh khí, pháp khí, cương thi hướng Mai Hương chào hỏi. Mai Hương bị vây nốt vào bên trong. Các loại cự lực hướng Mai Hương oanh kích tới, mỗi một lần cự lực oanh kích tới, đều phát ra rung động dữ dội, quay chung quanh tại Mai Hương trùng quanh gió không ngừng nhiều lần loạn, rất có sắp sụp đổ ý tứ. Mai Hương đầu đầy mồ hôi, thân thể run rẩy không chịu nổi. Công giết tới Huyền Minh Tông trưởng lão, đệ tử nhân số quá nhiều, mỗi người không ngừng hướng Mai Hương hộ pháp gió lốc công kích, nhường Mai Hương gánh chịu lấy áp lực nặng nề. Hai bờ vai giống như đè ép hai ngọn núi lớn, ép tới Mai Hương hai chân càng không ngừng run rẩy, thân thể đang không ngừng lay động. Đầu có chút choáng, trước mắt kim tinh bắn ra bốn phía, Mai Hương cắn răng tại kiên trì, không thể đổ hạ, nhất định phải chống đỡ. Mai Hương tâm bên trong một cái kình khuyên bảo chính mình. Chương 289, Phật tử trợ trận. Chương 289, Phật tử trợ trận. Lãnh Thi trưởng lão, Huyết Hoa bà, Lý Tỉnh ba vị trưởng lão nhìn ra Mai Hương tại mệt mỏi ứng phó. Lãnh Thi trưởng lão cười ha ha, u ám đôi mắt bên trong mang theo một vẻ hưng phấn, đại gia thêm chút sức, nhất định phải đem cái này đáng chết đàn bà kéo xuống đổ, chúng ta muốn giết nàng, giết Mai Hương trưởng lão, Huyền Thiên Âm Ma huyết chính là của chúng ta. Một câu nhường chúng Huyền Minh Tông trưởng lão, đệ tử thần kinh hương phấn lên, bọn hắn càng thêm ra sức khởi xướng công sát. Tiếng oanh minh không ngừng tại Mai Hương trùng quanh nổ vang, bảo hộ tại Mai Hương trùng quanh gió đung đưa kịch liệt. Áp lực dần dần tăng lớn, Mai Hương toàn thân run rẩy càng thêm kịch liệt. Mai Hương sắp không chịu được nữa. Huyền Minh Tông trưởng lão, đệ tử thấy được hy vọng, Mai Hương cái này kinh khủng nữ nhân, cường hãn dị thường, bây giờ cũng phải bị đánh giết, đánh chết Mai Hương. Ma đạo chí bảo Huyền Thiên Âm Ma huyết liền sẽ chiếm được. Một đám Huyền Minh Tông trưởng lão, đệ tử cắn răng khởi xướng tấn công mạnh. Loại thời điểm này tuyệt không thể buông lỏng, muốn nhất cổ tác khí, đem Mai Hương chém giết. Huyễn hoặc khó hiểu, một đạo nhàn nhạt Phật ý trên không trung tràn ngập. Một đạo Phật ý trao đổi cựu tiên tri thượng Phật đà, từ trên 9 tầng trời một lần nữa giáng lâm. Phật đạo Hồng Thiên đại lực lăng không rơi xuống, ầm vang ở giữa đánh tới hướng một đám Huyền Minh Tông đệ tử trên thân. Ầm ầm. Tinh thuần Phật lực hạ xuống, trung điệp đặt ở hơn 20 tên Huyền Minh Tông đệ tử trên thân. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, máu tươi vẩy ra. 17 tên Huyền Minh Tông đệ tử bị tại chỗ nện thành một bãi thịt nát, rơi xuống đến phía dưới. Còn có Huyền Minh Tông đệ tử bị nện thành trọng thương. Cảnh tượng phát sinh vô cùng đông nhiên, cảnh tượng tương đối thê thảm. Lãnh Thi trưởng lão, Huyết Hoa bà, Lý Tỉnh trưởng lão lăng tại đường trường. Thật là đáng sợ Phật lực, loại này hùng vĩ Phật lực hạ xuống, trong nháy mắt liền miểu sát bị thương nặng hơn 20 tên Huyền Minh Tông đệ tử, cái này là thế nào kinh khủng tồn tại. Huyết Hoa bà sắc mặt mờ mịt, nàng thản nhiên nói, Phật tử. Trong lòng không dám bước tin. Có cái loại này kinh khủng Phật lực chỉ có thể là Phật tử. Có thể Phật tử hẳn là tại Pháp Khánh Sơn phụ cận mới đúng, hắn làm sao lại đi vào Huyền Minh Tông nữa nha. Huyết Hoa bà trong lòng một mảnh mở mịt. Trung quanh thế công đông nhiên đình chỉ, Mai Hương thu được thở dốc thời cơ, nàng từng ngụm thở dốc lấy. Một thân ảnh theo Mai Hương trưởng lão sơn động bên trong đi tới, thân hình hắn vong dài, tướng mạo anh tuấn, tinh mục bên trong tinh quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Lý tỉnh trưởng lão. Liêu Tam. Liêu Tam theo sơn động bên trong đi ra. Một thân nhàn nhạt Phật quang, Liêu Tam lăng không bay lên, đi vào Mai Hương bên cạnh. Vẫn ngắm nhìn chung quanh Huyền Minh Tông trưởng lão, đệ tử, Liêu Tam thanh âm bên trong mang theo âm hàn, nếu như các ngươi hiện tại lăn, ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống, nếu như các ngươi không biết tốt xấu, ta để các ngươi bỏ mình tại chỗ. Liêu Tam tiếng nói rơi, một cỗ nghiêm nghị sát khí tỏa khắp. Lãnh Thi trưởng lão nhìn chằm chằm Liêu Tam, ngươi là Phật tử. Liêu Tam khẽ gật đầu. Huyết Hoa bà cặc cặc quái tiếu, không nghĩ tới Mai Hương trưởng lão rất có thủ đoạn đi. Thân làm một gã ma nữ, thế mà đem Phật tử câu dẫn tới tay, ta nói thế nào phách lối như vậy, dám giết chết Huyền Minh tông chủ, còn dám cướp đoạt Huyền Thiên Âm ma huyết, thì ra có Phật tử xem như ỷ vào a. Lãnh Thi trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Phật tử lại có thể thế nào, vừa rồi ngươi mượn nhờ Phật Đà chi lực, đem chúng ta Huyền Minh tông đệ tử chém giết, đã ngươi như thế ưa thích Mai Hương trưởng lão, vậy liền để ngươi cùng Mai Hương trưởng lão làm bỏ mạng nguyên đường a. Lãnh Thi trưởng lão phất tay, vây quanh tại Mai Hương cùng Liêu Tam chúng quanh Huyền Minh tông trưởng lão, đệ tử nhao nhao phóng tới Liêu Tam cùng Mai Hương. Vừa rồi một trận chiến, Mai Hương cơ hồ bị mệt mỏi sụp đổ, lúc này nàng không có mảy may chiến lực, nếu như tiếp lấy đánh bại Liêu Tam, liền có thể đem Mai Hương, Liêu Tam cùng nhau chém giết, diệt trừ hai cái họa lớn trong lòng. Lãnh Thi trưởng lão quyết định đánh cược một lần. Lãnh Thi, Huyết Hoa bà, Lý Tỉnh ba vị trưởng lão, hơn 40 tên Huyền Minh tông đệ tử hướng Liêu Tam, Mai Hương phóng đi. Liêu Tam mắt lạnh nhìn một đám Huyền Minh tông trưởng lão, đệ tử chém giết tới, trong lòng ý niệm khẽ nhúc nhích, ma diệm đao xuất hiện tại là trong tay, ma diệm đao bên trên kim sắc Phật lửa đang phun trào, Phật trong lửa còn mang theo màu đỏ nghiệp hỏa, diệt ma lực lượng tại ma diệm đao bên trên dâng trào. Một bước đạp hư không, ma diệm đao thứ bảy ra tay. Liêu Tam một bước đi vào Lý Tỉnh trước người. Ma diệm đao vung chạm, một đạo kim sắc lưu quang chui vào Lý Tỉnh trên thân, chém giết mở một đạo thảm thiết vết thương ngang qua Lý Tỉnh trưởng lão bộ ngực, sâu gần nửa thước, trên vết thương đồng bộ Phật lửa mãnh liệt thiêu đốt. Một đao, vẹn vẹn một đao. Lý Tỉnh trưởng lão liền bị ma diệm đao chém giết, hung manh Phật lửa tùy ý dâng trào, đem Lý Tỉnh trưởng lão bao khỏa, hình thành một đoàn kim sắc Phật lửa, mãnh liệt thôn phệ lấy Lý Tỉnh trưởng lão thân thể. Lý Tỉnh trưởng lão dãy rủa lấy kêu thảm, rất nhanh liền bị Phật hỏa luyện hóa. Liêu Tam một đao chém giết Lý Tỉnh trưởng lão, thân hình thoát một cái, lao xuống hướng Lãnh Thi trưởng lão hai đầu thi thú. Ầm ầm, thảm thiết tiếng va chạm vang lên lên. Liêu Tam thân hình cùng Cốt Long, Thi Lang đụng vào nhau. Cốt Long, Thi Lang thân hình lảo đảo triệt thoái phía sau. Thấy một bên Lãnh Thi trưởng lão tâm thần chập chờn, Cốt Long, Thi Lang là chính mình tự tay tế luyện thi thú, một thân lực lượng mạnh mẽ không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản, thường thường sượt qua người, đồng dạng tu sĩ căn bản cũng không có biện pháp tiếp nhận. Không nghĩ tới Liêu Tam thế mà cùng Cốt Long, Thi Lang đụng nhau, còn đem Cốt Long, Thi Lang va chạm lui lại. Gia hỏa này thật đáng sợ. Lãnh Thi trưởng lão âm thầm chấn kinh. Đem Cốt Long, Thi Lang đánh lui lại, Liêu Tam thừa thế mà lên, thấp giọng gào thét bên trong, trong tay ma diệm đao vung chạm, to lớn đao ảnh dài mười trượng, lướt qua Cốt Long, Thi Lang thân thể. Cốt Long, Thi Lang phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai đầu thi thể thân hình bặm mẹo, trên thân bị Phật lửa bao khỏa, không ngừng thiêu đốt lên Thi Lang, Cốt Long thân thể. Đầy trời hắc khí theo Cốt Long, Thi Lang trên thân dâng lên mà ra, bị Liêu Tam trên người Phật quang luyện hóa thành hư vô. Mười hơi tả hữu, Thi Lang, Cốt Long hóa thành tro bụi. Lãnh Thi trưởng lão sắc mặt tái nhợt, trên thân lăng ngạo khí tức tiêu tán, thân thể bể bại xuống tới. Mấy chục năm qua, Lãnh Thi trưởng lão không ngừng tế luyện Cốt Long, Thi Lang hai đầu thi thú, đầu nhập tinh lực cùng tài lực vô số kể, hiện tại hai đầu thi thú bị Liêu Tam một đao chém giết, mấy chục năm tâm huyết hóa thành hư vô. Liêu Tam thân hình lần nữa lắc lư, thân hình đổi thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng Huyết Hoa bà phóng đi. Liêu Tam người chưa tới, ma diệm đao bên trên lạnh thấu xương sát khí nhào tới trước mặt. Huyết Hoa bà trong lòng cảm giác nguy cơ đại thịnh, trong tay quải trượng liên tục vung lên, từng đoàn vết bầm máu xuất hiện trên không trung. Năm đoàn vết bầm máu, huyễn hóa làm năm con to lớn huyết thủ cánh tay, huyết thủ mở ra, hướng Liêu Tam lăng không chụp tới. Liêu Tam thân hình duy trì lao xuống dáng vẻ, dũng manh hướng huyết thủ và đập tới. Bành, 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 bành. Liêu Tam thân thể xuyên qua năm con huyết thủ, năm con máu trong lòng bàn tay xuất hiện năm người hình lỗ rách, to lớn huyết thủ bị xô ra chỗ thủng, hóa thành một đoàn huyết vụ trên không trung tỏa khắp. Liêu Tam vọt thẳng tới Huyết Hoa bà trước người, ánh mắt sâm lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Hoa bà. Tại sao có thể như vậy, Phật tử lại có thể đánh vỡ máu của ta ma thủ? Huyết Hoa bà đầu đánh mình, vẻ mặt chấn kinh. Chương 290, làm cái gì đều là hẳn là chương 290, làm cái gì đều là hẳn là ma diệm đao thượng Phật lửa chiếu khắp, mạnh mẽ hướng Huyết Hoa bà chặt giết tiếp. Huyết Hoa bà trong tay quải trượng múa, từng đoàn huyết khí tại quải trượng phía trên dâng trào, đón lấy ma diệm đao. Bèn, một tiếng vang thật lớn. Liêu Tam thân hình đứng thẳng trên không trung, tóc đen đầy đầu tung bay, trong mắt một đạo ánh sáng màu hoàng kim, uyển như thượng cổ chiến thần. Huyết Hoa bà bị đẩy lui, trong tay quải trượng bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức phân cao thấp, Liêu Tam thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, bay lượn hướng Huyết Hoa bà. Tiếng gào thét trầm thấp vang lên, nương theo lấy ma diệm đao kim sắc lưu quang. Huyết Hoa bà toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thân hình lay động ở giữa, Liêu Tam lần nữa giết tới. Thân hình nhanh lùi lại, Huyết Hoa bà cấp tốc lùi lại, có thể. Liêu Tam tốc độ nhanh kinh người, không có tới cùng phản ứng, Liêu Tam liền vọt tới Huyết Hoa bà trước mặt. Huyết Hoa bà trong mắt kinh hoàng biến thành tuyệt vọng. Ma diệm đao ánh sáng màu hoàng kim biến mất tại Huyết Hoa bà trên thân. Ma diệm đao phun trào ra kim sắc Phật lửa, theo Huyết Hoa bà trước ngực đâm vào. Từ phía sau lưng xuyên thủng mà ra, kim sắc Phật lửa tại Huyết Hoa bà trên thân dâng trào, không ngừng tùy ý tiêu đốt. Huyết Hoa bà đang giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân hình tại Phật trong lửa không ngừng bật mèo, Phật lửa tại huyết hoa bà bà trên thân không ngừng dâng trào thiêu đốt, dần dần đem huyết hoa bà bà bao khỏa tại Phật hỏa chi bên trong. Mấy hơi thời gian, Phật hỏa tướng huyết hoa bà bà luyện hóa, trở thành cho bụi tản mát trên không trung. Tĩnh, an tĩnh dị thường. Quay trung quanh tại Liêu Tam, Mai Hương trung quanh Huyền Minh Tông tu sĩ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Phật tử giáng lâm, tựa như sát thần lâm thế. Mấy cái đối mặt ở giữa, Lý Tỉnh trưởng lão, huyết hoa bà bà bị chém giết, Lãnh Thi trưởng lão hai đầu thi thú bị thiêu, Huyền Minh Tông ba tên trưởng lão trong nháy mắt liền bị đánh bại. Loại này kinh khủng chiến lực, nhường tất cả Huyền Minh Tông đệ tử tinh anh sợ hãi. Liêu Tam Lăng không đứng thẳng, ánh mắt quét về phía trung quanh Huyền Minh Tông tu sĩ. Hôm nay không muốn lại đại khai sát giới, các ngươi đều tranh thủ thời gian tối lui. Liêu Tam thanh âm nhàn nhạt, lại làm cho trung quanh Huyền Minh Tông tu sĩ như được đại xá, bọn hắn nguyên một đám nhao nhao rút lui, hướng Huyền Minh Tông từng cái sơn phong phi tốc chạy thủ mạng. Huyền Minh Tông ở vào trong sự ngột ngạt, xem như ma đạo tông môn, hiện tại Phật tử liền ở tại Huyền Minh Tông một tòa sơn phong phía trên. Tất cả Huyền Minh Tông đệ tử ánh mắt nhìn qua Phật tử chỗ sơn phong. Sơn phong bên trên một chỗ sơn động bên trong, mơ hồ không sai có thể nhìn thấy Phật quang. Phật tử mang theo người, đem Huyền Minh Tông chủ diệt sát, còn chiếm Huyền Minh Tông chí bảo, Huyền Tiên Âm Ma Huyết. Ba ngày trước, Phật tử tại Huyền Minh Tông đại sát tứ phương, hơn 20 tên Huyền Minh Tông đệ tử thương vong, 5 tên Huyền Minh Tông trưởng lão có 4 tên vẫn lạc, còn có một gã Lãnh Thi trưởng lão hai đầu thi thú bị chém giết. Huyền Minh Tông nguyên khí đại thương. Tất cả Huyền Minh Tông đệ tử trong lòng dường như ứ động một tòa núi lớn, Phật tử ở chỗ này một ngày, chính là đối Huyền Minh Tông từ đầu đến đuôi mê thị, có thể ai lại có thể làm sao đâu? Rất nhiều Huyền Minh Tông đệ tử nhận biết Phật tử, cái kia theo âm quỷ môn tới ma môn đệ tử. Liêu Tam tiến vào Huyền Minh Tông mới bắt đầu, liền phách lối không hề tầm thường, hắn một mạch chém giết 9 tên Huyền Minh Tông đệ tử, chấn động toàn bộ Huyền Minh Tông. Bị giam giữ tiến vào ác quỷ lao bên trong, vậy mà như kỳ tích tuần phục ác quỷ lao bên trong thượng cổ ma tôn sủng vật, xông ra ác quỷ lao. Chuyện này làm cho cả Huyền Minh Tông chấn động. Liêu Tam mang theo ác ma thú, tại Huyền Minh Tông phía sau núi, chém giết một gã Huyền Minh Tông trưởng lão, tại Huyền Minh Tông hoàn toàn lập uy, trong lúc nhất thời Liêu Tam danh tiếng không hay, trở thành Huyền Minh Tông chúng nhân chú mục tồn tại. Tại Huyền Minh Tông nội môn đệ tử tuyển bạt bên trong, Liêu Tam lại một đường quá quan chẳng tướng, đánh bại Huyền Minh Tông đệ tử tinh anh bên trong đệ nhất cao thủ Bất Ly kiếm khách, tránh thoát Huyền Minh Tông Hắc Vân trưởng lão tập sát, thuận lợi trở thành Huyền Minh Tông nội môn đệ tử. Tại Liêu Tam đi xa đăng diện hoang nguyên bên trong, lại chém giết Huyền Minh Tông Hắc Vân, long giác hai vị trưởng lão. Nhưng bây giờ xuất thân âm quỷ môn Liêu Tam, vô cùng cổ quái trở thành Phật tử, một thân Phật đạo công pháp cường hãn kinh người, tại Huyền Minh Tông đại sát tứ phương. Liêu Tam trên thân khắp nơi lộ ra quỷ dị, để cho người ta sợ hãi lại nhìn không thấu. Cuộc sống như vậy lúc nào thời điểm là cái đầu a? Huyền Minh Tông đệ tử nguyên một đám ai thanh thở dài, mắt nhìn lấy Phật tử chỗ sơn phong vẻ mặt bất đắc dĩ. Mai Hương trưởng lão sơn động bên trong, Thanh Liên ung dung hồi tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, Liêu Tam, Mai Hương ngồi ở bên cạnh. Thanh Liên thân thể còn có chút hư, nội thị thể nội, trong đan điền diệt thế hắc liên cánh hoa còn tại, trong đan điền tản ra sừng sững diệt thế khí tức. Mênh mông ma lực ở trong kinh mạch bọt lưu, thể nội bọt lưu ma đạo chi lực dường như càng thêm tràn đầy, mênh mông ma lực lại đạt đến một cái cảnh giới mới. Trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, Thanh Liên còn nhớ rõ, mình cùng Huyền Minh Tông chủ giảng co. Huyền Minh Tông chủ thi triển tàn sát quyết uy lực mạnh mẽ, sát ý ngập trời bao phủ ở giữa, chính mình liền bị Huyền Minh Tông tay phải bên trong lạnh thấu xương sát ý xuyên qua lồng ngực. Chỉ là một chiêu tàn sát quyết, liền để Thanh Liên kinh mạch hủy hết, sinh cơ tiêu tán. Có thể, Thanh Liên vừa rồi nội thị thể nội, kinh mạch vẫn như cũ hoàn hảo, thể nội ma đạo chi lực dường như càng tăng mạnh hơn thế mấy phần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Liên kinh ngạc ngẩng đầu. Liêu Tam, Mai Hương đi vào Thanh Liên bên cạnh. Liêu Tam mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngữ khí nhu hòa nói, "Liên muội, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, ngươi cũng ngủ đã mấy ngày?" Thanh Liên vẻ mặt hoang mang nhìn qua Liêu Tam, "Công tử, ta nhớ được Huyền Minh Tông chủ một chiêu tàn sát quyết, để cho ta kinh mạch trong cơ thể hủy hết, nhưng vì sao ta hiện tại kinh mạch toàn bộ khôi phục lại, ma đạo chi lực lại mạnh mấy phần?" Mai Hương cười khanh khách nói, "Muội muội, ngươi lúc đó chúng tàn sát quyết, sinh cơ tiêu tán rất nhanh, vì cứu ngươi, ta cùng Liêu công tử cùng một chỗ vọt tới Huyền Minh Tông bảo tàng quật bên trong, đem Huyền Thiên Âm Ma Huyết đoạt lại, ngươi ăn vào Huyền Thiên Âm Ma Huyết, thương thế đạt được khỏi hẳn." Hóa ra là dạng này. Thanh Liên chậm rãi đứng dậy, hướng Mai Hương thi lễ bái tạ nói, "Mai Hương tỷ tỷ, không có ngươi hỗ trợ, ta chỉ sợ khó thoát một kiếp, Thanh Liên ở đây cảm ơn qua." Mai Hương đỡ lấy Thanh Liên, ở thạch thất bên trong một trường ghế đá ngồi xuống. Thanh Liên quanh chân ngồi ghế đá, đưa mắt nhìn một phía, quan sát đến sơn động bên trong tình huống, vẻ mặt kinh ngạc nói, "Làm sao chúng ta tại Mai Hương tỷ tỷ độc phủ?" Mai Hương cười nhẹ nhàng, "Ngươi dứt khoát hôn mê, ta cùng Liễu công tử không hề rời đi Huyền Minh Tông, ngay tại động phủ của ta bên trong tạm thời chỉnh đốn, đợi đến ngươi tỉnh lại, chúng ta tốt lại tính toán sau." Thanh Liên nhíu mày, "Chúng ta chém giết Huyền Minh Tông chủ, trộm lấy Huyền Thiên Âm Ma Huyết, Huyền Minh Tông những cái kia tu sĩ làm sao lại ngồi nhìn mặc kệ bọn hắn?" Liêu Tam thản nhiên nói, "Tới 5 vị trưởng lão cùng một chút Huyền Minh Tông đệ tử tinh anh, bất quá đều để ta cùng Mai Hương đánh lui." Liêu Tam nói rất nhẹ nhàng, ngữ khí nhàn nhạt. Thanh Liên nhưng trong lòng biết, lúc ấy nhất định vô cùng thảm thiết, Huyền Minh Tông trưởng lão, đệ tử xung lại, không chỉ là Huyền Minh Tông chủ bị giết lấy thuyết pháp, càng là vì cướp đoạt Huyền Thiên Âm Ma Huyết, ngay lúc đó ác đấu nhất định vô cùng tàn khốc. Thanh Liên gật đầu, nói khẽ, "Vất vả Mai Hương tỷ tỷ." Thanh Liên nhìn qua Liêu Tam, trong mắt mang theo nhu tình, "Phu quân, ngươi cũng vất vả." Liêu Tam lạnh nhạt cười, "Ta là phu quân của ngươi, làm cái gì đều là lạ." Chương 291, gọi ta Thanh Liên A Di. Chương 291, gọi ta Thanh Liên A Di. Pháp Khánh Sơn hạ tiểu trấn, Lê Thụ đỉnh viện. Khắp cây kết đầy ngây nô quả, quả bên trên lóe sâu kín linh quang, mùi trái cây khí trên không trung phiêu đãng. Liêu Tam ngồi liệt tại dưới cây lê đế đá, trong mắt một mảnh không mang, trong tay một ly trà, mở mịt hương trà dung nhập không trung mùi trái cây bên trong. Trong đình viện thanh phòng gạch ngói cửa phòng mở ra, Kim Tỏa từ trong phòng nhảy cả tương đi ra. Đi hướng Huyền Minh Tông trấn sát Huyền Minh Tông chủ trước, Mai Hương đem Kim Tỏa giấu ở một chỗ bí ẩn sơn động bên trong. Kim Tỏa tu hành còn thấp, mang nàng đi Huyền Minh Tông, một khi tao ngộ nguy hiểm sẽ vô cùng phiền phức. Ba ngày trước, Liêu Tam, Mai Hương, Thanh Liên rời đi Huyền Minh Tông. Toàn bộ Huyền Minh Tông thở dài nhẹ nhõm. Về tới Pháp Khánh Sơn hạ tiểu trấn, Mai Hương đem Kim Tỏa mang về tới Lê Thụ đình viện. Kim Tỏa đi vào dưới cây lê, ngón tay móc lấy miệng, ngơ ngác nhìn qua cây lê bên trên quả, một bộ thèm chảy nước miếng tư thế. Đại ca ca, cái này quả lê lúc nào thời điểm mới thành thục a? Kim Tỏa hơi có chút trông mòn con mắt. Liêu Tam mỉm cười, hiện tại quả lê vị nói sao dạng? Kim Tỏa buồn nản lắc đầu, nghe vẫn rất hương, có thể ăn đến miệng bên trong vừa chua lại chát, không thể ăn. Liêu Tam cười ha ha. Kim Tỏa thừa dịp lúc không có người, vụ trộm trên tảng cây hái được mấy cái quả trắng tử, nếm qua về sau thất vọng. Kim Tỏa không đánh đắc hai. Sau lưng Mai Hương thở dài lắc đầu, thèm nha đầu nốc, ăn bụng còn lau không khô sạch miệng, người ta thoáng đùa một chút, cái gì đều chiêu. Kim Tỏa nhìn thấy nương đi ra, nào vào nương trong ngực nũng nịu bán manh. Ăn xong điểm tâm, Kim Tỏa đi đỗ thành tư thuộc bên trong đọc sách. Mai Hương bưng một ly trà, đi vào dưới cây lê, đưa tới Liêu Tam trong tay. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Liêu Tam, Mai Hương thản nhiên nói, công tử, ngươi tại Vạn Quỷ Khốc, tại Lương Gia Trang Viên, tại Huyền Minh Tông Ác Quỷ Lao, tại Tịch Diện Hoang Nguyên lần lượt cứu được Thanh Liên tính mệnh, lần này cùng Huyền Minh Tông chủ giảng co, ngươi lại dùng Huyền Thiên Âm Ma Huyết cứu Thanh Liên, có thể, nếu có một ngày ta cũng tao ngộ Thanh Liên bệnh, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, ngươi là có hay không cũng có thể xả thân cứu nô gia một mạng. Liêu Tam cau mày, cẩn thận suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, thân ngươi cố rất cao ma đạo tu vi, ta một mực xưng ngươi là tôn giả đại nhân, chưa từng có nghĩ tới ngươi sẽ gặp bất trắc, nếu có một ngày ngươi sinh mệnh hấp hối, ta tự nhiên đem hết khả năng giúp ngươi thoát khốn. Mai Hương cười khinh khách, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vui mừng, coi như ngươi có lương tâm. Mai Hương khoan thai đứng dậy, hướng Thanh Liên trong phòng đi đến. Một hồi mùi thơm nhàn nhạt theo Mai Hương trên thân phát ra, hương khí bên trong trước điều là hương hoa, nền là mùi trái cây. Mai Hương trên người mùi thơm tràn ngập trên không trung, dưới cây lê Liễu Tam ngửi ngửi Mai Hương trên người hương khí, trong lòng hơi có chút lay động. Mai Hương tại Thanh Liên gian phòng bên trong chờ đợi thật lâu, hai người hàn huyên thật lâu, giờ ngọ qua đi còn chưa hề đi ra. Dưới cây lê, Liễu Tam co quắp trên ghế, chén trà nắm ở trong tay. Liễu Tam biểu lộ mục nhiên, thân thức ở bên trong xem. Trong khí hải, dâng lên Phật lực tràn ngập toàn bộ đan điền, Phật lực hóa thành kim sắc Phật lửa, phun trào ra thiêu đốt, tại khí hải phía dưới, một đóa màu đỏ hoa sen nở rộ, nghiệp hỏa hồng liên đã mở ra, hồng liên bên trên màu đỏ nghiệp hỏa dâng trào, dung nhập kim sắc Phật hỏa chi bên trong. Trong kinh mạch, Phật lửa, nghiệp hỏa hòa lẫn, cực nóng lực lượng ở trong kinh mạch chảy xuôi. Trên người xương cốt bên trong, có năm đạo kim sắc đường vân khắc ở xương cốt bên trên, mang theo nhàn nhạt Phật ý thân thể đạt đến một cái bình cảnh, một tầng gông cùng xiển xích loáng thoáng ở trên người, bị chính mình mênh mông Phật lực va chạm, dường như tùy thời liền bị đụng nát. Tu vi muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền muốn xung kích tới nguyên thần cảnh 4 tầng. Tu vi càng cao, hướng lên đột phá độ khó lại càng lớn, mấy ngày ở giữa, Liêu Tam liền phải theo nguyên thần cảnh 3 tầng đột phá tới nguyên thần cảnh 4 tầng, loại này tốc độ khủng khiếp, nhường ngoại nhân biết lời nói, nhất định sẽ kinh hãi dị thường. Liêu Tam vận hành thể nội Phật lực, từng lần một đánh thẳng vào trên người gông cùng xiển xích, Phật lực theo khí hải xuất phát, ở trong kinh mạch lao nhanh toán loạn, vận hành một chu thiên về sau, có chạy trở về tới trong khí hải. Gông cùng xiển xích còn tại, tu hành gấp không được, chỉ có thể một chút xíu tu luyện. Liêu Tam đặt chén trà trong tay xuống, trà nước trà trong chén đã mát đấu. Một hồi hương khí phiêu đãng, Thanh Liên đi vào bên cạnh, nàng tại Liêu Tam cái ghế bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Tam, "Phu quân, nếu có một ngày một nữ nhân khác ở bên người ngươi, ngươi sẽ còn hoàn toàn như trước đây cương triều nô ra sao?" Thanh Liên ngữ khí dịu dàng, chuyện lại lạnh lẽo như lao. Loại vấn đề này nếu như trả lời không tốt, lấy Thanh Liên cá tính, đến diệt chính mình. Liêu Tam cười khổ, vươn tay nắm nuốt Thanh Liên khuôn mặt, nha đầu nói bậy bạ gì đó. Ta có liên muội đã vừa lòng thỏa ý, thế nào còn được voi đòi tiên. Thanh Liên ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Liêu Tam, vẻ mặt chân thành nói, "Phu quân, ta hết sức chăm chú hỏi ngươi, ngươi đạt được một nữ nhân khác, có phải hay không từ đây lạnh nhạt Thanh Liên?" Thanh Liên không buông tha. Liêu Tam đầu có chút lớn, "Liên muội, mặc kệ tới lúc nào thời điểm, ta vĩnh viễn cũng sẽ không lạnh nhạt ngươi." Thanh Liên khẽ gật đầu, "Có câu nói này của ngươi liền tốt." Thanh Liên đứng người lên, chậm rãi đi tới nhà bếp. Một bên đi tới nhà bếp, Thanh Liên một bên khoan thai lẩm bẩm, lúc trước thật không nên đáp ứng, hiện tại hối hận muốn chết. Thanh Liên lời nói có chút không đầu không đuôi, nghe được Liêu Tam một đầu mê mang. Từ khi gả cho Liêu Tam, Thanh Liên khí chất, trang phục đã xảy ra biến hóa cực lớn, nàng không còn mặc một thân quần áo màu đỏ, thay vào đó là một thân thanh lịch váy dài, không còn trần trụi một cặp chân dài. Ngày xưa mặt mũi ở giữa yêu mị không còn, gợi cảm đỏ tươi bờ môi biến mất, trên mặt một mảnh điểm tĩnh trang nhã, mỗi ngày hơi thì phấn trang điểm. Trong phòng bếp, rất nhanh liền truyền đến một hồi nấu cơm thanh âm. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời dần dần ám trầm xuống. Kim Tỏa theo tư thục về đến trong nhà thời điểm, trong phòng bếp trên một cái bàn bày đầy các loại thức ăn, dòng dã 10 đạo thức ăn, còn có một bầu rượu. Kim Tỏa ánh mắt tỏa ánh sáng, nàng lẹn đến bên cạnh bàn, vươn tay nắm lên một khối thịt gà, đặt vào trong miệng miệng lớn nhấm ướt. Ân, ăn ngon thật. Kim Tỏa từ đáy lòng tán thưởng, quay đầu nhìn về phía tại trong phòng bếp. Trong phòng bếp, Thanh Liên đang bận rộn lấy, nàng điệu điệu thân hình mang theo vẻ cô đơn. Kim Tỏa nói, "Thanh Liên tỷ, hôm nay là ngày gì, làm sao làm nhiều như vậy ăn ngon ăn?" Nghe được Kim Tỏa tra hỏi, Thanh Liên ngẩng đầu, nhìn Kim Tỏa một cái nói, "Hôm nay là ngày tháng tốt, hẳn là chúc mừng một chút." Dừng một chút, Thanh Liên thản nhiên nói, "Nha đầu, từ đây ngươi liền cứ gọi ta Thanh Liên gì a?" Kim Tỏa không thèm để ý gật đầu, tiếp tục vươn tay theo trên mặt bàn cầm đồ ăn ngon. Đối với Kim Tỏa tới nói, ngày gì, gọi Thanh Liên cái gì xưng hô đều không quan trọng, chỉ cần có đồ ăn ngon, so cái gì đều trọng yếu. Rất nhanh, Kim Tỏa miệng bên trên dầu lòng lánh. Thanh Liên nhìn xem Kim Tỏa ăn hàng dáng vẻ, lắc đầu mỉm cười, thản nhiên nói, "Nha đầu, đi gọi ngươi đại ca ca tới dùng cơm." Kim Tỏa gật đầu đáp ứng, xông ra phòng bếp.